Chương 27, chém giết lên, thủ đoạn hiện chương 27, chém giết lên, thủ đoạn hiện thế tử, mang Lạc công tử đi. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu gặp hư không đánh tới lần lượt từng thân ảnh, lập tức trở mình lên ngựa, rút ra trên lưng ngựa mạch đao, hướng đánh tới thân ảnh xung phong mà đi. Hai người đều đã đưa thân khổ hải cảnh, nguyên khí trong cơ thể dồi dào, cưỡi ngựa ngang dọc công kích, giống như thiên quân bản mã. Chém ra một đao, như rạo sát nguyệt luân, càng đem một tôn khổ hải cảnh người tu hành chém thành hai nửa, máu bể hư không. Người tu hành bước vào khai khiếu cảnh phía sau là song đi như gió, giơ tay nhấc chân đều có ngàn cân lực lượng. Mà bước vào bản sơn về sau, nguyên khí phóng ra ngoài, bí thuật thần thông sử dụng ra sát lực tăng mạnh, cùng tiên nhân không khác. Hai người trải qua chiến trận, lúc này đồng loạt xuất thủ, đao khí ngưng tụ thành thực chất, sát khí ngút trời, lại để đám kia giặc cướp công kích bỗng nhiên dừng lại. Tán tu có thể cướp được tu hành tài nguyên đã cực kỳ khó khăn, nắm giữ thần thông bí thuật người đã ít lại càng ít. Cùng cảnh chém giết, căn bản không phải Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu đối thủ. Bất quá bọn họ người đông thế mạnh, chỉ hơi bối rối, liền thấy hắc ám bên trong lặng yên không một tiếng động lướt đi một đạo hắc sắc kiếm quang. Tiêu kiếm quang tối câm, lặng yên không một tiếng động nhanh như thiểm điện, lại trong bóng tối đánh lén thẳng đến Khương Nhị Thất đầu. Là phi kiếm. Khương Tam Cửu sắc mặt đại biến, muốn cứu viện cũng đã không kịp. Trảm phong. Khương Nhị Thất mặt không đổi sắc, mạch đao hướng cấp đến phi kiếm chẳng đi, sau đó hai tay che ngực, đột nhiên túi đầu, phi kiếm lao hắn ra đầu lướt qua, gọt đi một sợi tóc đen. Giết a, đoạt đao của bọn hắn giáp. Một kiếm này để giặc cướp bọn họ lòng tin tăng nhiều, lần lượt từng thân ảnh phát động công kích. Cái kia phi kiếm tại hư không chuyển cánh ngoặt, lại lặng yên không một tiếng động hướng Khương Tam Cửu lao đi. 39. Khương Nhị Thất quát lên một tiếng lớn, mạch đao quét ngang, lại trực tiếp chém về phía Khương Tam Cửu đầu. Đao quang chưa đến, Khương Tam Cửu đã cúi người công kích. Như ảo ảo lưu tinh lướt qua đem một người chém giết, đồng thời cũng khó khăn lắm né qua đao quang tối kiếm. 2739 là phong kỵ, vốn là trấn Bắc quân tinh nhuệ, mà bọn họ đến dạy họ Khương lại được tự tên, càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nếu không phải không giỏi kinh doanh quan hệ nhận cái này hộ tống nhiệm vụ, vốn nên tiền đồ rộng rãi. Sát lực thủ đoạn tự nhiên không phải đám tán tu này đạo tặc có thể so sánh. Lúc này chém giết cùng một chỗ, phối hợp thiên ý vô phùng, thuấn sát một vị khổ hải cảnh cùng một vị bản sơn cảnh, chiến quả nổi bật. Có thể trên mặt bọn họ lại không có nửa phần vui mừng, bởi vì cái kia trong bóng tối khổ hải cảnh kiếm tu cùng chậm chạp không có xuất thủ lão đạo sĩ, cho bọn hắn áp lực thật lớn. Quay đầu nhìn thoáng qua, gặp có mấy cái tu sĩ vượt qua bọn họ hướng liễn xa đánh tới, lập tức cảm thấy trầm xuống. Lần này sợ là cắm, cứ việc ngăn địch, không cần phải để ý đến chúng ta. Liên tại hai người tâm lo lúc, đã thấy liễn xa bên trong truyền đến một đạo bình tĩnh âm thanh. Ngay sau đó từng đạo kiếm quang sáng lên, trực tiếp tiến vào sân dã, những nơi đi qua cây cối sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, cũng đem dấu ở trong bóng tối cái kia kiếm tu chém giết. Gần như đồng thời, Chu Cửu thân hình xuất hiện tại nóc xe, nắm chặt đi mà quay lại kiếm. Dưới ánh trăng người như ngọc, kiếm khí giữa ngang dọc, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Chỉ thấy hắn đứng chắc tay, cầm kiếm chỉ phía xa sơn dã chỗ tối, bình tĩnh nói: "Chư vị, hữu gian khách sạn liễn xa, không phải là các ngươi có thể kiếp. Lúc này rời đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như khư khư cố chấp, hôm nay ta chết, ngày mai Vân Mộng Trạch lại ngàn dặm chảy máu. Các ngươi cửu tộc, thận chu diệt." Chu Cửu dùng thanh âm bình tĩnh nói xong nhất bá khí lời nói. Trên cao nhìn xuống, phản phất giết bọn họ cửu tộc bất quá một ý niệm mà thôi. Lời vừa nói ra, đám kia giặc cướp đều toàn thân run lên, nhìn xung quanh, lại không người còn dám hướng về phía trước. Liên tại bọn hắn do dự lúc, đã thấy hắc ám bên trong lão đạo kia thanh âm khàn khàn vang lên. "Ta liền nói các ngươi thế mà không trốn, nguyên lai dựa hữu gian khách sạn tên tuổi, còn có cái khổ hải cảnh kiếm tu, đây là các ngươi sau cùng thủ đoạn đi. Chỉ là bé con ngươi khó tranh quá buồn cười. Chúng ta dạng này người con đường phía trước vốn là gặp đèn, nếu như ngay cả giết người cũng không dám, còn làm cái gì giặc cướp, cầu cái gì đại đạo?" Nghe đến thanh âm kia, rối loạn giặc cướp một lần nữa thay đổi đến yên tĩnh lại, phản phất tìm tới chủ tâm cốt. Mọi âm thanh yên tĩnh, đã thấy người kia lại nói: "Giết bọn hắn, ban cho thần du cảnh đạo tạm một bản, nguyên thạch trăm viên." Nghe vậy vậy còn giữ lại hai mươi mấy cái giặc cướp lập tức thay đổi đến điên cuồng lên. Giết cựu tộc là tương lai sự tình, nhưng giết người được bảo là lập tức sự tình. Đều làm giặc cướp, bọn họ còn sợ gì cựu tộc? Giết, chém giết lại lên, mấy cái khổ hải cảnh người tu hành vây giết Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu, những người còn lại lại hướng liễn xa đánh tới. Mà âm thanh kia chủ nhân cũng chân đạp hư không mà đến. Đúng là một tôn long môn cảnh người tu hành. Người tới một bộ đạo bào, tay cầm đạo kiếm, tóc trắng râu dài, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Chu môn thật để cho người ghen tị à, người hoa nhi này bất quá 18 tuổi, cũng đã đưa thân khổ hải cảnh. Thậm chí một kiếm chém đệ tử ta. Vừa rồi một kiếm kia, chẳng lẽ chính là Hạo Nhiên? Ngươi đã biết ta là Chu môn tử, vì sao không rút đi? Chu Cửu thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như lao, nơi nào còn có nửa phần gã sai vật dáng dấp. Không có cách nào khác, sợ nghèo. Lão đạo sĩ cười nói: "Giết ngươi về sau ta đi xa thập vạn đại sơn, lại không tốt đi hướng Nguyệt Luân, Chu môn mạnh hơn, luôn có các ngươi không thể chạm đến chi địa. Tới đi." Lão hủ bản mệnh kiếm phá giáp, tuy chỉ phàm binh, nhưng cũng muốn thử một chút Chu môn Hạo Nhiên kiếm ý. Dứt lời, lão đạo trong nháy mắt khẽ trọng, chắp sau lưng kiếm sắt đã ra khỏi vỏ. Lão đạo sĩ bản mệnh kiếm gọi ra giáp, không biết nhất định tưởng rằng hắn kiếm ý thẳng thắn thoải mái, lại thêm hắn cái kia tiên phong đạo cốt trang phục, chắc chắn sẽ cảm thấy hắn là cái tu sĩ chính đạo. Nhưng trên thực tế kiếm ý của hắn xảo trá, đi đến một cái quỷ chữ. Cũng tỉ như hiện tại hắn bản mệnh kiếm ra khỏi vỏ, công khai chém ra một đạo kiếm khí, vụ trộm nhưng lại có một đạo kiếm ý như rắn trườn xuống đất, lặng yên không một tiếng động hướng cái kia liễn xa mà đi. trên mặt nổi là cùng Chu Cựu so kiếm thuật, chân chính ý đồ nhưng như cũng là giết Khương Kinh Trập. Ầm ầm, Chu Cựu trẻ tuổi nóng tính, mặc dù kém một cảnh, có thể trong tay nàng kiếm ý lại không kém cỏi nửa phần, mắt thấy pha giáp chém nát hư không mà đến, lại cầm kiếm vào hư không đặt bút, như long xà viết nhanh, trong chốc lát viết ra một cái giết chữ. Càng phía sau quang minh đại tác, giống như một vòng ngày mai dâng lên, cùng lao đạo kiếm khí giữ lẫn nhau, lại không phân sàn sàn nhau. Chưa kịp đắc ý đã thấy đạo sĩ nhếch miệng lên cười lạnh, trốn vào hư không. Cùng lúc đó, lao đạo ẩn nấp tại trong bóng tối, đạo kia quỷ dị kiếm khí phá đất mà lên, tiến vào liên xa, thẳng đến Khương Kinh Trập đầu. Kia kiếm quang tối câm, mặc dù không bằng lúc trước Dương Nguyên xoáy mũi tên kia ẩn nấp, nhưng cũng khác không nhiều, càng chết là nó thế mà linh động vô cùng, phảng phất một đầu con rắn nhỏ ẩn nút xê dịch. Khương Kinh Trập có khả năng cảm giác được sát ý, thậm chí có thể nghe thấy hư không bên trong yếu ớt không nghe thấy suy suy tiếng gió. Có thể để hắn cảm thấy khó chịu là, hắn không có cách nào tránh né, bởi vì phía sau hắn chính là Lạc Gan. Hắn như lệch ra một cái cổ, cái kia quỷ dị kiếm ý liền sẽ rơi vào Lạc Gan trên thân. Mà liễn xa bên trong không gian quá nhỏ, bọn họ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia quỷ kiếm một chút xíu nhích lại gần mình cái cổ. Nhưng mà liền tại hắn cảm giác được một trận ý lạnh, quỷ kiếm sắp cùng cổ của hắn hôn nhau lúc, đã thấy hư không bên trong đống nhiên xuất hiện hai ngón tay kẹp lấy quỷ kiếm. Cái kia hai ngón tay trắng non như ngọc, thẳng tắp thon dài, thoạt nhìn không có nửa điểm sát ý, cái kia sắp muốn Khương Kinh Trập mạng nhỏ quỷ kiếm lại phảng phất như gặp phải cái gì hoảng hốt sự vật, điên cuồng giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Cái kia hai ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, quỷ kiếm nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đạo tán loạn nguyên khí. Cùng lúc đó, Liễn Sa bên ngoài đang cùng Chu Cửu chém giết lão đạo sắc mặt dây lát thay đổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn xem yên tĩnh lập trong chiến trường Liễn Sa. Chương 28, sát sinh thành ma. Chương 28, sát sinh thành ma. Lão tặc, ngươi dám âm ta? Chu Cửu đột nhiên thét giải, đánh chó mù đường. Hạo nhiên kiếm ý phảng phất vô cùng vô tận, điên cuồng chém về phía lão đạo sĩ. Liễn Sa bên trong, từ kề cận cái chết nhặt về một cái mạng, Khương Kinh Trập mở mịt quay đầu, đã thấy Lạc Gan ngón tay bất lực rủ xuống, sắc mặt tảm đạm, thần sắc quệ bại, phảng phất bệnh nặng một tràng, lại liền như vậy mất đi. Liên tại hắn ngây người nháy mắt, ngoài xe một đạo đao quang chém nát màn tre, một cái khai khiếu cảnh giặc cướp bật lên, vung đao liền chém. Khương Kinh Trập nghe đến đao phong đống nhiên quay đầu, hai mắt chẳng biết lúc nào đã đỏ tươi một mảnh. Chết, ken. Hai đạo đao quang va nhau, Khương Kinh Trập lại phát sau mà đến trước, dùng một cái đao bổ tuổi chặn lại cái kia giặc cướp chém tới đao quang. Thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, chỉ thấy trong tay hắn đao bổ tuổi đứt thành hai đoạn. Cái kia giặc cướp lại đao quang không ngừng bổ vào Khương Kinh Trập trên thân, lưỡi đao vào vai, thâm nhập ba thước. Nhưng mà giặc cướp còn kịp cao hứng, đông cảm thấy cảm giác cái cổ mát lạnh, ngay sau đó một cái đầu lăn xuống, là đầu của hắn. Giặc cướp mở mịt nhìn xem một màn này, không thể nào hiểu được vì cái gì từ trên cổ rơi xuống chính là mình đầu, càng không thể nào hiểu được Khương Kinh Trập chỉ là phàm thái cảnh, nhận chính mình khủng bố như vậy một đao thế mà không có chết hơn nữa còn có thể phản sát chính mình. Hắn không có cảm giác đau sao? Khương Kinh Trập không có thời gian thay hắn giải thích nghi hoặc, hắn hai mắt khát máu, vứt bỏ nhốn máu đao bổ tủi, sau đó cứ thế mà rút ra khảm tại trên bả vai mình phát đao, tùy ý máu tươi chảy xuôi. Nâng đao đứng ở liễn xa phía trước, hình như lệ quỷ, nhe răng cười một tiếng. Tới giết ta. Dũng khí là một loại vật kỳ quái. Khương Kinh Trập sợ đau cũng sợ chết, cho nên thường xuyên biểu hiện không đủ dũng cảm. Không dính đến sinh thời điểm chết, hắn rất dễ nói chuyện, thậm chí ăn một chút thua thiệt cũng có thể nhịn. Nhiều nhất dưới cơn nóng giận lại giận một cái, thật là đến không đường có thể đi tình trạng. Hắn lại dũng cảm khiến người đáng sợ. Càng đến sống chết trước mắt, đầu óc hắn càng bình tĩnh hơn. Đó là một loại điên cuồng tỉnh táo, thôi diễn tất cả biến số, phản phất lâm vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu. Ví dụ như lúc này, hắn đứng ở liễn xa bên trên, hình như lệ quỷ, hai mắt đỏ tươi. Thoạt nhìn đã điên dại, nhưng trên thực tế trong mắt hắn, đạo tặc đánh tới đao quang thay đổi đến chậm rất nhiều. Hắn thậm chí có thể rõ ràng bắt giữ đao quang quy tích. Xuy, đao phong chém tới, hắn không lui mà tiến tới. Đao quang cùng nhau sai, suy suy tiếng gió đột nhiên nổi lên. Chờ đao quang kết thúc, Khương Kinh Trập rơi xuống liễn xa, trên thân lại thêm một đầu vết thương ghê rợn, vết đao tận xương, thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Mà cái kia khai khiếu cảnh đạo tặc lại đầu rơi xuống, nhiệt huyết trùng thiên. Khương Kinh Trập dãy rủa lấy đứng dậy, vết máu đầy người, tóc hai bù xù hình như lệ quỷ, cầm đao quét ngang, lại đến giết ta. Làm sao lại như vậy? Chu Cửu một kiếm bước lui lão đạo kia, đang chuẩn bị cứu người, lại nhìn thấy cái này rung động một màn. Không chỉ là nàng, liền đám kia nghĩ đến nhặt thi giặc cướp đều bị Khương Kinh Trập giật nảy mình. Trong lúc nhất thời lại không người nào dám tiến lên. Người bình thường cùng người tu hành ở giữa chênh lệch, so với người cùng chó ở giữa còn lớn hơn. Phàm thai thì cũng thôi đi, mặc dù trăm người địch không thể giết, dù sao chênh lệch không có lớn đến không hợp thói thường. Chỉ khi nào bước vào khai thiếu, chính là một bước lên trời, tu phàm có khác. Cái này được công nhận thiết luật. Lúc trước liễn xa bên trong đầu người lan xuống, tất cả mọi người tưởng rằng ngoài ý muốn. Nhưng lúc này Khương Kinh Trập một đao chém đầu, lấy tổn thương đổi mệnh lấy phàm thai giết khai thiếu, liền không thể lấy ý bên ngoài đối đãi. Loại này chiến tích không phải nói là xưa nay chưa từng có, nhưng cũng là hiếm thấy trên đời. Càng làm cho bọn họ cảm thấy không hiểu là, Khương Kinh Trập trên ngực sâu như vậy một vết thương, trên vai càng là thấy bạch cốt, máu tươi chảy ngang lung lay sắp đổ, gần như không được cái nhân dạng, thế mà còn có thể sống. Giết hắn, hắn sắp không được. Chúng phỉ gặp hắn cái này dáng dấp, lập tức lại chi lăng, nhộn nhịp hướng hắn giết đi. Đều muốn tự tay chém đứt đầu của hắn, dù sao cái này có thể đều là tiền. Thung thùng, Khương Kinh Trập kéo xuống một tấm vải đem dính đầy máu tươi bàn tay cùng trôi đao quấn ở cùng một chỗ. đỏ tươi con mắt nhìn xem hướng hắn đánh tới chúng giặc cướp. Hắn nghe đến tim đập âm thanh, cũng nghe đến gấp rút tiếng gió, đây là chống trận cũng là giết người gió. Phong huyết che kín mắt của hắn, lại làm cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng rất nhiều. Chúng cấu cướp đến thân ảnh, ở trong đầu hắn như pha quay chậm suy diễn. Sau đó hắn vung ra đao. Xuy, không có đao quang, không có nguyên khí. Tựa như hắc ám bên trong hiện lên một bạc hồ quang điện, cái kia xông lên phía trước nhất giặc cướp thân thể cứng đờ. Bất khả tư nghị cúi đầu, lại một viên đầu lâu rơi xuống. Cái này một đao quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng cái kia giặc cướp đầu liền đã rơi xuống. Đây là phàm thai cảnh. Nhà ai phàm thai cảnh dám xách đao giết khai khiếu, mà còn một đao đeo đầu. Mặc dù tán tu so thế gia tông môn đệ tử cùng cảnh chém giết không chiếm tiện nghi, có thể cũng không đến mức để người phàm thai cảnh loạn giết ai chúng phỉ kinh dị. Hoàng hốt chạy tới cứu chủ Khương Tam Cựu lại hớn hở ra mặt, kích động nói: Đại ca quá tốt rồi, thế tử không có chết, chúng ta được cứu rồi. Khương Nhị Thất không để ý đến nhà mình ngu ngốc huynh đệ, bởi vì hắn chính một mình cản trở ba cái khổ hải cảnh cùng năm cái bản sơn cảnh tu sĩ, cùng tiến lên giết hắn, tiền thưởng chia đều. Còn lại khai khiếu cảnh tu sĩ biết không thể lại như thế kéo dài thêm, cùng nhau hướng Khương Kinh Chập đánh tới. Khương Kinh Chập cầm phát đao, trái tim điên cuồng loạn động, giống như chống trận lôi minh. Cảm nhận được trong cơ thể phun trào khí huyết, hắn thậm chí có nhàn hạ trong lòng cảm khái. Ta không hổ là tiên thiên hỗn độn đạo thể, lại khủng bố như vậy. Đúng vậy, cầm trong tay lưới dao, sát tâm nổi lên. Lúc này hắn cầm đao tại tay, thật bên trên hormone tăng vọt, tại chặt xuống ba cái đầu về sau, lại một lần nữa bằng chứng chính mình là tiên thiên hỗn độn đạo thể sự thật. Chỉ cảm thấy nguyên lai khai khiếu cảnh tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Thậm chí sinh ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ niềm tin vô hồi tới. Lập tức hành đao quét qua, bệ nghệ chú phỉ. Chết đi. Chém giết bắt đầu. Từng cái khai khiếu tu sĩ điều động nguyên khí, tốc độ cực nhanh, chém ra dày đặc đao quang. Mỗi một đao đều hướng Khương Kinh Chập yếu hại đánh tới. Bọn họ thừa nhận lúc trước có xem thường Khương Kinh Chập suy nghĩ, cũng tích chứa đục nước béo cò tâm tư. Nhưng lúc này ba bộ thi thể không đầu trước mắt, nơi nào còn dám chủ quan. Mỗi người đều là chạy muốn Khương Kinh Chập mệnh đi. Lăng lệ trực tiếp, không có nửa điểm loẹ loẹt. Cái này dày đặc đao quang bên dưới, đừng nói chỉ là một cái phàm thái cảnh, liền xem như bản sơn cảnh hơi không cẩn thận cũng có thể nuốt hận. Có thể để bọn họ cảm thấy khiếp sợ là, vốn nên chết tại đao quang hạ Khương Kinh Chập không có chết, bọn họ trên cổ ngược lại nhiều một đầu tơ máu. Khương Kinh Chập cầm đao mà đi, đối nguy hiểm cảm ứng có thể nói khủng bố, lại phản phát sinh thần niệm. Mỗi một đạo đao quang vết tích đều có thể bắt giữ, mặc dù bởi vì tốc độ vấn đề không có cách nào làm đến hoàn mỹ tránh đi, trên thân thêm rất nhiều vết thương, lại không có một đao có thể chặt xuống đầu của hắn. Mà còn để đám kia giặc cướp càng ngày càng kinh hãi chính là, Khương Kinh Chập khí huyết tràn đầy đáng sợ, phản phát một tòa không tắt lò luyện, cho dù toàn thân đẫm máu, tràn đầy vết đao, lại vung đao như cũ. Ban đầu bọn họ còn có thể chặt lên Khương Kinh Chập hai đao, có thể về sau đao quang dần dần trống không. Trên chiến trường chỉ còn lại cái kia đi bộ nhàn nhã tại trong ánh đao nhảy múa thân ảnh cùng từng khỏa rơi xuống đầu lâu. Bà già đang chết, ta ít mẹ người. Khương Kinh Chập từ trong đống thi thể tỉnh táo lại lúc, nghe được chính là lúc này đang tại Duệ Nguyệt Hồ không cam lòng thất truyền. Chỉ thấy Dương Nguyên Soái đứng tại Khương Kinh Chập ba thước phía trước, trong tay hoành đao đâm. Bộ ngực hắn cắm một cây trường thương màu xanh, mà trên cổ của hắn khảm một cái cuốn lưới đao phát đao. Đỏ tươi máu tươi theo lưới đao hướng chạy Khương Kinh Chập tay cầm đao. Ngang dọc Vân Mộng Trạch thất đại khấu một trong, lúc trước gặp chính mình đám kia lao đệ sợ rằng không cách nào giết chết Khương Kinh Chập về sau, rốt cuộc không có mẹo vẩn chuột tâm thái. Một đao bổ lui Lạc Cửu Đồng, muốn đích thân lấy Khương Kinh Chập đầu. Hắn thành công tới gần Khương Kinh Chập trong vòng ba thước. Chỉ cần như vậy một cái chớp mắt, hắn liền có thể chặt xuống Khương Kinh Chập đầu. Đáng tiếc Lạc Cửu Đồng không có cho hắn cơ hội. Hai người cùng là kim thân cảnh, vốn là khác biệt không lớn. Lúc trước ỷ vào bốn thước đao cùng huyền thiết cũng có thể cùng Lạc Cửu Đồng đánh đến khó khăn chia lìa. Lúc này bỏ trống mở rộng, trực tiếp liền bị một thương chọc vào thận. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ có cơ hội giết chết Khương Kinh Chập. Dù sao lấy hắn tu vi giết một cái phàm thai cảnh, bất quá phất tay sự tình, có thể hảo chết không chết. Khương Kinh Chập rơi vào huyền ảo hoàn cảnh, hai mắt nhuốm máu, căn bản không biết người đến là ai. Gặp có người tới gần trực tiếp vung đao liền chặt. Kết quả không nghĩ tới người tới da dày thịt béo, thế mà không thể chặt đứt cổ của hắn. Ngược lại thẻ lưỡi đao, cũng là cái này một đao đem từ loại kia huyền ảo cảnh giới bên trong lôi đi ra. Chương 29, hắn sắp chết. Chương 29, hắn sắp chết. So với Khương Kinh Chập thoáng thất vọng, Dương Nguyên Soái càng là cảm thấy bị quất. Hắn nhưng là kim thân cảnh a, hơn nữa còn chuyên môn mài giũa nhục thân, mở trăm khiếu kim thân cảnh thất trọng. Theo lý mà nói liền tính đứng tại Khương Kinh Chập trước mặt để hắn chém đều chém bất phá phòng ngự. Ai có thể nghĩ tới lại bị một đao phong hầu. Dao nhỏ chém vào trên thân hắn mới rốt cuộc minh bạch tình báo có sai. Khương Kinh Chập chỗ nào là không thể tu hành phế vật. Rõ ràng chính là cái giả heo ăn thịt hổ võ đạo cao thủ, cái này mới có đạo kia không cam lòng gầm thét. Dương Nguyên Soái chết, lão đạo sĩ kia cũng triệt để hoàng hồn. Hắn lúc trước bị Lạc Gan chỉ nát bản mệnh kiếm, bản thân bị trọng thương, thế cho nên mặc dù so Chu Cửu cao một cảnh, nhưng thủy chung bắt không được Chu Cửu. Lúc này liền Dương Nguyên Soái đều bỏ mình, hắn nơi nào còn dám lưu lại, quay người muốn bỏ chạy. Đã thấy hư không vang lên hổ gầm long ngâm, một vệt kim quang ầm vang đện xuống đem lão đạo vênh thành một chùm huyết đủ. Cái kia trong huyết vụ, Thương Lâm hai tay khép lại tay áo, có chút không người, Tam thiếu gia, lão nô đến chậm một bước, xin thứ tội. Không muộn, tới vừa vặn. Khương Kinh Chập hai mắt nhuốm máu, thấy không rõ Khương Lâm phương hướng, chỉ là cười nhạo một tiếng. Sau một khắc vẻ mặt như thủy triều đánh tới, lại như vậy mất đi. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu đội vàng bảo vệ hắn. Chu Cửu cũng nhanh chóng tiến lên, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, sốt ruột nói, nhanh, làm hắn vào liên xa, hắn máu chảy quá nhiều, phải chết. Người nào nghi Khương Kinh chập lại tỉnh lại, gắt gao nắm chặt Khương Nhị Thất. Sờ, sờ thi, hang ổ. Khương Nhị Thất hơi ngẩn ra, không rõ ràng cho lắm. Khương Tam Cửu lại cảm thấy hiểu rõ, trở tay nắm chặt Khương Kinh chập, trịnh trọng nói, thế tử, ta đi. Khương Kinh chập cái này mới yên tâm, mắt nhắm lại, triệt để ngất đi. Thanh Đồ Sơn kiếm này, bạch chỉ áo trắng như tuyết đứng ở vách đá, bản mệnh kiếm quy củ chậm rãi đưa ra, vẫn như cũ có mẹo, tựa như nặng tựa và cân, lại thật giống như bị từng đạo vô hình đường con gò bó. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng thu hồi kiếm, quay người nhìn hướng đồng dạng tại vách đá xem cờ Lý Thanh Sơn. Sư Minh, ván cờ của ngươi có biến hóa. Lý Thanh Sơn trước người bản cờ vẫn như cũ là trường sinh tiếp, hắc tử cùng bạch tử hiện ra vô hạn tuần hoàn gáo cục diện, chỉ là trong tay hắn viên kia bạch tử chẳng biết lúc nào nhiễm lên một sợi đỏ, thoạt nhìn có chút chói mắt. Cái này ván cờ vạn năm chưa thay đổi, lại làm sao có thể tùy tiện phá cục? Lý Thanh Sơn khẽ mỉm cười, bất quá tiểu sư đệ sát thực khiến người ngoài ý muốn, thế mà có thể lấy phàm thai giết khai thiếu, mà còn thần nhiệm mạnh, lại không kém hơn khổ hải cảnh tu sĩ. Bạch Chí nghe vậy thần sắc hơi kinh ngạc, chợt ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chớp mắt về sau, âm thần đi xa mà quay về. Cao ngạo khuôn mặt bên trên lại nhiều vẻ hưng phấn. Hắn có phải hay không sắp chết à nha? Là sắp chết à, cuối cùng có thể xác định hắn có thể hay không chết. Ta đi gọi Yêu Yêu đồng thời đi nhìn. Lý Thanh Sơn ý có mà thay đổi, bất quá nghĩ đến chính mình là đại sư minh, không nên như vậy, lập tức sắc mặt tối sầm. Tiểu Bạch, ngươi cứ như vậy nghĩ tiểu sư đệ chết. Sư Minh làm sao sẽ cho là như vậy? Bạch Trì hơi nhíu mày, đương nhiên nói, thân là sư Minh, ta đương nhiên không nợ hắn chết, thế nhưng là sư Minh không cảm thấy cái này thật rất đáng giá hiếu kỳ sao? Lý Thanh Sơn ánh mắt chìm xuống, nghĩ cảm giác có lý. Cái này mới lộ ra cái ôn hòa nụ cười. Ngươi nói đúng, đi gọi Yêu Yêu đi. Không bao lâu, Yêu Yêu đỉnh lấy khối vỏ dưa hấu đi tới bách núi, một mặt không vui. Liền ghé vào cửa viện lão hoàng cẩu cũng xuống tới, đứng thẳng người lên, một mặt cười xấu xa địa nhìn phía xa. Ba người một chó, cứ như vậy góp ở trên vách núi phóng tầm mắt tới, phản phất bọn họ nhìn không phải cảnh đêm, mà là duệ nguyệt hồ cùng lạc gan song song bất tỉnh chết cùng một chỗ Khương Kinh Chập. Không biết qua bao lâu, Yêu Yêu dẫn đầu đứng dậy, cảm thấy không thú vị, hai tay đút túi lung la lung lay trở về hang ổ của mình. Lý Thanh Sơn rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng bàn cờ. Viên kia nhiễm đỏ thám bạch tử huyết sắc nông chút, ngay sau đó là lão hoàng cẩu, nó lại biến thành bộ kia chết chán ghét giá dấp, khập khiễng hướng viện tử đi đến, hoàn toàn không có lúc đến tràn đầy phấn khởi, phản phất không còn muốn sống. Cuối cùng là bạch trì. Hắn đầy mặt vẻ thất vọng, thế mà cái này cũng không có chết, thật muốn giết hắn một lần à. Tiểu Bạch, ngươi quá đáng. Lý Thanh Sơn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hiếm thấy nổi giận, nghiêm túc nói, tiểu sư đệ không có chết, đây là chuyện tốt, ngươi không thể bởi vì tò mò liền muốn giết hắn. Sư Minh dạy dỗ đúng, là ta sai rồi. Vậy ngươi ra tay đi. Tức. Bạch Chi lại lần nữa phóng tầm mắt tới hư không, tiếp theo một cái chớp mắt hắn chắp sau lưng kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Vân Mộng Trạch Thái Bạch Sơn đỉnh, một đạo lưng đeo cổ kiếm áo trắng như tuyết thân ảnh sắc mặt giây lát thay đổi. Hoảng sợ nhìn xem hư không. Tại hắn trong con mắt, một cái kiếm sắt cái bóng chính thần tốc phóng to, cái kia kiếm sắt nhanh đến mức cực hạn, có thể thân kiếm phát họa quy củ hai chữ nhưng lại không có so rõ ràng. Phản phất thẳng ấn nhân tâm, lại như hóa thành quy tắc gò bó, để hắn cả động cũng không dám động. Tiếp theo một cái chớp mắt, người kia áo trắng nhuốm máu, đầu rơi xuống, liền âm hồn cũng bị một kiếm chém thành mảnh vỡ. Bạch Chỉ đưa tay yếu ớt nắm, kiếm sắt trở về. Chỉ thấy hắn đứng tại vách núi, đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh, lạnh giọng nói, ngươi cũng xứng dùng kiếm, cũng xứng mặc áo trắng. Cái kia áo trắng kiếm tu đến chết cũng không biết chính mình chết tại trong tay ai. Cũng không có người biết thân phận của hắn, lại không người biết hắn tại sao lại xuất hiện ở Vân Mộng Trạch. Chỉ ở ngày nào đó phía sau, triều chính rung mạnh, Tây Lăng Hà thị gia chủ bạo chết, Tây Lăng thế gia vọng tộc môn phiệt quần quần sóng ngầm một lần nữa xào bài. Lúc đầu lương tựa Bạch Đế thành mơ hồ đưa thân Tây Lăng thế gia vọng tộc đứng đầu Hà thị, lại lần nữa về tới thuộc về bọn hắn vị trí của mình. Đối với cái này, Bạch Đế thành không nói một lời, Tây Lăng Hà thị không nói một lời, triều đình cũng không nói một lời. Nói ngắn gọn, Hà thị gia chủ, một tôn thần du cảnh kiếm tu, không minh bạch cứ thế mà chết đi, không người để ý. Duệ Nguyệt Hồ ánh trăng rất lạnh, 30 cái giặc cướp phơi thây hoang dã, huyết sắc nhuộm đỏ hồ nước, cũng đem cái kia vòng ánh nguyệt nhiễm lên huyết quang, giống như 6 năm trước băng vọng. Hồi kinh đội xe tạm đặt, Lạc Gan rơi vào hôn mê, Khương Kinh Chập sinh tử chưa biết. Toàn bộ đội ngũ rơi vào một loại trầm mặc bầu không khí bên trong. Lạc Cửu Đồng mỗi ngày canh giữ ở liễn xa phía trước, không chỉ một lần muốn đem liễn xa bên trong Khương Kinh Chập lôi ra ngoài, cũng không chỉ một lần âm thầm cầu nguyện người này tranh thủ thời gian chết, không muốn lại liên lụy tiểu thư nhà mình. Có thể suy nghĩ một chút, đêm đó Khương Kinh Chập đến chết đều không có để bất luận kẻ nào xông vào liên xa, nghĩ đến cái kia từng đạo đao quang cùng toàn thân đẫm máu hình như lệ quỷ giáng dấp, hắn lại cảm thấy có thể lại cấp cứu một cái. Dù sao Khương Kinh Chập là con của cố nhân, tốt xấu tính toán người một nhà. Cùng so sánh, Lạc Cửu Đồng ánh mắt rơi vào ven hồ đứng chắp tay ra vẻ thâm trầm Khương Tứ Lang, lạnh lùng nghĩ đến, cùng so sánh, cái này ngu ngốc đồng dạng loại người sinh vật, thế mà cũng dám nhớ thương tiểu thư, quả thực đã có lý do đáng chết. Khương Tứ Lang tâm cơ thâm trầm đến liền hắn cái này bị Bạch Đế xem cùng ngu xuẩn người đều muốn bật cười tình trạng. Tên kia muốn giết Khương Kinh Chập tâm không có chút nào che lấp, hoặc là nói hắn tự cho là che đậy. Thế nhưng là bất luận kẻ nào đều từ trong mắt của hắn có thể nhìn ra sát ý tới. Dù sao hắn cười như vậy giả, trong mắt hận như vậy nhiều, nhìn hướng liễn xa ánh mắt lại là như vậy cực nóng. Ngày ấy Khương Tứ Lang nếu như quyết tuyệt một điểm, để Khương Lâm xuất thủ, chính mình nghĩ đến đã chết. Chính mình chết. Chu Cửu một cây chẳng chống bước nhà, tự nhiên cũng không có sống tiếp khả năng. Kể từ đó, chi đội ngũ này liền không có sống tiếp khả năng. Đến lúc đó tiểu thư nhà mình hôn mê, Khương Kinh Chập nửa chết nửa sống, còn không phải tùy ý hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào. Ai có thể nghĩ tới, Khương Lâm thế mà giết người diệt khẩu, một quyền đấm chết cái đạo sĩ kia. Cái này thì cũng thôi đi. Tóm lại đi kinh đô còn có cơ hội nếu không phí sức một chút mà thôi. Kết quả Khương Tứ Lang gặp Khương Kinh Chập cùng tiểu thư nhà mình ngồi chung một chiếc xe, thế mà lại lên sát tâm, muốn tại hắn Lạc Cửu Đồng trước mặt giết người. Đây con mẹ nó không phải là đồ ngốc là cái gì? Lạc Cửu Đồng không thể nào hiểu được. Khương Nộ Hổ cũng là kiêu hùng nhân vật, thế mà lại sinh ra nhi tử như vậy. Chương 30, vào Trường An chương 30, vào Trường An Khương Tứ Lang không biết ở trong mắt Lạc Cửu Đồng chính mình bị quy về loại người sinh vật. Gặp Lạc Cửu Đồng ánh mắt rơi đến, lộ ra cái tự cho là vừa vặn nụ cười, khéo hiểu lòng người nói: "Đồng thúc, chúng ta lên đường." Mặc dù ta cũng không muốn để Tam ca ở trên đường sốc này, nhưng nếu chậm trễ Chí Bạch sự tình, lòng ta khó yên. Lạc Cửu Đồng đồng thời không có chuyện trọng yếu gì, tiểu thư nhà mình đại khái cũng không có, chỉ là hắn lười cùng người của Khương gia dây dưa, sớm ngày chống đỡ kinh cũng tốt. Vậy thì đi thôi. Nói xong hắn tự mình đi đến liễn xa bên trên, vén lên màn che nhìn thoáng qua. Gặp tiểu thư nhà mình cùng Khương Kinh Chập song song nằm cùng một chỗ, Chu Cửu nhàn nhã lật lên sách, không nói thêm gì, yên lặng lui về vị trí của mình. Lạc An là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. 3 năm trước Lạc An trọng thương mà về sau, hắn càng là thành là Lạc An phu xe. Không có người so hắn rõ ràng hơn Lạc An tính cách, lạnh lùng xa cách bên dưới là cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn. Hơn nữa còn có loại chẳng biết tại sao tự ti. Dù cho nàng có tiên nhân phong thái, 13 tuổi đưa thân khổ hải, lại tại 15 tuổi đưa thân long môn cảnh cánh cửa, vẫn không có thay đổi nàng tự ti. Mãi đến 3 năm trước nàng du lịch trở về, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, khí hải khô kiệt trở thành một tên phế nhân. Lạc Cửu Đồng kinh ngạc phát hiện, nàng tự ti lại cải thiện rất nhiều. Hắn không biết tiểu thư tại chiến trường thời viễn cổ phát sinh cái gì, nhưng hắn cảm thấy tu vi mất hết có lẽ không phải chuyện gì xấu. Dù sao cùng so sánh, lấy trước kia cái nhìn như cương đại, kỳ thực mềm yếu có thể bắt nạt tiểu thư mới càng làm cho người ta lo lắng. Lần này tiểu thư khư khư cố chấp dính líu vào trấn Bắc Vương phủ việc nhà đi, hắn cũng chưa từng khuyên nhủ qua. Lúc trước bất mãn địa phương cũng chẳng qua là cảm thấy Khương Kinh Chập không xứng với tiểu thư mà thôi. Bây giờ nhìn cái kia Khương Kinh Chập cũng là có tâm huyết, tự nhiên cũng liền mặc kệ. Liễn xa một lần nữa lên đường. Lần này lĩnh đội người biến thành Khương Tứ Lang. Tọa kỵ của hắn Long Câu có yêu thú huyết mạch, mà còn tu vi đưa thân khổ hải cảnh, tốc độ cực nhanh. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu thân là phong kỵ, tọa kỵ mặc dù không bằng Long Câu, nhưng cũng uống qua hung máu, chạy 4 chân như gió, tốc độ đi tới thay đổi đến nhanh hơn rất nhiều. Chỉ nửa ngày liền rời đi Vân Mộng Trạch. Lại qua 3 ngày, bọn họ vượt qua Tân Quan. Một tòa hùng vĩ cổ thành liền đứng sừng sững ở trước mắt. Xa xa nhìn lại, hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, loang lổ trên tường thành càng là hiện đầy tuế nguyệt vết tích. Đế đô Trường An, trung nguyên trấn thủ. Cổ kim bao nhiêu hảo kiệt đều từng sừng sững Tần Quan quan sát muốn chinh phục tòa này hùng thành. Cuối cùng lại đều lại thành đội vàng khách qua đường. Trường An chủ nhân một mực tại đổi, Trường An nhưng như cũng là Trường An. Đây chính là Trường An. Khương Tứ Lang rục ngựa dơ roi, đứng tại đỉnh núi quan sát nhìn xem thành Trường An, nghiễm nhiên một bộ chủ nhân tư thái. Cánh tay có chút mở ra, phản phất muốn đem toàn bộ Trường An ôm vào lòng, thiếu niên hăng hái, tùy ý tứ dương. 3 năm, chỉ cần 3 năm, Khương gia Tứ Lang danh tự, chắc chắn danh chấn Trường An. Liên tại hắn đầy bụng khí phách chờ chữ lúc, yên lặng mấy ngày liễn xa màn che từ từ mở ra, sắc mặt tái nhợt Khương Kinh Chập đi ra, không nói một lời nhìn xem thành Trường An. Khương Tứ Lang chợt cảm thấy không thú vị, đầy ngập nhiệt huyết cũng lạnh mấy phần. Người lại nói, phóng ngựa đi xuống chân núi. Cái kia chỗ cửa thành sớm có người của Khương gia chờ lấy, hẳn là nhận đến bọn họ hôm nay chống đỡ kinh thông tin, gặp Khương Tứ Lang phóng ngựa mà xuống, lập tức quỳ thành đầy đất, cùng hô lên, cung nên Tam thiếu gia hồi kinh. Đến mức đứng ở trong gió Khương Kinh Chập, bọn họ lựa chọn làm như không thấy. Khương Kinh Chập xem thường. Bây giờ trấn Bắc Vương phủ đương gia chủ mẫu là Lao Thái bà kia, trong phủ tự nhiên đều là nàng người. Loại này bụng về ra vai phủ đầu, hắn căn bản liền sinh khí cảm xúc cũng sẽ không có. Quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ hôn mê Lạc An, trầm mặc một lát về sau, hắn đi xuống liễn xa hướng Lạc Cửu Đồng không mình hành lễ. Đồng thúc, văn bối con đường phía trước xa vời, tạm thời không có cách nào khác hứa hẹn cái gì, đoạn đường này che chở tri ân tạm nhớ tại tâm, ngày khác ổn thỏa kết quả ngầm đành. Phụ mệnh làm việc mà thôi. Đồng thúc nghiêng người né tránh, không có chịu cái này thi lễ, cũng không quan tâm cái gọi là kết quả ngầm đành. Vừa đến hắn 2 lần xuất thủ cũng là vì tiểu thư. Thứ hai hắn thân là kim thân cảnh đại tu sĩ, mặc dù không nói trấn áp một phường, nhưng cũng là giang hồ ít có cường giả. Không hề cho rằng chính mình có chỗ nào cần xin giúp đỡ Khương Kinh Chập. Dù sao Khương Kinh Chập bây giờ mặc dù miễn cưỡng có thể vào hắn mắt, lại cũng chỉ là cái chặt đức trường sinh cầu phàm thai cảnh mà thôi, chưa chắc có thể bước vào tu hành. Huống chi Khương Kinh Chập sắp đối mặt chính là trấn Bắc Vương phủ triều chính quỷ đao ám tiễn, có thể không có thể còn sống sót cũng thành vấn đề. Bất quá nhìn xem sắc mặt tái nhợt lại lờ mờ có mấy phần huyết sắc Khương Kinh Chập, hắn trầm mặc một lát về sau, vẫn là khẽ gật đầu, đồng thời cảm thấy hơi kinh. Nếu biết rõ ngày ấy Khương Kinh Chập trọn vẹn chống cự 30 mấy đao, mấy đạo vết thương chí mạng cửa ra vào, gần như thành một cái huyết nhân, biến thành người khác đã sớm chết. Người này lại nhanh như vậy liền có thể ra đồng, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này để hắn sinh ra một cỗ hoang đường cảm giác. Người này hẳn là căn bản sẽ không chết. Không chỉ là hắn. Nhìn thấy Khương Kinh Chập ra đồng, Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu cũng thần sắc khác thường. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không thể tin được mới nhận chủ tử lại biến thái như vậy. Chỉ có Chu Cửu không có biểu tình gì. Mấy ngày nay nàng tại Liễn Sa bên trong, xem như là mắt thấy Khương Kinh Chập thân thể ngày ngày biến hóa toàn bộ quá trình, cũng sớm đã chết lặng. Cửu Nhi Minh, Khương Kinh Chập lại hướng Chu Cửu có chút ân quyền, kéo lên cái tiểu ý, vào kinh thành về sau, ta sẽ mau chóng đến Hữu Gian khách sạn, mở tiểu lâu sự tình ta trước nhận lời người khác, bất quá có bút cái khác suy nghĩ, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Chu Cửu nhẹ gật đầu, đều là chuyện nhỏ, ngươi trước chữa khỏi vết thương lại nói, ta thời gian ngắn sẽ không rời đi Trường An. Vậy liền tạm thời quay qua. Khương Kinh Chập cưỡi lên cái kia thất vàng tông ngựa, quay đầu cười nói, Cửu Nhi Minh, Lạc công tử sau khi tỉnh lại nhớ tới thông báo ta một tiếng, mặt khác những vật kia thay ta đảm bảo một cái. Tốt, chúc ngươi sớm ngày xuất phủ. Chu Cửu cũng cười nói, lần sau gặp lại, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Khương Kinh Chập phất phất tay, dẫn Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu hướng thành Trường An mà đi. Chu Cửu cũng trở lại Liễn Xa, ánh mắt rơi vào Liễn Xa bên trong yên tĩnh gác lại sự vật, khẽ mỉm cười. Bốn thước đao, Huyền Thiết Cung, chỉ có nắm tại một cái vũ phu trong tay mới thật sự là sát phạt trọng khí, khoản này đầu tư ta theo, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Trấn Bắc Vương phủ tại thành Trường An Tây, chiếm diện tích hơn 20 mẫu, nguyên là tiền triều một vị hộ bộ thượng thư phủ đệ, cơ gia nhập chủ Trường An phía sau luận công hành thường, liền đem tòa phủ đệ này ban cho Khương gia. Lúc này Khương Kinh Chập đứng tại vương phủ trước cửa, chính ngẩng đầu nhìn chăm chú tòa này cổ lão uy nghiêm phủ đệ. Sơn son cửa lớn, mạ vàng đồng đinh, hai tôn thần thú uy nghiêm đứng sừng sững, mắt sáng như đuốc, trên đầu cửa treo một khối kim biển, thượng thư Trấn Bắc Vương phủ bốn chữ lớn, bút lực mạnh mẽ, khí thế phi phàm, đều lộ ra lạnh lạnh uy nghiêm. Khương Kinh Chập tại nhìn chăm chú phủ đệ lúc, tòa phủ đệ này phảng phất cũng tại nhìn chăm chú hắn. Cái kia cửa lớn đóng chặt tựa như tại không tiếng động tuyên bố nơi này không chào đón hắn, cũng tương tự không thuộc về hắn. Đây chính là Trấn Bắc Vương phủ. Khương Tứ Lang cho rằng Khương Kinh Chập bị cái này uy nghiêm kinh sợ, khóe môi hơi câu, khí phái à, tam ca. Rất phong độ. Khương Kinh Chập cũng nở nụ cười, hết sức hài lòng. Nghĩ thầm khó trách Chu Cửu nói Trấn Bắc Vương phủ giá trị 10 vạn, bây giờ nhìn hắn vẫn là quá bảo thủ, cái này cái kia dừng 10 vạn bạc, lần sau gặp mặt phải nhiều một chút. Nói xong hắn mười bậc mà lên, hướng cửa lớn đóng chặt bên trong đi đến. Khương Tứ Lang có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, muốn xem hắn xấu mặt. Khương Kinh Chập nhưng căn bản không để ý đến, chỉ là bình tĩnh mười bậc mà lên, nhìn hướng cầm đao canh giữ ở trước cửa hộ vệ nói khẽ, đi thông báo nội phủ, liền nói ta trở về, để bọn họ mở trung môn, thông báo thời điểm nhất thiết phải nhớ tới muốn nói thân phận của ta, ta là Khương Kinh Chập, Trấn Bắc Vương phủ thế tử. Hộ vệ ánh mắt hướng Khương Tứ Lang nhìn, gặp hắn không gật đầu, lập tức lạnh lùng cự tuyệt. Xin lỗi, nô tài không có tiếp vào ngài hồi phủ thông báo, cho nên. Khương Kinh Chập quay đầu nhìn xem Khương Tứ Lang, giống như cười mà không phải cười nói, cho nên ngươi liền trang đều không trang bức một cái sao, hảo đệ đệ của ta. Khương Tứ Lang hai tay mở ra, tam ca, ngươi trách oan ta, không liên quan ta sự tình à, ngươi nhìn ta đều bị nhốt ở ngoài cửa đây. Khương Kinh Chập yếu ớt than nhẹ. Cái gọi là danh không chính tất ngôn không thuận, hắn để thị vệ kia thông báo, chỉ là vì vào bên trong lão thái bà thông báo một tiếng, để tránh đến lúc đó không chiếm lý. Tất nhiên bọn họ làm khó coi như vậy, hắn chỗ nào sẽ còn nhẫn. Thứ đi ra bình an chấn một khắc kia trở đi, hắn liền không nghĩ qua tại cái này tòa thâm trạch đóng vai nhẫn nhục chịu được ẩn thế tử. Lui lại nửa bước, Khương Kinh Chập nhìn xem màu son cửa lớn mà không chút thay đổi nói, tất nhiên môn này liền chủ tử đường đều ngăn, cái kia cũng không có tồn tại cần phải. 27, nát nó. Tuân mệnh. Khương Nhị Thất hoành đao ra khỏi vỏ, không chút do dự chém ra một đao. Chỉ thấy một tiếng ầm vang, sừng sững mấy trăm năm chu môn bị một đao chém thành mảnh vỡ, ầm vang sụp đổ. Cầu nô tài, ngươi làm sao dám? Khương Tứ Lang giận tí mặt, rút ra bên hông kiếm liền muốn đem Khương Nhị Thất giết chết. Có thể hắn kiếm cương ra khỏi vỏ, một cái hoành đao đã phát xong mà đến trước treo tại trên cổ hắn. Đồng thời bên tai truyền đến Khương Kinh Chập bình tĩnh nghiêm thanh, ngươi tốt nhất đừng vượt quân, không phải vậy ta cam đoan ngươi sẽ trước nhìn thấy đầu của mình. Chương 31, lần đầu giao phong. Chương 31, lần đầu giao phong. Chu môn vỡ vụn, gió tây dày băng, gió lạnh ôm theo bình thản lời nói từ phá vỡ cửa phủ rót vào bên trong đỉnh, như lạnh lùng lạnh lẽo lưỡi lao. 6 năm trước Khương Nội Hổ kế nhiệm Trấn Bắc Vương phía sau Khương Tứ Lang liền tới kinh đô Trường An, tại tổ mẫu Hoa Thái quân dưới gối lớn lên, từ ban đầu cẩn thận chặt chẽ dần dần thay đổi đến tùy ý, dần dần thành hôm nay hoàn cố. Hán tử cũng giết người, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua đao treo cần cổ tư vị. Cảm nhận được lưỡi đao chỗ truyền đến sắc ý, Khương Tứ Lang như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, im lặng nhớ tới hôm qua năm, chính mình cũng là như vậy đặt kiếm ở Khương Thực trên cổ. Khi đó Khương Thực túi đầu, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy như run rẩy, hắn tùy ý cười thoải mái, chỉ cảm thấy con thứ vô dụng, không xứng là Bắc Vũ Khương thị người. Hôm nay đổi chỗ mà xử, hắn muốn sinh uy, có thể đón cặp kia lạnh lùng đến cực hạn con mắt, lại liền nửa câu đều nói không nên lời. Hắn đương nhiên biết Khương Kinh Chập hẳn là không dám vung đao, dù sao hắn mà chết, Khương Kinh Chập thế tất cũng không sống được, có thể hắn không dám đánh cược. Vạn nhất đây, vạn nhất cái này phế thế tử điên, nhất định muốn lôi kéo hắn chôn cùng đây. Ngọc thạch cùng gạch nói vụn, sao có thể cùng vong? Tam ca, là tiểu đệ sai. Thật lâu, Khương Tứ Lang nuốt xuống một miếng nước bọt, đè xuống đáy lòng oán hận, thấp giọng nói, tam ca không muốn cùng tiểu đệ chấp nhận. Theo hắn nhận sợ dứt lời bên dưới, trước cửa phủ tàn phá bừa bãi gió lạnh cũng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bốn thước đao vào vỏ. Khương Kinh Chập nhìn cũng không nhìn Khương Tứ Lang một cái, dẫn Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu hướng trong cửa phủ đi đến. Hai bên ủi lập người hầu không biết làm sao, vô ý thức không mình hành lễ, đưa mắt nhìn hắn tiến thẳng một mạch. Người hầu trong nhóm, một lớn một nhỏ hai thân ảnh ánh mắt phức tạp nhìn xem lưng cung kéo đao thân ảnh ngẩng đầu mà bước, hướng về kia thâm viên mà đi. cái này hai thân ảnh chính là Khương Thị con thứ Khương Thực cùng Đường Nhàn. Bước vào cửa phủ là một đầu đá xanh lát thành đường hành lang, hai bên trồng đầy quý báu hoa mục. Đường hành lang bên ngoài giả sơn trung điệp, nước chảy róc rách, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế. Một tòa cửu khúc hành lang lố lượng, giả sơn trung điệp, nước chảy róc rách, biệt viện dày đặc. Cuối hành lang một tòa giường cột chạm trổ, nóc nhà bao trùm lấy ngói lưu ly chính sảnh đứng vững. Đầu mùa đông nắng ấm xuyên thấu qua lưu ly mái vòm rơi vào chính sảnh, vẩy vào đài cao vương tọa bên trên, là cái kia thủ tọa trên thân ảnh dắt lên một tầng thần bí kim quang. Thân ảnh kia bên người, Khương Lâm hai tay khép lại tay áo, trên cao nhìn xuống nhìn xem bước vào đại điện Khương Kinh Trập. Quỳ xuống. Trong điện hai bên, Khương thị tông tộc mọi người cũng đồng thanh hét lớn. Quỳ xuống. Khương Kinh Trập mắt điếc ai ngờ, chỉ ngẩng đầu nhìn thủ tọa bên trên cái kia lộng lẫy trang trọng lao phụ nhân. Sau một hồi mới chậm rãi nói, tha thứ Kinh Trập có thương tích trong người, không thể toàn bộ lễ. Lớn mật, quỳ xuống. Khương Lâm gầm thét, công tử rời nhà nhiều năm, dưới gối chưa hết hiếu, tông tộc chưa lập công, bây giờ càng là mang theo đao vào đường, gặp tổ mẫu không quỳ, công tử ý muốn như thế nào, muốn phản tộc ư? Khương Kinh Trập không nói một lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem đại điện phía trên lão phụ nhân kia. Khương Tứ Lang chẳng biết lúc nào cũng đi đến, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng là nhìn lấy cái kia độc thân lập ở trong đại điện bóng lưng, trong lúc nhất thời lại không có lên tiếng phụ họa. Hắn tự hỏi mặc dù so ra kém Khương Thần Tú, nhưng cũng là thiếu niên thiên tài, năm gần 16 đã đưa thân bản sơn cảnh, tương lai có hy vọng, lúc trước nhất thời vô ý lại bị Khương Kinh Trập hành đao uy hiếp, vô cùng nhục nhã, đương nhiên phải đích thân đòi lại. Mà thôi, chuyện năm đó cũng không trách Kinh Trập, không bị liền không bị đi. Liên tại khí thế rằng co dương cung bạn kiếm lúc, vương tọa bên trên hoa lão thái quân chậm rãi mở miệng, phong khinh vân đạm. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam cựu thân là gia thần, gánh vác bảo vệ tùy tùng công tử trách nhiệm, lại lệnh công tử bản thân bị trọng thương, tội không thể tha, Khương Lâm, chém bọn họ. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong sơ sát tiêu điều lại nổi lên, chúng tông tộc trưởng lão đều sợ hãi cả kinh. Mặc dù đã sớm ngờ tới thế tử lần này về kinh sẽ không sống dễ chịu, lại không nghĩ rằng Hoa Thái quân như thế không nể tình, trực tiếp liền muốn chặt đứt thế tử cánh tay. Lúc trước Khương Nhị Thất đao chém cửa phủ bọn họ đều là nhịn, rất rõ ràng là thế tử người. Hoa Thái quân dăm ba câu liền muốn giết người, quả thực giết người chu tâm. Một phương diện chèn ép thế tử chém cánh tay, một phương diện khác thì là cảnh cáo vương phủ mọi người, đến tột cùng ai mới là tòa phủ đệ này chủ nhân. Khương Lâm lĩnh mệnh, bàn tay nổi lên kim quang, hư không sinh ra một đầu mãnh hổ, hướng Khương Nhị Thất cùng Khương Tam cựu đánh tới. Nhưng mà liền tại mãnh hổ đem hạ thấp thời gian, đã thấy Khương Kinh Trập đống nhiên lướt ngang nửa bước ngăn tại trước người hai người. Con ngươi trong suốt bên trong lạnh lùng một mảnh, xa xa nhìn hướng thủ tọa bên trên đạo thân ảnh kia. Chuyến này vạn dặm, nếu không phải 2739 liều chết cứu chủ, ta lúc này sợ đã chết tại Cửu Nguyên Dịch, bọn họ không những không có qua, ngược lại có công, há có thể động một tí đánh giết. Lão thái quân như thật tình đau văn bối, không bằng trước hết giết Khương Lâm cùng Khương Tứ Lang, cái này hai lều gặp địch trước trốn, không thấy vết tích, muôn lần chết khó chuộc. Khương Kinh Trập lấy văn bối tự cho mình là, hai đầu lông mày lại không có nửa điểm có ý tôn trọng, chỉ có vô tận lạnh lùng. Cái gì? Giết Khương Lâm cùng Khương Tứ Lang? Đại điện mọi người nghe vậy lại lần nữa giật mình. Có người giận tí mặt, có người lại thần sắc quỷ dị, cái kia đã sớm bị Hoa Thái quân ép đến bụi bặm bên trong dạ tâm, lại vô hình có ngẩng đầu chi ý vị này phế thế tử như thế dũng cảm sao? Ai không biết Khương Lâm là Hoa Thái quân trung bộ, Khương Tứ Lang là Hoa Thái quân sủng ái nhất tôn tử, tương lai thậm chí có khả năng kế nhiệm trấn Bắc Vương vị trí. Khương Kinh Trập vừa về đến liền đối với bọn họ kêu đánh kêu giết, đây là vào chỗ chết đắc tội à? Hắn rửa cái gì, có cái gì nội tình? Chẳng lẽ đúng như kinh thành gần đây lời đồn như vậy, cái này phế thế tử lại được Bạch Đế thành vị kia coi trọng? Như vị kia thật nguyện thay hắn dương mắt, lấy vị kia thực lực khủng bố, sợ rằng thế tử vị trí thật đúng là có chút thuyết pháp. Trong lúc nhất thời mọi người suy nghĩ và chuyện, trong đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khương Lâm đánh ra hổ ấn càng là tiến thối lưỡng nan, uy phong lẫm liệt bạch hổ, lại phảng phất thành tôm kép ngại nhép. Lão thái quân nguyên bản hơi khép con mắt càng là đột nhiên mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Kinh Trập. Trong mắt nàng đồng dạng không có nửa phần hiền lành, chỉ có đếm không hết oán độc. Thật lâu, nàng thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Không nghĩ tới năm đó cái tia dị bẩm thiên phú tiểu gia hỏa bây giờ ngược lại là thay đổi rất nhiều, nhanh mồm nhanh miệng năng nôn thiện đạo, long tước cùng Ôn Ninh dưới suối vàng có biết, nghĩ đến cũng có thể nhắm mắt. Lời vừa nói ra, Khương Kinh Trập nguyên bản đã thấp kém đầu đột nhiên lại lần nữa ngóc lên. Mặt không hề cảm xúc nhìn xem thủ tọa bên trên lão phụ nhân. Như thế nào nhắm mắt đâu? Mối thù của bọn hắn còn không có báo, trốn ở trong tối gian định còn chiếm đoạt cao vị, cựu nhân còn không có quỳ gối tại bọn họ trước mộ phần sám hối, bọn họ làm sao có thể nhắm mắt? Trong đại điện bầu không khí càng thêm quỷ dị, tất cả mọi người biết, Khương Kinh Trập cùng Hoa lão thái quân gần như đã bị mặt. Hoa lão thái quân mắng Khương Kinh Trập nhanh mồm nhanh miệng chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi, lại đề cập vong phụ người mẹ đã mất, muốn làm tức giận Khương Kinh Trập. Mà Khương Kinh Trập thì mắng Hoa lão thái là gian định tiểu nhân chiếm đoạt cao vị, mà còn muốn để Hoa lão thái quỳ xuống sám hối. Cái này ngôn ngữ như lao, không có nửa điểm tổ tôn tình nghĩa, chỉ có hận ý tại cái này trong điện xoay quanh, địa vị ngang nhau. Người đã có cái này tâm, tự nhiên độc biên. Lão thái quân cuối cùng không có triệt để bị mặt, duy chỉ lấy chỉ có thể diện, chậm rãi nói, "Khương Lâm, Linh Tam thiếu gia đi độ biên, Kinh Trập buôn ba mệt nhọc, lại bị trộm thân chịu trọng thương, truyền lệnh xuống, vương phủ trên dưới, cho dù ai đều không thể quấy nhiễu Kinh Trập tinh dưỡng." "Tuân mệnh." Khương Lâm thấp giọng đồng ý, đi đến Khương Kinh Trập trước mặt, "Công tử, mời." Khương Kinh Trập kéo lên khóe miệng cười cười, lão thái bà này là nghĩ giam lòng hắn, ngăn chặn hắn cùng tông tộc cấu kết. Chỉ là hắn tất nhiên đến, trừ phi bỏ mình, không phải vậy tuyệt không có khả năng bị khốn tại cái này phủ trạch bên trong. Trầm mặc một lát, Hắn có chút không người, bình tĩnh nói, 2739 hộ giá có công, còn mời Lao Thái quân luận công hành đường. Hoa Thái quân trong mắt sát ý đột nhiên nổi lên. Khương Kinh chập lời ấy, có thể nói là triệt để đánh nàng mặt mò. 2739 cái là hai cái không quan trọng tiểu nhân vật, sinh tử cũng không trọng yếu. Có thể nàng lúc trước kim khẩu đã mở, muốn hỏi tội hai người. Khương Kinh chập lại muốn vì bọn họ thành công, đây không phải là trần trụi đánh mặt là cái gì? Nhưng mà nghĩ đến nhi tử lá thư này, nghĩ đến hoàng thành bị dị thái độ, lại nghĩ tới Bạch Đế thành trước kia liên xa, nàng cuối cùng không có triệt để bạch mặt, phất tay áo rời đi. Chương 32, cá chép cho cá ăn. Chương 32, cá chép cho cá ăn. Hoa Lão Thái quân đi rồi. Bên trong tòa đại điện này kiềm chế khí tức cuối cùng giảm xuống một ít. Khương Kinh chập ánh mắt đảo qua đại điện mọi người, có chút không mình hành lễ, mỉm cười nói, Kinh chập cũng trước đi, các thân thể tốt hơn một chút, lại đến nhà thăm hỏi chư vị trưởng bối. Những người này đều là Khương thị tộc nhân, tuy là con thứ chi thứ, có thể tất nhiên có thể đứng tại đại điện này, tự nhiên cũng có chút địa vị. Mấy cái thậm chí là Khương Kinh chập thân tộc trưởng bối. Ví dụ như vị kia đứng tại thủ vị ngoan ngoãn, chính là đại bá của hắn Khương Ước. Mẫu thân hắn nguyên là Trấn Bắc Vương Thái Phi, cũng chính là Khương Kinh chập thân mãi mãi thị nữ. Lão Thái Phi sau khi chết, tiểu thiếp Hoa thị được sủng ái, chấp trưởng hậu đình, uy nghiêm dần dần nặng. Lại về sau già Trấn Bắc Vương cũng bởi vì xung kích trừng mực thất bại mà chết, Trấn Bắc Vương phụ triệt để rơi vào Hoa thị trong lòng bàn tay. Khương Ước cái này con thứ trưởng tử, liền càng không có địa vị gì. Tốt tại hắn tính tình mềm yếu, nghe lời thuận theo, cái này mới sống đến bây giờ. Kinh chập hảo hảo tính dưỡng, không nhất thời vội vã. Khương Ước hướng Khương Kinh chập khẽ gật đầu, thái độ không xa không gần, tất cả cảm xúc đều che đậy ở đáy lòng, dẫn tông tộc mọi người rời đi. Sau khi mọi người tản đi, Khương Lâm cũng dẫn Khương Kinh chập đi hướng Độ Viên. Độ Viên mặc dù cũng tại Trấn Bắc Vương phủ, lại cô ở một góc, cách chủ viện khá xa, thỉnh thoảng tiếp đãi mượn ở khách lạ, bình thường lành lạnh cực kỳ, chỉ có 8 cái người hầu xử lý. Theo lý thuyết Khương Kinh chập thân là thế tử, lại có thương tích trong người, không đáp ở tại Độ Viên. Hoa Thái quân muốn cho Khương Kinh chập một hạ mã uy, để người trong phủ thấy rõ đến cùng ai mới là tòa phủ đệ này chủ tử, cho nên làm cái này an bài. Khương Lâm ở phía trước dẫn đường, nghĩ đến tiền sảnh đủ loại, mặc dù ghi hận Khương Kinh chập lúc trước muốn chém đầu của hắn, cảm thấy nhưng cũng không khỏi có chút bội phục. Lúc trước một chàng đối chọi gay gắt nói chuyện, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực là Hoa Thái quân thua. Nàng bày xuống như vậy chiến trận, lại là đóng cửa không ra, lại là hỏi tội người hầu, thoạt nhìn uy nghiêm vẫn như cũ, cho Khương Kinh chập một hạ mã uy, để mọi người không dám hơi có dị tâm. Nhưng cuối cùng cửa phá, 2739 bình yên vô sự. Liên miệng lưỡi dao phong Hoa Thái quân đều không có chiếm được thượng phong. Đến mức cái này Độ Viên giam lỏng, nghe tới tựa hồ không sai. Nhưng Khương Kinh chập dù sao cũng là trên danh nghĩa thế tử, muốn mưu đồ hắn người mênh mông nhiều. Những người kia dùng hết thủ đoạn đem hắn sách về Trường An, làm sao có thể tùy ý Hoa Thái quân độc trưởng? Nói cho cùng, Khương Kinh chập thật muốn mưu đồ bí mật cái gì? Hoa Lão Thái quân thật sự dám đánh gãy chân hắn không cho hắn ra ngoài hay sao? Tại Khương Lâm nhìn tới, lúc trước tìm tới Khương Kinh chập ngay lập tức liền nên lặng yên không một tiếng động giết chết, để hắn cái này ẩn thế tử triệt để ẩn đi xuống. Không quản những người kia muốn mưu đồ cái gì, chỉ cần Khương Kinh chập chết, tự nhiên đều thành bọt nước. Tất nhiên lúc trước không có giết, để Khương Kinh chập vào kinh đô, liền không nên phức tạp làm những này tiểu động tác. Ít nhất duy trì mặt ngoài tổ tử tôn hiếu, lại trong bóng tôi khống chế thân, chặt đứt những cái kia luồn vào đến tay chân. Bây giờ nào thành cái tràng diện này, trừ để Khương Kinh chập cảnh giác, Khương gia nhân tâm quỷ vực ngẩng đầu bên ngoài, không có nửa điểm chỗ tốt. Không bao lâu một đoàn người liền đến Độ Viên. Khương Lâm bàn giao cái kia 8 cái người hầu hảo hảo hầu hạ Tam thiếu gia, hướng Khương Kinh chập túi người hành lễ phía sau lui ra ngoài. Đợi hắn rời đi, Khương Kinh chập cuối cùng thư sướng cái kia dáng chống đỡ lấy cố khí tức kia, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại lần nữa té xịu đi xuống. Từ Tây Lăng đến Trường An Liễn Sa tại Tần Quan mỗi người đi một ngả. Khương Kinh chập độc thân vào Trấn Bắc Vương phủ. Bạch Đế thành Liễn Sa bị Nho Sinh tiếp đi, lặng yên không một tiếng động vào Thứ Dương học cung. Cái kia tiếp liễn người phong thần tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, chính là Đại Chu Thái tử Cơ Đạo Ngọc. Chu Cửu một lần nữa đóng vai thành áo xanh gã sai vặt, vào kinh đô Hữu Gian khách sạn. Cùng xe 3 người trẻ tuổi không có sôi sục bất tự, không có phóng khoáng tự do, trầm mặc lao tới riêng phần mình khác biệt vận mệnh. Một ngày này kinh đô gió êm sóng lặng, nhưng lại quẩn quẩn sóng ngầm. Khương Kinh chập tại cửa Vương phủ một đao, tuyên bố Trấn Bắc Vương phủ thế tử trở về, để triều chính trên dưới một lần nữa nhớ lại 6 năm trước cái kia cọc thảm án. Trong bóng tối trợ giúp thế lực khắp nơi cũng rất nhanh nhận đến trong phủ trận kia giằng co. Kinh đô phủ thái tử Hậu Hoa Viên, Đại Chu thái tử Cơ Đạo Ngọc mặc dáng gấm đỏ bảo, trong tay bưng nửa chén con mồi, nắm lên một cái ném vào bình tĩnh trong hồ, lập tức liền có một đám hiện ra kim quang chân quý cá chép nhảy ra mặt nước, tranh nhau chen lấn phun ra nuốt vào ăn con mồi. Liên tại đám kia cá chép ăn đến vui sướng lúc, chợt thấy trong hồ mặt nước phá vỡ, một đôi ba trượng bạch ngư mở ra miệng lớn, lộ ra miệng đầy phong nha, còn không thèm chú ý mồi câu, há miệng cắn nát hơn 10 đầu cá chép nguyên lành nuốt vào, nên ngang rời đi. Nó ăn cá khoảng cách còn quay đầu liếc trên bờ xung quanh nói ngọc một cái. Đôi tròng mắt kia bên trong lộ ra vẻ đùa cợt. Đôi cánh lung lay lên một chùm hồ nước hướng Cơ Đạo Ngọc đánh tới. Gặp Cơ Đạo Ngọc cẩm bào hơi ướt, mới đắc ý nhe răng trợn mắt chui vào nước sâu chỗ. Cơ Đạo Ngọc phất tay tản đi hắt đến hồ nước, hướng về bên người đứng thẳng thư sinh ào ào cười một tiếng. "Tiên sinh Thanh Hòa, ngươi nhìn xúc sinh này ăn cô cá chép còn dám lớn lối như vậy, quả thực không có đem cô để vào mắt." Cái kia thư sinh thanh sam dáng vẻ hào sảng, cầm trong tay quả xếp, là lúc trước được cái kia nước như lưỡi dao hắt đến hắn mặt cũng không đổi sắc. Người này chính là Thứ Dương học cung đại nho Tổ Dương, triều chính tôn hắn là tiên sinh Thanh Hòa. Nho môn 72 viện trải rộng thiên hạ, giáo hóa thế nhân. Bắc Đế Tắc Hạ học cung, Đại Chu Thứ Dương học cung một nam một bắc. các cầm nam bắc giáo hóa người cầm đầu, hai viện sơn trưởng đều là trưởng mực lục địa thần tiên, lập ngôn lập đức, đế lấy sư tôn chi. Tô Dương sinh ra hàn môn, bởi vì thiên tư thông minh, trước vào Tắc Hạ học cùng cầu học, phía sau lại du học đại chu, tại Thứ Dương học cung luận đạo, lười phân biệt bảy nho, cùng đại nho Trình Văn cung luận đạo ba ngày cuối cùng nội đạo, tại Khổ Hải sách vợ bệnh Thanh Hòa hai chữ. Ngày ấy văn miếu chuông huy giải, văn đỉnh rơi Thanh Hòa. Hàn môn sĩ tử Tô Dương độ Khổ Hải vào Long môn, đại nho Trình Văn cung thân dạy quân tử kiếm, một bước lên trời, danh chấn Trường An. Bây giờ Hàn môn sĩ tử đã là phủ thái tử thượng khách, bái làm thái tử thầy. Tiêm Long mặc dù không biết trời cao đất rộng, nhiều lần để điện hạ khó xử, nhưng thủy chung là điện hạ trong lòng tốt, thậm chí không tiếc lấy cá chép nuôi nấng, xem ra điện hạ đối Lạc Chí Bạch tình thế bắt buộc, chỉ là nhi nữ tình trường hỏng việc, Thanh Hòa cho rằng điện hạ cố chấp. Tô Thanh Hòa ngữ khí bình thản, phản phất đứng ở trước mặt hắn không phải thái tử. Tất nhiên là tình thế bắt buộc, lại không riêng chỉ là nhi nữ tình trường. Cơ Đạo Ngọc thần sắc hơi bừng tỉnh, thật lâu mới chậm rãi nói, Lạc Thanh Phong là đương thời địa tiên, liệt 10 người một trong, ta đại chu có thể cùng sánh vai người bất quá 4 người, cô như đến Chí Bạch, liền có thể đến Bạch Đế trợ lực. Mà còn Chí Bạch cũng là đương thời trích tiên, nếu nàng là cô sử dụng, thiên hạ này điên ổn sớm một chút, thứ dân cũng ít chịu chút khổ. Đáng tiếc, nghĩ đến cái kia che giấu tung tích tiến vào Thứ Dương học cùng, thẳng thắn đã đính hôn hẹn Lạc Chí Bạch. Cơ Đạo Ngọc phong thần tuấn lãng dưới khuôn mặt mơ hồ có chút bực bội. Hắn chính là xem đi xem lại, cũng không hiểu vì sao Lạc Chí Bạch cố chấp như thế cái kia phế thế tử, lại vì hắn tình nguyện đắc tội chính mình. Nếu biết rõ Bạch Đế mặc dù độc chiếm một thành, có thể Lạc Thanh Phong dù sao đại nạn sắp tới. Đợi hắn chết, Bạch Đế thành chính là một khối người người mơ ước thì mơ, Khương Kinh Chập dùng cái gì đến bảo vệ? Nghe nói hôm nay Khương Kinh Chập bổ trấn Bắc Vương phủ cửa lớn. Tô Thanh Hòa sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói, Khương Thế Tử độc thân vào Trường An, sau lưng không người, vừa tức biện cô kiệt, trường sinh cầu đoạn, chỉ có một lời cô dũng, có thể tạm thời phong thải, cũng bất quá phủ dung sớm nở tối tàn mà thôi, điện hạ có thể chậm chậm lưu văn. Cô có thể đợi, nhị ca lại giống như không muốn chờ. Cơ Đạo Ngọc than nhẹ một tiếng, ánh mắt nặng nề. Hắn từng trấn thủ Bắc U, cùng Khương Nội Hổ giao tình tâm đầu ý hợp, nếu để hắn thúc đẩy Khương Thần Tú cùng Lạc Chí Bạch hôn sự, sau đó chính là như hổ thêm cánh, cô cái này sáng thái tử, sợ rằng liền thật thành nhận công tử. Chương 33, Lạc Tử Như nay rối chương 33, Lạc Tử Như nay rối Tô Thanh Hòa nghĩ đến vị kêu bưu hãn khát máu võ vương, lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lên. Bây giờ cơ hoàng xế chiều, thế gia tông môn đều có mưu đồ, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực quần quần sóng ngầm, người người đều nghĩ đục nước béo cỏ. Sợ rằng sau đó không lâu lại là một tràng gió tanh mưa máu. Hoàng quyền thay đổi, trật tự dựng lại. Chính là đến nay hắn cũng không có thấy rõ đến tột cùng là ai đem Khương Kinh Chập làm vào kinh thành đều. Cái kia sau lưng không người độc thân vào kinh thành đều Khương Thế Tử, bị vô số đôi thủ trưởng thả trên bàn cờ tả hữu loanh hoay, hoặc trắng hoặc đen, sửng sốt quấy thành một đoàn đầy rối bụi, để người thấy không rõ cắt không đứt. Nghĩ đến cái kia thân hám loạn cục Khương thị cô nhi, Tô Thanh Hòa lại đống nhiên sinh ra đi gặp hắn một lần suy nghĩ. Chính là lúc này, hắn biết kẻ sau màn liền có trước mắt vị này ôn hòa thái tử Như Ngọc, chiến công chói lọi dáng vẻ bệ vệ ngập trời trên vương, tại Bắc U phóng tầm mắt tới kinh đô Khương Nội Hổ, còn có cái kia thật lâu không chết bệ hạ, thậm chí cái kia phú khả địch quốc chú môn, lại thêm thái độ mập mờ Bạch Đế thành. Khương thị cô nhi, cái này chạy trốn 6 năm Khương gia thế tử, có tài đức gì thế mà có thể để cho như thế nhiều người gáo là cờ? Chính hắn có biết hay không? Biết chính mình thân bất do kỷ, chỉ là một viên bị ném vào trên bàn cờ tả hữu loay hoay quân cờ. Tô Thanh Hòa bỗng nhiên lại nghĩ đến trấn Bắc Vương phủ một đao kia. Hắn hẳn phải biết đi, một đao kia chính là hắn hướng kinh đô chư phương thế lực tuyên bố, một đao kia sau đó, hắn đã danh chấn Trường An, không còn là tùy thời có thể bứt bỏ con rơi. Tô Thanh Hòa tự lẩm bẩm, muốn gặp một lần Khương Kinh Chập suy nghĩ càng thêm nồng đậm. Thật lâu, hắn từ từ nói, năm đó trấn Bắc Vương phủ ra Long Tức Nội Hổ, đều có tiên nhân phong thái, có được 30 vạn đại quân, tại Bắc U nhìn chằm chằm, trong triều chư công kiên kỵ, cái này mới có Long Tức gãy tại giã. Phía sau trấn Bắc Vương phi chịu đâm bỏ mình, trẻ con Khương Kinh Chập lại may mắn mạng sống, việc này lộ ra âm mưu, cái kia Vân Mộng Trạch huyết án, có lẽ sớm đã có người hạ cờ bố cục. Đúng vậy a. Cơ Đạo Ngọc thần sắc lạnh nhạt, thong thả cảm thán, năm đó Long Tức cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, nghe nói Khương Kinh Chập cũng có chính là cha phong thái, trấn Bắc Vương phủ một môn hào kiệt, bây giờ lại chỉ còn lại Khương Nội Hổ cùng một cái gọi là Thần Tú kiếm tử chống đỡ bên ngoài, cái này mưu sâu xa, xác nhận phụ hoàng mục đích. Nói đến đây, Cơ Đạo Ngọc đột nhiên quay người, nhìn xem Tô Thanh Hòa nói, "Thiên sinh, ngươi có chí lớn, cũng có nhìn rõ chi nhãn, có thể thay cô đi nhìn một chút cái kia Khương Kinh Chập, xem phía sau hắn yêu ma quỷ quái, cô cũng tốt sớm tính toán." Tô Thanh Hòa khẽ gật đầu. Tại hạ đang có ý này. Thứ Dương học cung tại thành Trường An Nam. Nghe nói nơi đây vốn là chỉ là một tòa núi hoang, có thánh nhân ở trên mặt đất truyền đạo, nói chuyện học thành, dần dần liền trở thành vang danh thiên hạ học phủ. Thánh nhân kia thành đạo vào văn miếu, lưu lại học phủ, liền trở thành Thứ Dương học cung. Sau đó đông đảo thế gia vọng tộc môn phiệt cũng di chuyển thành Nam, muốn nhiệm thánh nhân văn mạch, xung quanh cũng thành Trường An nhất nơi phồn hoa. Thứ Dương học cung giáo hóa thế nhân, vô số năm qua Trường An đổi chủ, chiến hỏa bay tán loạn, hoàng quyền thay đổi, đều không có quan hệ gì với nó. Tòa kia nho nhỏ núi hoang, mặc dù thân ở nhân gian, dĩ nhiên đã ngăn cách thế ngoại. Lúc này Thứ Dương học cung một tòa vắng vẻ trong sân. Lạc An ngồi tại phía trước cửa sổ, trong tay cầm một cuốn sách, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, vì nàng lạnh lạnh khuôn mặt thêm mấy phần yếu đuối. Nàng chuyến này vào kinh thành tuy có chính mình nhu đồ, lại cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nàng thân phận thật sự là Bạch Đế thành hạt nhân. Đương nhiên vì song phương mặt mũi, đối ngoại tuyên dương nàng là đến Thứ Dương học cung cầu học. Cơ Đạo Ngọc thoạt nhìn ôn nhu lại đa tình, một bộ không phải là ngươi không thể răng dấp, không nghĩ tới xuất thủ ngược lại là vừa nhanh vừa độc, đem ngươi giam lỏng tại chỗ này, ta đáng thương nhỏ chí bạch. Chu Cửu bắt chân ngồi tại bệ cửa sổ bên cạnh, lúc này nàng vẫn như cũ gã sai vật trang phục, vận hữu gian khách sạn đưa một cơm đến Thứ Dương học cung. Nói đến vị kia thái tử điện hạ, trong mắt không có nửa điểm tôn trọng, ngược lại có chút bất mãn. Quốc yếu nhà nghèo, cô ở đất khách, đương nhiên phải chịu chút khí, cái này không có gì. Lạc An ngược lại là bình tĩnh, đem cuốn sách khép lại, chắp tay nhìn ngoài cửa sổ. Hắn hiện tại cũng đã đi trấn Bắc Vương phủ a, so với ta, cảnh giới của hắn gặp sợ rằng phải gian nan rất nhiều. Hắn đương nhiên trở về, hơn nữa còn là chém cửa lớn đi vào. Chu Cửu yếu đất nói, hắn tại chỗ ở đại sảnh cùng Hoa lão thái quân xé mặt, hiện tại các ngươi ngược lại thật sự là thành đồng mệnh viên lương, hắn bị giam lỏng tại độ viên, ngươi bị giam lỏng tại cái này mai viên. Giam lỏng sao? Lạc An bình tĩnh con mắt hơi sẫm, túi đầu nhìn xem quyển sách trên tay cuốn. Cửu Nhi, thay ta đi một chuyến trấn Bắc Vương phủ được chứ? Ngươi nói, thay ta đi cầu hôn, ta muốn cùng hắn đính hôn. Ngươi nghĩ kỹ. Ân. Cửu Nhi, cảm ơn ngươi. Lạc An quay đầu nhìn xem nàng, lạnh lạnh con mắt nhiều chút ấm áp. Không cần cảm ơn, hắn dù sao cũng là ta đầu tư người. Chu Cửu thở dài một tiếng, chỉ là ngươi tội gì đến ngư. Ta nhanh ép không được cảnh giới. Lạc An nói khẽ, ta nhất định phải tại phá cảnh phía trước đem hôn sự định ra đến, không phải vậy những người kia sẽ không đồng ý. Chu Cửu hơi ngẩn ra, trong mắt tràn đầy thương tiếc, quay người rời đi. Chu Cửu rời đi phía sau. Lạc An lại đẩy cửa ra, nhìn xem giữ ở ngoài cửa Đồng Túc nói, Đồng Túc, ngươi chuyển lời ra ra. Chí Bạch sẽ không để Bạch Đế Thành biến thành tòa tiếp theo Phong Tuyết Thành, đây là ta hứa hẹn, nhưng nếu là lại lấy ta là thẻ đánh bạc khắp nơi bắn ra, ta cam đoan hắn lên trời ngày ấy, chính là Bạch Đế Thành phá đi lúc. Đồng Thúc sắc mặt đại biến, muốn thay Bạch Đế rào biện, có thể đón cặp kia lạnh lạnh quật cường con mắt. Tất cả lời nói đều ngăn tại trong cổ, đành phải không người lui ra. Mai Viên lại lần nữa khôi phục bằng cũ vẻ. Lạc An ngồi một mình phía trước cửa sổ, tay cầm cuốn sách, trắng non ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng chỉ một cái. Chỉ thấy dòm vào phía trước cửa sổ một nhánh hàn mai chậm rãi tràn ra. Tại trong gió đứng ngạo nghễ. Cùng lúc đó, vừa bước vào Mai Viên, Tô Thanh Hòa nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước cửa sổ cái kia đóa độc mở hàn mai, tự lẩm bẩm, cái này Mai Viên hàn mai những năm qua đều tại muộn đông mới mở, cái này mới đầu mùa đông mà thôi, không ngờ mở một nhánh, chẳng lẽ tuyết lớn đem rơi. Trường An đông sớm, sáng sớm hôm sau, âm trầm mấy ngày màn trời cuối cùng bắt đầu bay lên tuyết mịn, sau đó đã phát ra là không thể ngăn cản, ngắn ngủi nửa ngày mái hiên liền chất lên tuyết. Ngủ mê một đêm Khương Kinh Chập mở mắt ra lúc, nhìn thấy chính là tuyết trắng mịn mùng. Công tử ngươi đã tỉnh. Khương Nhị Thất gặp Khương Kinh Chập tỉnh lại, đội vàng vất tay áo che mặt, nửa quỳ trên mặt đất. Ngày hôm qua Khương Kinh Chập hôn mê về sau, hắn cùng Khương Tam Cựu liền một tấc cũng không rời bảo hộ ở bên cạnh, sợ nhà mình mới vừa hiệu trung chủ tử xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Dù sao cái này lớn như vậy trấn Bắc Vương phủ không có khả năng tin người, Khương Kinh Chập mà chết, hai người bọn họ huynh đệ cũng không sống được. Khương Kinh Chập nhìn hắn một cái, ta ngủ bao lâu, làm sao động một chút lại quỳ, đứng lên đi. Công tử ngủ 9 canh giờ. Khương Nhị Thất đứng dậy, túi đầu cong cong thân thể, âm thanh khàn khàn nói, ti chức vốn là công tử tư nô, tự nhiên quỳ lễ bái. Khương Kinh Chập ánh mắt nặng nề nhìn xem hắn, bỗng nhiên mở miệng, đem tay áo rời đi. Công tử. Khương Nhị Thất không có rời đi, chỉ là nói khẽ, thi trước đi cho công tử múc nước. Ta để ngươi đem tay áo rời đi, rời đi. Khương Nhị Thất chậm rãi thả xuống nâng tại trên trán hai tay, túi đầu thấp xuống, còn xuống lấy thân thể. Ngoài cửa sổ chỉ riêng giải vào ưu ám gian phòng, đem trên mặt hắn mấy cái trưởng ấn cùng cái kia nô chữ làm nền đỏ tươi. Chương 34, không cho phép cho bọn hắn xin tiền trợ cấp. Chương 34, không cho phép cho bọn hắn xin tiền trợ cấp. Khương Nhị Thất là người hầu, nhưng cũng là người tu hành, là chiến trường tướng sĩ chém giết nhau. Nếu không phải bởi vì bọn họ là Khương gia tư nô, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là thượng khách. Nhưng bây giờ, trên mặt hắn nhiều một cái nô chữ. Mấy cái này rõ ràng dấu bàn tay tổn thương cũng lớn, cái kia nô chữ cũng không đả thương được yếu hại, lại ép tới để hắn thẳng không đứng dậy. Khương Kinh Chập nhìn xem trên mặt hắn ấn ký, thật lâu mới chậm rãi nói, "Khương tứ lang làm." Khương Nhị Thất trầm mặc. "Trước làm một chút ăn a, ta đói." Khương Kinh Chập không có lại hỏi, mặc vào cũ áo, thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài. Ngoài cửa, Khương Tam Cửu cúi đầu, trên trán đồng dạng đâm vào chữ. Hắn cầm đao bổ tuổi đang ở trong sân trẻ tuổi. Từng đao, nột ngạt âm thanh phiêu đãng tại cái này lạnh lạnh biệt tử. Còn lại người hầu gặp Khương Kinh Chập ra chủ phòng phòng ngủ, đều lo sợ bất an trước đến bất an. Thế ra môn việc không thể so tiểu môn tiểu hộ, cho dù là nô dịch cũng tràn ngập các loại âm mưu tính toán, bị đuổi đến cái này độ biên, đều là chút đấu tranh kẻ thất bại, bọn họ đời này vận mệnh, nói chung liền chết già ở tòa viện. Phía trước độ viên vô chủ còn tốt, nhiều nhất chính là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đói khổ lạnh lẽo mà thôi. Bây giờ độ viên tới chủ nhân, nghĩ đến nghe được những cái kia lời đồn đại, bọn họ đã trước thời hạn ngửi được gió tanh mưa máu. Đó là từ chính bọn họ trên thân phát ra tử khí. Ta biết các ngươi đều đang sợ. Khương Kinh Chập ánh mắt đảo qua mọi người, thần sắc bình tĩnh nói, sợ hai ta người chủ nhân này tính tình không tốt, càng sợ ta hơn người chủ nhân này tính tình quá tốt, đương nhiên cũng sợ chẳng biết tại sao liền cuốn vào không thuộc về các ngươi đấu tranh, rơi vào cái kết cục bi thảm. Mọi người nghe vậy, đem đầu thấp đến mức sâu hơn chút. Khương Kinh Chập tiếp tục nói thật, ta cũng sợ, ta mới đến, đưa mắt không quen, kinh thành rất nhiều người đều muốn ta chết, không sợ nói cho các ngươi, đang trên đường tới, ta đã chết qua hai lần. Cũng bởi vì chết qua hai lần, ta không quan tâm lại chết một lần. Cho nên ta không quản các ngươi đến cùng thật bởi vì đắc tội người bị xử lý đến viện tử này, vẫn là mang theo sứ mệnh mà đến, ta chỉ có một cái yêu cầu. Trong viện tử này bất cứ chuyện gì, không cho phép để bất luận kẻ nào biết. bao gồm Lao Thái Quân. Đây là ta danh giới cuối cùng, cũng là mạng của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lại cược một tràng, tất cả mọi người là không có gì tiền đồ người, không sớm thì muộn muốn nát tại cái này chết nặng nghề biệt tử, làm liều một phen, có lẽ có thể trôi qua tốt hơn một chút cũng nói không chính xác. Mọi người trầm mặc như trước, nhưng có mấy người cái kia tĩnh mịch nặng nề con mắt bên trong nhưng dần dần nhiều một ít ánh sáng nhạt. Tốt, đi chuẩn bị cơm chưa đi? Ta cho các ngươi thời gian, nếu như tâm còn chưa có chết, đem các ngươi kinh lịch viết xuống đến giao cho 27, ta sẽ từng cái phân biệt. Nói xong Khương Kinh chậm phất tay để bọn họ rời đi. Mọi người thở dài hành lễ, chuẩn bị lui ra. Đang chờ rời đi, lại nghe Khương Kinh chậm âm thanh vang lên lần nữa. Kém chút quên nói, kể từ hôm nay, viện tử bên trong tiền tháng gấp bội. Không biết có phải hay không hứa hẹn tăng lương nguyên nhân. Trên người bọn họ thiếu một chút âm u đầy tử khí, tay chân lênh lẹ mỗi người quản lý chức vụ của mình, rất nhanh liền đốt tốt cơm. Chỉ là cái kia đồ ăn nước dùng quá nước, để cho người không có gì thèm ăn. Công tử, trong viện phía trước một mực không có chủ tử, bếp sau không có gì tốt đồ ăn. Gặp Khương Kinh Chập ngồi tại trước án chậm chạp không có động đũa, hầu hạ tại Khương Kinh Chập bên cạnh một cái lao nô bộc thấp giọng giải thích. Khương Kinh Chập đồng thời không hề tức giận, lại khó ăn đồ vật hắn đều nếm qua, đây không đáng gì. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn lão nhân này, thật lâu mới hỏi, chúng ta có phải hay không gặp qua, người là Khương Sơn? Hắn phát hiện người này có chút quen mắt, chỉ là mấy ngày liền quá lâu, hắn kế thừa ký ức có chút mơ hồ, mà còn người này cũng trong trí nhớ khuôn mặt ra đi rất nhiều, hắn trong lúc nhất thời lại không nghĩ lên. Tiểu công tử, lão nô là Khương Sơn. Lão nhân cúi đầu, chán nản nói, lão nô 6 năm trước thời hạn từ Bắc Vũ đến kinh đô chuẩn bị tiếp đãi, về sau chủ tử bị tập kích thông tin chuyển về kinh đô, lão nô cũng bị đẩy đến viện tử này. Ta nhớ lại. Khương Kinh chập nhíu mày. Ngươi là nương ta người bên cạnh, khó trách thành bộ dáng này. Khương Sơn cũng không tính đồng dạng người hầu, mà là Khương Lâm cái kia nhân vật. Khương Kinh chập nhớ tới không sai, trên người hắn vốn là có tu vi, mà còn không thấp. Nguyên thân khi còn bé còn bị hắn ôm bay qua. Không nghĩ tới năm đó trận kia ám sát, liền hắn đều bị liên lụy đến đây. Không chỉ lão nô, trong viện tử này người đại bộ phận kỳ thật vốn là đều là chủ phòng, vương phi sau khi chết, chúng ta 36 cái nô tài tất cả đều bị đẩy đến nơi này, chỉ là những năm này chết chỉ còn lại ta. Khương Sơn nghĩ tới những thứ này năm quá khứ, thần sắc cảm đạm nói, công tử về trấn Bắc Vương phủ, lão nô đánh đáy lòng cao hứng, chỉ là lão nô bây giờ phế nhân một cái, không cách nào thay công tử phân ưu, cũng không dám hướng công tử trước mặt gót. Khương Kinh chập im lặng, tu vi của ngươi làm sao ném? Khương Sơn kéo lên khỏe miệng muốn làm cái không quan tâm nụ cười, thế nhưng là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Đành phải cúi đầu xuống. Năm đó Vương phi bị tập kích thông tin truyền đến, lão nô phạm hồ đồ cùng Khương Lâm đánh một trận, bị hắn phế đi. Ăn cơm trước đi. Khương Kinh chập nhấc lên đũa bắt đầu ăn cơm. Cái này đồ ăn nước dùng quá nước, không có tư vị gì, Khương Kinh chập lại ăn đến 10 phần thơm ngọt, do cuốn mây tan trọn vẹn ăn 5 cái trưởng thành lượng mới cảm giác hơi no bụng. Ăn cơm xong Khương Kinh chập đem đũa ném một cái, đứng dậy hướng bên ngoài viện đi đến. 2739, đuổi theo. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu ngơ ngẩn mà nhìn xem hắn. Khương Kinh chập bước chân không ngừng, chỉ là nói khẽ, đi đem các ngươi túi xuống eo, một lần nữa thẳng lên. Bởi vì Lao Thái Quân hạ lệnh bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy Khương Kinh chập dưỡng bệnh. Độ viên cửa ra vào trông hai cái hộ vệ. Hai cái hộ vệ tu vi không hề cao, chỉ khai khiếu mà thôi. Bất quá bọn họ dẫn Lao Thái Quân mệnh, một đêm này độ viên trừ vị kia tiểu công tử bên ngoài căn bản không người nào dám tới gần. Gặp Khương Kinh chập xách theo đao đi ra, hai cái hộ vệ đưa tay ngăn lại đường đi, một mặt lãnh đạo. Tam thiếu gia, Lao Thái Quân có lệnh, ngài trước mắt nhiệm vụ là dưỡng tốt thân thể, còn mời Tam thiếu gia trở về. Bọn họ là Khương Tứ Lang người hầu, đối với vị này khởi tử hoàn sinh thế tử, bọn họ chỉ cần bảo trì mặt ngoài tôn trọng là được rồi. Mà còn tiểu thiếu gia chuyên môn bàn giao một con chim cũng không thể ra vào độ viên. Bọn họ tự nhiên sẽ không cho phép Khương Kinh chập đi ra. Khương Kinh chập xách theo đao, mà không hề cảm xúc nhìn xem hai người. Các ngươi khẳng định muốn ngăn ta? Tam thiếu gia, ti chức cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Hai người không tiêu ngạo không tự ti, khoe miệng thậm chí treo lên như có như không trào phúng. Bọn họ thế nhưng là nghe nói, vị này Tam thiếu gia khí hải bị phế, trường sinh cầu đứt gãy, chính là cái tinh khiết phế vật. Đêm qua tiểu tứ gia nhập viện tay tắt Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu lúc vị này trốn trong phòng giả chết không ra, hôm nay sợ là không biết từ nơi nào nghe đến tiểu tứ gia đi ra đi dạo câu lan không tại trong phủ, xách theo đao đi ra bù mặt mũi đây. Chỉ là vị này diễn khó tranh quá mức, hiện tại có chúng ta cản trở, có bậc thang chân chu bên dưới liền phải, chẳng lẽ còn thật muốn nâng đao đi tìm tiểu tứ gia tìm lại mặt mũi? Đừng nói hai người này, chính là viện tử bên trong những cái kia người hầu đấy lòng nói chung cũng nghĩ như vậy. Khương Sơn gặp Khương Kinh chập trầm mặc, tưởng rằng hắn tiến thối lưỡng nan, rất bình tĩnh đi về phía trước hai bước, chuẩn bị khuyên bên trên khuyên một chút cũng tốt, thiếu gia nhà mình bậc thang bên dưới đến càng tơ lụa. Liên tại hắn chuẩn bị khuyên nhủ thời điểm, dư quang thoáng nhìn nơi xa Khương Lâm chính nhanh chóng đi tới, hắn đành phải tranh thủ thời gian rụt trở về. Hai cái kia thị vệ cũng nhìn thấy Khương Lâm thân ảnh, biết cơ hội khó được, khoe miệng trào phúng thậm chí không che giấu nữa, không mặn không nhạt nói, Tam thiếu gia, trở về đi, ngài ổn nào trận này cũng coi như đối cấp dưới có cái bàn giao. Lời vừa nói ra, nguyên bản nhanh chóng đi tới Khương Lâm đột nhiên giật mình, nhìn hướng hai cái kia thị vệ ánh mắt thay đổi đến cực kỳ phức tạp, thậm chí mang theo chút thương hại. Quả nhiên sau một khắc, Khương Kinh chập nâng tại đao trong tay đã ra khỏi vỏ, không có nguyên khí, không có đao quang, chỉ là đơn giản nhất trực tiếp vung lên. Hai cái thị vệ trên mặt cười lạnh đột nhiên cứng đờ, bọn họ bất khả tư nghị cúi đầu xuống, đầu rơi xuống. Khương Kinh chập tại hai cỗ trên thi thể lau sạch trên lưới đao dính lấy máu tươi, quay người nhìn hướng vội vàng mà đến Khương Lâm. "Lão Khương, ngươi đến rất đúng lúc, không cho phép cho bọn họ xin tiền trợ cấp." Chương 35, Đao Trảm Khương Bốn Lang chương 35, Đao Trảm Khương Bốn Lang Khương Lâm chết lặng nhìn xem Khương Kinh Chập. Hắn liền biết Khương Kinh Chập sẽ không yên lặng ở tại Độ Viên. Cũng biết tứ thiếu gia đêm qua đi Độ Viên nhục nhã Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cựu sự tình sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là không nghĩ tới Khương Kinh Chập trả thù tới nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới Khương Kinh Chập thật dám giết người. Nhìn xem cái kia hai cỗ thi thể không đầu, Khương Lâm không hiểu nghĩ đến nhuộm đỏ duệ nguyệt hồ bầm trăng kia. Phàm thai giết khai thiếu, lấy tổn thương đổi mệnh, chống cự ba mươi mấy đao cứ thế mà giết mười mấy cái giặc cướp, cuối cùng thậm chí một đao phong hầu giết Dương Nguyên Soái. Vị này độc thân vào Trường An phế thế tử, căn bản không phải mặc người nắm quả hờ mềm, mà là một người điên. Lão thái quân cùng Khương Tứ Lang đều cảm thấy có thể dùng tử vong đến uy hiếp hắn, nhưng người không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ chi? Đi mời lão thái quân. Khương Lâm kéo qua theo bên người một nô bộc, liền nói tứ thiếu gia có nguy hiểm. Tôi tớ kia sắc mặt hoảng sợ, đứng lặng bất động. Lão thái quân mỗi ngày lúc này đều tại ngủ, chưa bất kỳ người nào không thể quấy nhiễu. Lão nhân gia vốn là thiếu ngủ, chỉ có giờ ngọ cái này nửa canh giờ có thể ngủ lấy, đầy quý phủ bên dưới trừ tiểu tứ gia, ai dám lúc này vào hậu viện? Nhanh đi, người nhà ngươi tan bôi. Khương Lâm chỗ nào quản đến như vậy nhiều, một chân đem tôi tớ kia đạp bay đi ra. Chính mình thì đi theo sau Khương Kinh Chập. Giờ khắc này hắn chỉ có thể cầu nguyện Khương Tứ Lang có thể trở về đến trễ một chút, chậm thêm một chút, ít nhất phải chờ lão thái quân tỉnh ngủ. Đuổi kịp Khương Kinh Chập, Khương Lâm thần sắc khiêm tốn hướng trên người mình ôm nổi. Tam thiếu gia, tối hôm qua là lão nô sông Độ Biên, là lão nô làm xuống chuyện ngu xuẩn, là lão nô sai. Lão Khương, ngươi không có ngu như vậy. Khương Kinh Chập cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ xách đao tiến lên. Vừa đúng lúc này, trong ngõ nhỏ Trương Dương vó ngựa dần dần rõ ràng, Khương Lâm sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, tứ thiếu gia là chủ tử, hắn không hiểu chuyện, chẳng qua là cảm thấy rơi xuống mặt mũi muốn tìm bổ. Ngài không muốn chấp nhặt với hắn, càng đừng làm chuyện điên rồ. Lão nô tốt xấu là cái kim thân cảnh, ngài coi như là lão nô làm tốt không tốt, ngài làm sao xử phạt lão nô cũng được. Khương Kinh Chập đống nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem Khương Lâm. Hắn là chủ tử, thân phận của hắn tôn quý, hắn muốn tìm bổ mặt mũi, ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng là những này cùng ta có quan hệ gì? Hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngài. Khương Lâm sức mạnh không đủ, cố gắng khuyên đủ nói, tứ thiếu gia trẻ tuổi nóng tính, ngày hôm qua bị ngài trước mặt mọi người uy hiếp, 2739 cũng đều theo ngài, hắn giận nhất thời làm chuyện sai lầm, lại nói chỉ là hai cái thị vệ mà thôi, lão nô bồi thường bọn họ, nguyên thạch bạc đều có thể, việc này làm lớn chuyện đối với ngài đối với bọn họ đều không tốt. Bọn họ đích xác chỉ là thị vệ. Khương Kinh Chập đáy mắt một mảnh lạnh nhạt, âm thanh băng lãnh, nhưng bọn họ là ta Khương Kinh Chập thị vệ, Khương Tứ Sông ta Độ Biên, tay tát đâm ấn, hắn đánh không phải 2739, đánh chính là ta Khương Kinh Chập. Ngươi nói hắn trẻ tuổi nóng tính, hắn là chủ tử, thân phận của hắn tôn quý, để ta cho hắn mặt mũi. Vậy xin hỏi Khương tổng quản, ta Khương Kinh Chập mặt mũi người nào đến cho? Khương Lâm cúi đầu, không nói một lời. Hắn biết chính mình không khuyên nổi Khương Kinh Chập, chỉ có thể chờ mong lão thái quân có thể sớm một chút tỉnh. Đến lúc đó là giết là tù, đều từ chủ tử quyết đoán. Ngươi nhìn, ngươi không cho được. Khương Kinh Chập đột nhiên nở nụ cười băng lãnh, ngươi không cho được, lão thái quân không muốn cho, vậy ta đành phải chính mình đến lấy. Với anh, tiền viện trung môn mở rộng. Tiên y nộ mã thiếu niên lang cưỡi rồng câu cuốn gió tuyết bước vào viện tử. Khương Tứ Lang trên mặt lưu lại men say. Tựa hồ tại dư vị đêm qua hôm nay đêm xuân đêm túc, son phấn nước mềm. Lão Lâm, lão Lâm, cầu nô tài, mau đem bản thiếu gia Long Câu dắt đến hậu viện hảo hảo chăm sóc, khác đông lạnh. Thiếu niên đặc hữu Trương Dương tiêu căng âm thanh im bặt mà dừng, phản phất dâng trào ưỡn ngực vị được đống nhiên bị bàn tay lớn nắm chặt cái cổ, thay đổi đến đầy mắt hoảng sợ. Có kịch liệt đao phong chặt đứt phần phật gió lạnh. Nặng hơn ngàn cân bốn thước đao từ trên xuống dưới, ôm theo thẳng tiến không lùi sát khí ầm vang chém về phía Khương Tứ Lang. Tùy ý đao phong gào thét, tuyết lớn lăn lộn cuốn lên như nước già, bột mịn quấy động. Cái này một đao, lại không có lưu nửa phần chỗ trống. Bèn, đao quang rơi xuống, một thân ảnh như đạn pháo bị đập ra vỡ vụ. Là Khương Tứ Lang. Hắn không phải bị đao đánh bay, là bị ném ra bên ngoài, mà hắn nguyên bản đất lập thần, đứng thẳng tay áo vỡ vụn Khương Lâm. Lúc trước tại Khương Kinh Chập vung đao phía trước một cái trước mắt, Khương Lâm tâm tư cửu chuyển, kỳ thật không có tính toán xuất thủ. Vừa đến tất nhiên lão thái quân không có triệt để vạch mặt, có khác tính toán hắn không dám tự tiện tổn thương Khương Kinh Chập. Thứ hai, Khương Tứ Lang mặc dù không bằng Khương Thần Tú, nhưng cũng là Khương gia kỳ lân tử. Năm gần 16 bản sơn cảnh, lại tu hành nhắm thẳng vào tiên nhân cảnh long tượng bản được, thực lực không thể coi thường. Khương Kinh Chập mặc dù có thể phàm thai chém khai thiếu, nhưng mà Khương Tứ Lang dù sao cũng là bản sơn, cao dòng giá hai cái cảnh giới không ngừng, theo lý mà nói ưu thế khá lớn, hắn chuẩn bị lại nhìn xem Khương Kinh Chập thực lực. Ai có thể nghĩ Khương Kinh Chập một đao kia lại kinh khủng như vậy? Cái kia một cái chớp mắt hắn vô cùng vững tin, nếu như không tự mình ra tay, Khương gia kỳ lần tuyệt đối ngăn không được. Cái kia hung thần sát ý căn bản không thể nào là một cái phàm thai cảnh có thể nắm giữ. Dưới tình thế cấp bách hắn đành phải đem Khương Tứ Lang ném ra ngoài. Có thể cho dù là hắn, đường đường sáu cảnh kim thân bắt trọng thiên đại tu sĩ, lại cũng bị lưỡi đao chạm phá ống tay áo. Lúc này nhìn xem hắn bậc thang bạch ngọc bên trên đạo kia đơn bạc thân ảnh, hắn đã không có nửa điểm kinh thường. Cho dù Khương Kinh Chập khí hải đã hủy, trường sinh cầu đã đứt, cũng vẫn như cũ có thể giết người, lại dám giết người. Khương Kinh Chập, ngươi điên rồi phải không? Khương Tứ Lang lại lần nữa xâm nhập vương phủ, đứng tại Khương Lâm bên cạnh giận dữ mắng mỏ, vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là Khương Kinh Chập xuất đao quá nhanh, giận là Khương Kinh Chập lại dám chém hắn. Hắn thấy Khương Kinh Trập có thể trở lại cái này vương phủ cũng đã là hắn đặc biệt khai ân, người này thế mà không hiểu cảm ơn, không những không túi đầu nằm nhỏ, ngược lại khắp nơi cùng hắn đối nghịch, thậm chí muốn cướp hắn nữ nhân. Nghĩ đến hôm nay vị kia truyền lại đến thông tin, hắn càng là giận không nhịn nổi. Có thể cái này kinh sợ khuôn mặt rất nhanh liền biến thành không thể tự đè xuống hoảng hốt. Bốn thước đao quá sắc bén, cho dù Khương Lâm tại cuối cùng một cái chớp mắt đem hắn ném ra bên ngoài, đao kia gió cắt qua vẫn còn tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết đao. Chỉ vì đao quá nhanh, vết đao lại quá nhỏ. Thẳng đến lúc này mới chậm rãi tràn ra huyết châu, sau đó đã phát ra là không thể ngăn cản, qua trong giây lát trên mặt hắn đã là máu me đầm địa. Tập trung, giết hắn cho ta. Khương Tứ Lang xô đẩy Khương Lâm, giống như điên cuồng, khàn cả giọng. Tam thiếu gia, làm sao đến mức đi đến một bước này? Khương Lâm bùi ngùi thở dài. Kim thân cảnh uy áp triệt để phóng thích, một mực khóa chặt Khương Kinh Trập. Hắn biết chuyện hôm nay không thể thiện. Không quản Trấn Bắc Vương có cái gì mưu đồ, Lao Thái Quân sợ rằng cũng sẽ không lại tha thứ cái này phế thế tử. Khương Kinh Trập cầm đao đứng ở trên bậc thang, vốn cũng không có tốt triệt để vết thương lại lần nữa nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ cũng áo hắn lại hồn nhiên không để ý, chỉ là bình tĩnh nói. Ta nói, mặt mũi của ta ngươi không cho được, Lao Thái Quân không muốn cho, vậy ta đành phải chính mình đến lấy. Nghiệt trướng. Hậu viện vang lên rậm rạp chẳng chỉ tiếng bước chân. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Đi tại thủ vị chính là Trấn Bắc Vương phụ đương gia chủ mẫu, nhị phẩm cáo mệnh phu nhân Hoa Thị. Nàng bị người đỡ lấy, hất lên xa hoa mạ vàng vừa bảo, sau lưng rất nhiều một đám người hầu đi theo. Uy nghiêm trang trọng, mặt mày hơi khép. Nghiệt trướng, vừa trở về liền nâng vết đau người, quả thật cảm thấy lao thân không dám phạt ngươi. Chương 36, đao hành cần cổ chương 36, đao hành cần cổ ngươi liền Trấn Bắc Vương cũng dám giết, còn có cái gì không dám. Khương Kinh Chập trường đao đâm địa, nhìn xem bị bao vây trong đám người Lao Thái Quân. Thần sắc cũng rung. Phun ra lời nói càng làm cho mọi người khắp cả người phát lạnh. Hắn không thể chọc biết lỗ tai của mình, không có nghe được cái này đại nghịch bất đạo chi ngôn. Từ Lao Vương Phi sau khi chết, Trấn Bắc Vương phủ một mực là Hoa Thị đưa ra, tích uy sâu nặng. 6 năm trước Khương Nội Hổ tay cầm binh phủ khoác lên áo mãng bào đăng lâm đại bảo về sau, nàng tại cái này kinh đô Trấn Bắc Vương phủ càng là thành nói 102 chủ nhân. Tất cả mọi người biết Khương Long tức chết có vấn đề, cũng đều biết Vân Mộng Trạch trận kia ám sát người sau lưng tỷ lệ lớn chính là nàng. Thế nhưng là không người nào dám nói được câu, thậm chí nâng cũng không dám nâng. 6 năm qua nàng sớm đã dùng vô số hoạt bát nhân mạng chứng minh đó là không thể đề cập cấm kỵ. Mà bây giờ nàng cực lực che giấu cấm kỵ, liền như vậy nhẹ nhàng bị Khương Kinh Chập xé ra, bại lộ tại cái này bên mông tuyết lớn bên trong. Kiềm chế tới cực điểm khí tức tại Trấn Bắc Vương phủ bá phủ. Tất cả mọi người ngừng thở cúi thấp đầu, sợ bị thay bay vào gió. Kể từ đó, Lao Thái Quân bởi vì tức giận vô cùng mà thay đổi đến thở hổn hển liền lộ ra đặc biệt chói tai. Mãi mãi, giết hắn. Khương Tứ Lang ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào Khương Kinh Chập giọng khe khẽ nói, giết cái này tạp chủng, hắn căn bản không phải Khương gia người, hắn là giả dối, giả dối. Giả dối, ta đương nhiên là giả dối. Khương Kinh Chập nâng đao 10 bậc mà xuống, lưỡi đao tại tuyết động bên trên lưu lại một đạo ngân sâu. Chân chính Khương Kinh Chập 6 năm trước liền đã chết. Các ngươi tuyển chọn nha, mệnh của ta ngay ở chỗ này, các ngươi đều có thể lại lấy một lần. Khương Kinh Chập âm thanh bình thản, như yếu ớt nói nhỏ, trên thân cũng không có nửa điểm sắc ý, cứ như vậy nâng đao mà đi, chậm rãi hướng Khương Tứ Lang đi đến. Có thể ở trong mắt Khương Tứ Lang, cái này đi tại trong gió tuyết gầy gò thân ảnh đơn bạc, lại phảng phất từ địa ngục trong núi thây biển máu bỏ ra tới ác ma. Ta là Khương gia kỳ lân tử, tương lai Trấn Bắc Vương, ta không thể lui. Nhìn xem càng ngày càng gần Khương Kinh Chập, Khương Tứ Lang gắt gao đứng tại chỗ. Khương Kinh Chập hai lần nâng đao, đã ở đáy lòng hắn chôn xuống sợ hãi thật sâu, có thể trước mắt bao người, hắn không thể lui. Đến, cầm lấy đao. Khương Kinh Chập đem đao đưa về phía Khương Tứ Lang. Tất nhiên ngươi nói ta là giả dối, tới giết ta. Ngươi. Khương Tứ Lang nhìn xem đưa tới đao, cảm nhận được trên lưới đao ý lạnh âm u, cái kia vốn là không nhiều dũng khí cuối cùng tan hết. Phản phất Khương Kinh Chập đưa tới không phải đao, mà là đòi mạng hắn đùa đòi mạng. Đạo tâm mất cân bằng, hoảng hốt sinh sôi, hắn cuối cùng vẫn là lui. Phanh. Khương Tứ Lang lảo đảo, dưới chân trượt đi, như bùn nhão ngã xuống đất. Lao Thái Quân quải trượng đống nhiên đâm điện, tóe lên vô số gió tuyết, cuối cùng đem rơi vào trong lúc khiếp sợ vương phủ mọi người bừng tỉnh. Nàng cái kia không hề bận tâm con mắt bên trong cũng cuối cùng nhiều một sợi tức giận, trong cổ họng gạt ra băng lãnh mệnh lệnh. Tứ thiếu gia thân thể ốm bệnh, tiễn hắn trở về. Rất nhanh có người hầu đem bùn nhão Khương Tứ Lang đỡ đi. Trấn Bắc Vương phủ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lạnh lẽo gió lạnh từ cửa phủ rớt vào, cuốn theo lấy dì giáo tuyết trắng, cào đến mặt người đau nhức. Có thể lại đau cũng không kịp Khương gia kỳ lân cái này khó coi một màn đau. Nàng đích thân nuôi dưỡng lớn lên, thay đổi vô số tâm huyết, sau này phải thừa kế Trấn Bắc Vương vị thân tôn tử. Tại tiện chủng kia trước mặt liền đao cũng không dám tiếp, chật vật không chịu nổi, hoảng hốt như chó, thậm chí không dám đứng dậy. Nàng lúc trước hy vọng cỡ nào tôn nhi có thể tiếp nhận tiện chủng kia đưa tới đao hung hăng chém đi xuống. Cho dù tiện chủng kia bị một đao đánh chết, cho dù hỏng nhi tử mưu đồ, chỉ cần một đao kia vỗ xuống, nàng đều cảm thấy giá trị thế, nhưng là nàng đợi đao phong thật lâu, cuối cùng không có chờ đến. Còn có thời gian, tiện chủng này vào Trấn Bắc Vương phủ, tại chính mình dưới mí mắt, luôn có thời gian để tôn nhi chém ra một đao kia, dài hết tuổi nhỏ thời điểm tâm ma. Ấn quyết tâm ngọn nguồn không được ngẩng đầu sát ý, Lao Thái Quân đứng lặng trong gió, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tĩnh mịch nặng nề nhìn hướng Khương Kinh Chập, lao thân cho rằng ngươi lưu vong 6 năm, dù sao cũng nên hiểu được tôn ti cao thấp, ngươi hành động hôm nay, cùng lưu manh vô lại có gì khác. Lao thân đã là tổ mẫu của ngươi, làm dạy ngươi biết cái gì là tôn ti lễ nghi, để tránh về sau xông ra mầm thai bạn. Nói đến chỗ này, Nàng bất tỉnh yên lặng con mắt nhìn hướng Thương Lâm, đến nay mặt trời mọc, ngươi đích thân canh giữ ở độ biên, dạy Tam thiếu gia biết cái gì gọi là gia quy luật pháp, dạy không nổi, ngươi cũng đừng đi ra. Chợt nàng lại nhìn về phía Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu, nhàn nhạt mở miệng. Tư nô gia tỷ, phạm thượng, làm loạn vương phủ, nên giết. Kinh đô gió rất lạnh, lại lạnh bất quá nhân tâm. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu cúi thấp đầu, trên mặt cái kia nô chữ thấm lấy máu tươi, dơ bẩn khuôn mặt, để người thấy không rõ lắm bọn họ cảm xúc. Tất cả mọi người rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối. Khương Tứ Lang ban đêm xông vào độ viên trích chữ đục người trước, Khương Kinh Chập nâng đao ra độ viên ở phía sau, từ đầu đến cuối, hai cái này phong kỵ đều túi đầu không nói một lời. Nói bọn họ phạm thượng làm loạn vương phủ, thực tế có chút cưỡng ép. Bọn họ tuy chỉ là tư nô, mà dù sao là người tu hành, hơn nữa còn là trấn Bắc vương phủ tối cường phong kỵ lệnh giáp, lại bởi vì loại này sự tình biến thành lao thái quân cho hạ giận công cụ. Quy tội đến cùng, chỉ vì nàng không dám giết Khương Kinh Chập, đành phải giết Khương Kinh Chập người bên cạnh. Ta mệt mỏi. Liên tại Khương Lâm cất bước muốn giết lúc, đột nhiên một thanh âm vang lên. Âm thanh kia rất bình tĩnh, có thể cho dù ai đều có thể nghe đến trong giọng nói đè nén tức giận. Khương Lâm quay đầu lại, trên mặt lập tức bò đầy hoảng sợ. Chỉ thấy lúc trước còn đứng ở Bạch Ngọc cấp Khương Kinh Chập, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lao Thái Quân bên cạnh. Mà trong tay hắn thanh kia tản ra lạnh lạnh hàn ý bốn thước hành đao, chính vững vàng đặt tại Lao Thái Quân trên vai. Gió tây gào thét, tuyết lớn vòi rồng, sắc ý tứ dương, toàn trường đều yên tĩnh. Cả tòa vương phủ câm như hến, tất cả người hầu nghe âm thanh mà quỳ xuống đất dập đầu. Liền Khương Lâm đều hoảng sợ nhìn xem Lao Thái Quân, hoặc là nói là nhìn xem dấu ở Lao Thái Quân sau lưng Khương Kinh Chập. Người nào có thể nghĩ, ai dám nghĩ? Vị này độc thân vào kinh thành cô nhi, không có gì cả Khương gia thế tử, lại đại nghịch bất đạo đến đây, dám đối Lao Thái Quân động đao binh. Càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, bọn họ đống nhiên ý thức được vị này bổ cửa vào phủ, vết đao Khương Kinh Chập vô pháp vô thiên tới cực điểm phế thế tử lúc này hoành đao hướng Lao Thái Quân. Sợ rằng, thật dám giết người. Ta chỉ muốn sống thật tốt, ngươi tại sao muốn bắt ta? Khương Kinh Chập cầm đao tại tay, lưới đao đánh Lao Thái Quân cái cổ phát lạnh. Nghiệt trướng, ngươi cho rằng sách theo đem phá đao liền có thể uy hiếp Lao Thần? Ngươi đừng quên, Lao Thần đã từng mặc giáp đi lên chiến trường, chém qua đầu địch, là từ trong núi thây biển máu kiếm đến nhị phẩm cám mệnh. Lao Thái Quân mặt không đổi sắc, phản phất căn bản không quan tâm hành đao ra thân. Chỉ là nàng khẽ run âm thanh cùng thân thể, tỏ rõ lấy nàng không hề như biểu hiện như vậy không lo không sợ. Ngươi sai, ta chưa từng nghĩ qua uy hiếp ngươi. Gừng trong tay Kinh Chập đao khẩn trương, chậm rãi nói, ngươi không sợ chết, ta cũng là chết qua một lần người. Đối trên đời này cũng không có cái gì quyền luyến, vừa vặn lôi kéo ngươi cùng đi, cũng coi như báo giết mẹ mối thủ. Sắc bén lưỡi đao tại Lao Thái Quân trên thân lưu lại vụn vặt vết đao, máu tươi nhuộm đỏ kim sắc trùng đùng, cũng dần dần xúc động Lao Thái Quân tâm thần. Nàng nhìn thấy máu tươi của mình, người được máu tươi đặc hữu dị sắc hương vị, chỉ cần hoành đao lại sâu nửa tấc, cổ nàng liền sẽ phá bỡ. Nàng cuối cùng hậu chi hậu giác phát hiện, Khương Kinh Chập lại thật muốn giết nàng, không phải uy hiếp, mà là muốn lôi kéo nàng cùng chết. Nàng phảng phất nhìn thấy năm đó, cái kia tiện tỳ cũng là như vậy thanh đao nằm ngang ở trên của mình. Trên cao nhìn xuống sát ý dày đặc, nếu như không phải vương gia cầu tình, nàng đao nhất định không chút do dự rơi xuống, chém đứt đầu của mình. Cái kia tiện tỳ ép chính mình nhiều năm như vậy, hôm nay cái kia tiện tỳ tốt tử lại đem đao nằm ngang ở trên đầu mình. Chương 37, lấy thương bốn lang danh nghĩa phát thệ. Chương 37, lấy thương bốn lang danh nghĩa phát thệ. Giờ khắc này, Hoa lão thái quân cuối cùng cảm nhận được lâu ngày không gặp hoảng hốt. Nàng tôn nghiêm, nàng kiêu ngạo, nàng tất cả cho rằng cậy vào tại cái này lưỡi đao bên dưới đều lộ ra yếu ớt như vậy. Tiện tỳ tập trung, hắn làm sao dám? Có thể hắn đã làm, mà còn lộ ra rất không có kiên nhẫn, nàng biết nếu như chính mình không cúi đầu, nhất định sẽ chết. Có thể nàng làm sao có thể cúi đầu? Nàng là Trấn Bắc Vương phủ đường gia chủ mẫu, là Hà Gian Hoa thị nữ, là Khương Nộ Hổ mẫu thân, là Khương Thần Tú tổ mẫu, nàng mang theo vương miện, làm sao có thể cúi đầu? Gió tây lạnh thấu xương, tuyết lớn đầy trời, cả tòa vương phủ đều phảng phất bị đông cứng, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu sọ, thấy không rõ lắm bọn họ biểu lộ. Nhưng lão thái quân biết, quỳ trên mặt đất đám này Khương thị tông tộc, sợ rằng đều ước gì Khương Kinh Chập thanh đao rơi xuống. Đặc biệt là quỷ gối tại thủ vị cái kia con thứ trưởng tử, Khương gia nhất dịu dàng ngoan ngoãn cũng nhất âm lanh chó, hắn cái kia bỏ đầy lo lắng ra mặt bên dưới sợ rằng đã cười ra tiếng. Liên tại cái này điên tĩnh như chết bên trong, Khương gia con thứ Khương Ước khàn giọng mở miệng. Kinh Chập, làm sao đến mức đây, để đao xuống à, 2739 không hẳn phải chết, ngươi có yêu cầu gì cũng cứ việc có thể nâng, chỉ là bạn không thể thương tổn mẫu thân. Có lẽ là hèn mọn quá lâu, Khương Ước âm thanh cũng không lớn, có chút trung khí không đủ. Nhưng vào giờ phút này, hắn thành giải tử cục này hy vọng duy nhất. Đại bá, ngươi nói đùa. Đao tất nhiên đã giơ lên, tự nhiên không có khả năng tùy tiện thả xuống, hiện tại Khương Kinh Chập để đao xuống chỉ có một con đường chết. Vương phủ tất cả mọi người biết đạo lý này, cho nên ánh mắt của mọi người lại lần nữa mịt mờ rơi vào Lao Thái Quân trên thân, bởi vì chỉ có nàng mới có đàm phán tư cách. Nhưng rất hiển nhiên, Lao Thái Quân lúc này không có khả năng cúi đầu. Không thể cúi đầu, vậy liền chỉ có giao quyền. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Vì vậy Khương Ước đứng dậy, áo bào rộng bên dưới kinh lôi đột nhiên nổi lên lại mặt như bình hồ. Hắn cuối cùng đợi đến một ngày này. Cơ hội này hắn đã chờ 6 năm. Nguyên lai tưởng rằng còn muốn tiếp tục chờ đi xuống, không nghĩ tới khởi tử hoàn sinh chất nhi thế mà như thế dũng cảm, đem cái này cơ hội ngàn năm một thở đưa đến trước mặt hắn. Nếu như hắn không nắm chắc được, còn họ gì gừng? Kinh Chập, ta biết ngươi bị ủy khuất, có thể việc này mẫu thân cũng bị mơ mơ màng màng. Ngày hôm qua đi độ viện kỳ thật một người khác hoàn toàn, không phải Tứ Lang. Khương Ước há miệng nói lời bịa đặt. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng không có người sẽ đi bóc trần. Bởi vì chuyện này cần một cái dê thế tội. Đem cái gọi là phạm thượng, làm loạn vương phủ nổi ném ra bên ngoài, lại cứu vãn quy tội hiểu lầm, tất cả đều vui vẻ. Liền Khương Kinh Chập đều bình tĩnh chờ đợi hắn đến tiếp sau. Khương Ước ánh mắt theo nhiều người hầu bên trong đảo qua. Tất cả bị ánh mắt của hắn đảo qua người đều tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Sợ trên đầu chẳng biết tại sao chụp xuống một cái nổi. Duy chỉ có Khương Lâm sắc mặt như thường. Chính mình thân là lão thái quân người thân thiết, thay lão thái quân làm vô số việc ngấm ngầm xấu xa sự tình. Có thể nói trung thành tuyệt đối. Lại tay nắm vương phủ đại quyền. Cho Khương Ước 100 cái lá gan cũng không dám đem cái này nổi nấu chụp tại trên đầu mình. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn chợt phát hiện mọi người ánh mắt thay đổi đến quỷ dị. Sau đó hắn thấy được ngày xưa ngoan ngoãn Khương Ước ánh mắt tỏa sáng. Chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Đêm qua là Khương Lâm đi độ biên, hôm nay cũng là hắn đầu độc mẫu thân, đưa tới trận này hiểu lầm. Khương Lâm còn không bị xuống. Với anh, Khương Lâm đầu có chút bất tỉnh, bất khả tư nghị nhìn xem Khương Ước. Cái này con thứ, làm sao dám? Hắn yên tĩnh đứng thẳng, hai tay khép lại tay áo chờ đợi lao thái quân lôi đỉnh chi nộ đem Khương Ước tiêu chết. Hắn chờ lại chờ, đợi rất lâu, cuối cùng đón nhận lao thái quân cặp kia hơi có vẻ phức tạp u ám con mắt. Hắn tâm một chút xíu lặn xuống. Thành Trường An gió thật là lạnh. Khương Lâm lần thứ nhất cảm thấy như vậy. Quỳ xuống. Khương Ước âm thanh nhận lấy kích động, còn có không hiểu ý áp. Sau một khắc, chỉ thấy một đầu hoàng kim cự long hư ảnh từ trên thân Khương Ước nở rộ, ở vang đập về phía Khương Lâm. Oanh, vòi rồng gió tây như nước ra, tuyết lớn lộn xộn bay lả tả, cự long thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Khương Lâm đã quỳ rạp trên đất. Lao thái quân bên cạnh nhất chó trung thành, trấn Bắc Vương phủ đại quản gia, lúc này như chó nhà có tang. Tóc hai bù xù, thê thê lương hoảng sợ. Đã thành thế nhân, không người để ý kinh chậm, ác thủ đã giết, ngươi có thể để đao xuống. Khương Ước lại lần nữa khôi phục cái kia nho nhã hiền hòa dáng dấp, phản phất lúc trước xuất thủ không phải hắn. Đại bá giấu rất sâu. Khương Kinh Chập tán thưởng cười cười, sau một khắc nhưng lại lắc đầu. Như thế vẫn chưa đủ. Khương Ước nhíu mày, không đủ. Khương Kinh Chập nói ra, việc đã đến nước này, ta như để đao xuống, tổ mẫu quay đầu sợ rằng liền muốn chặt xuống đầu của ta, còn mời đại bá dạy ta. Mẫu thân anh minh cơ trí, tự nhiên sẽ không truy cứu ngươi một tên tiểu bối. Khương Ước nói xong nhìn hướng Lao Thái Quân, cung kính hành lễ, mẫu thân nghĩ như thế nào? Tất nhiên là hiểu lầm, ta tự nhiên sẽ không. Có chút đường lui một bước cũng chỉ có thể một mực tối lui. Lão thái quân liền Khương Lâm đều buông tha, lúc này người là giao đất, nàng là thịt cá, chỗ nào sẽ còn có ý kiến khác. Khương Kinh Chập lại căn bản không tin. Yếu đất nói, còn mời Lão thái quân lấy đại đạo, không, lấy thuốc phụ Khương Nộ Hổ hoặc là Khương Thần Tú đại đạo căn bản phát thệ. Như trái lời thế nói, bọn họ đem đại đạo đoạt tuyệt, chịu thiên chu mà chết. Lời vừa nói ra, mọi người đều vắng lặng, liền Khương Ước đều thần sắc giật mình. Khương Nộ Hổ cùng Khương Thần Tú là Khương gia hy vọng. Lão thái quân liền tính tình nguyện chết cũng không thể phát loại này thế độc. Lão thái quân quả nhiên nổi giận, từ chối thẳng thắn. Mơ tưởng, nhiều nhất lấy tứ lang phát thệ. Trầm mặc là hôm nay trấn Bắc vương phủ. Tất cả mọi người trầm mặc không nói một lời, nguyên lai còn đánh giá thấp Lão thái quân sợ chết chi tâm. Ngày bình thường trái tim nhỏ bé thề. Đến sống chết trước mắt, nàng lại không chút do dự từ bỏ Khương tứ lang. Mặc dù loại này thề độc có lẽ không có gì trói buộc, nhưng tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, bạn nhất đây. Vậy liền lấy Khương tứ lang phát thệ đi. Khương Kinh Chập cũng lung lay thần, sau đó lại nói, mời vương phủ chư vị thúc bá huynh trưởng chứng kiến, nếu như ta ngày sau chết tại vương phủ, mời chư vị đi từ đường tế kiện liệt tổ liệt tông. Đây là tự nhiên, chúng ta đều có thể làm chứng. Khương Ước tán thưởng nhìn Khương Kinh Chập một cái. Ngày xưa hắn một cây chẳng chống vững nhà, bị Lao Thái quân gắt gao đè lên. Mà Khương Kinh Chập vừa về đến liền hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Hắn làm sao có thể để chính mình cái này tốt chất như chết? Liền tính Khương Kinh Chập không đề cập tới, hắn cũng phải đem Khương gia tông tộc mọi người cột lên chứng kiến ghế ngồi. Không được, còn chưa đủ ổn thỏa. Khương Kinh Chập trầm mặc một lát, lại nhìn về phía một bên Khương Nhị Thất, trầm rãi nói, 27, ngươi đi hữu gian khách sạn chạy một chuyến, mời Chu Thiếu Đông ra đến làm chứng. Ngươi dám? Lao Thái quân vừa sợ vừa giận. Nếu như chuyện hôm nay liền tại cái này trấn Bắc Vương phủ giải quyết xong, lấy nàng thủ đoạn, về sau có 100 loại phương pháp giết chết Khương Kinh Chập. Nhưng nếu như hữu gian khách sạn cũng chặn ngang một chân, sợ rằng ngày mai liền sẽ huyên náo toàn thành đều biết. Mặt nàng mặt còn đâu? 6 năm trước trận kia ám sát đã ở trên người nàng hôn mê một tầng bóng ma. Chuyện hôm nay lại ra, nàng thật là liền muốn có tiếng xấu. Sau đó làm sao còn tại kinh đô đi lại? Càng làm cho nàng không hiểu là, tiện trùng này làm sao cùng hữu gian khách sạn nhắc lên quan hệ? Không cần mời, ta đã tới. Mọi người ở đây suy nghĩ bách chuyển lúc, chợt thấy trấn Bắc Vương phủ ngoài cửa lớn có người không mời mà đến. Người tới trên người mặc dáng đỏ lớn mao, đầu đội tử quan, bên hông phối kiếm, như chọc thế quý công tử. Cái kia quý công tử sau lưng đi theo hai cái cầm đao thanh sam, cùng với rất nhiều người hầu. Thanh thế to lớn, phú quý bức người. Chương 38, ta vì Khương Thế Tử mà đến. Chương 38, ta vì Khương Thế Tử mà đến. Bọn nô bộc nhấc lên nặng nề hòm gỗ, trên cái dương quấn lấy màu đỏ lớn đều nối đuôi nhau mà vào. Các loại hộp quà nhiều đến 88 kiện, tại trấn Bắc Vương phủ xếp thành một hàng. Tuyết lớn đầy trời cũng ngăn không được xem náo nhiệt ầm, không bao lâu trấn Bắc Vương ngoài cửa phủ liền tụ tập các loại đám người. Trấn Bắc Vương phủ đầy viện yên tĩnh. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem cái kia không mời mà đến thanh quý công tử, liền Khương Kinh Chập cũng là một mặt ngộp bức, không nghĩ tới Chu Cửu sẽ đến chiêu này. Chu Cửu ánh mắt đảo qua biệt tử, hướng Lao Thái quân có chút chắp tay hành lễ. Chu môn lão cửu, gặp qua Lao Thái quân. chợt lại một mặt phức tạp nhìn hướng tay cầm hành đao Khương Kinh Trập, ngươi đây cũng là tội gì? Khương Kinh Trập cười cười, nói khẽ, độc thân vào cuộc, chỉ có tiện mệnh một đầu, trừ cái đó ra, ta nghĩ không đến những biện pháp khác. Chu Cửu than nhẹ một tiếng, nhìn xem trống rỗng đứng ở trong gió tuyết sắc mặt tái nhợt quật cường thân ảnh. Đột nhiên có chút lý giải bị nhốt Mai Viên nàng vì cái gì đối Khương Kinh Trập như thế chấp nhất. Hai cái này một thân một mình cô nhi, sau lưng không người, vốn là không có đường khác mà đi. Trầm mặc nửa ngày, nàng từ tùy tùng trong tay cầm qua màu đỏ danh mục quà tặng, cao giọng nói ra, "Chu môn Chu Cửu, chịu nhờ vả của bằng hữu, trước đến hướng trấn Bắc Vương phủ đáp lễ, tặng tiên phẩm đạo tạ một bộ, nguyên thạch 50 cái, hoàng kim 100 lượng, bạch ngân và lượng, thượng đẳng tơ lụa 10 tớt, vàng khảm ngọc châm một đôi, đoan nghiễn một phường, nặng mực 2 tỏi, bút lông hồ châu 4 chỉ, mức hoa quả mức 8 hộ, giấy hôn thú một phòng." Theo Chu Cửu binh sĩ cao giọng âm vang lên, toàn bộ trấn Bắc Vương phủ một mảnh xôn xao, ngoài cửa càng là vang lên từng trận kinh hô. Lại có người sẽ cầm tiên phẩm đạo tạng làm lễ. Cái gọi là tiên phẩm đạo tạng là chỉ có thể tu hành thẳng tới chỉ cảnh lục địa thần tiên tu hành đạo tạng. Thế gian tu hành tông môn mênh mông nhiều, nắm giữ bực này phẩm cấp đạo tạng lại ít càng thêm ít. Liên trấn Bắc Vương phủ cũng chỉ có một bộ long tượng bản nhược đạt tới tiên phẩm mà thôi. Tuy nói nắm giữ tiên phẩm đạo tạng chưa chắc liền có thể đưa thân chỉ cảnh. Có thể cái này dù sao cũng là thế gian đỉnh phong tu hành pháp, thả trên giang hồ tất nhiên sẽ tranh vỡ đầu chảy máu. Thế mà cứ như vậy nhẹ nhàng xem như quà tặng đưa đến trấn Bắc Vương phủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người hiếu kỳ hỏi, "Chu môn là cái gì cửa, thủ bút thật lớn." "Chu môn ngươi cũng không biết." Có người cười nhạo một tiếng, "Hữu gian khách sạn, Hồng lâu ngọc ấm, vạn bảo các lầu, tứ thông tiền trang, lấy thiên hạ tiền tài đúc thành một tòa bảo tộc, chính là Chu môn." Nghe nói Chu môn phú giáp thiên hạ, chư quốc hoàng tộc cộng lại tài phú đều không có bọn họ nhiều. Đó là thật lợi hại, thế nhưng là Chu môn có nhiều như vậy tiền không bị cướp sao? "Ha ha, ngươi hiểu cái gì, thiên nhân bảng biết đi." "Thiên nhân bảng lại thế nào?" "Lại thế nào?" Chu môn Hữu gian khách sạn đại trưởng Vĩ Chu Kiến Ngọc, liệt tiên nhân bảng thứ 5, thiên hạ 10 người một trong, xếp hạng thứ 2 Bạch Đế Lạc Thanh Phong là Chu môn khách hành, còn có xếp hạng thứ 7 Độc Cô Vương Dương là Chu môn nữ tế, nghe nói hắn còn chưa bộc lộ tài năng lúc liền đã chịu Chu môn giúp đỡ. Chu môn bối cảnh như thế sâu. Không chỉ như vậy, đến nay không có ai biết Chu môn chân chính nội tình, có người nói Chu môn bên trong, kỳ thật còn có một tòa lầu. Còn có một tòa lầu. Đúng. Đều nói tam giáo là không thể biết chi địa, nhưng tòa kia lầu càng thêm thần bí, và năm qua không người có thể biết, thậm chí không nghe thấy kỳ danh. Mọi người đều khiếp sợ không thôi. Một đạo Chu môn đã cao thâm khó dò, như đẩy ra Chu môn còn có một tòa cao ốc, người nào lại dám sinh lòng mơ ước? Không đúng, Chu môn lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn đến trấn Bắc Vương phủ tặng lễ? Có người tìm tới điểm mù, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ trấn Bắc Vương phủ cũng nội tình thâm tàng? Người đây liền không hiểu được. Vậy nhân thần bí khó lường nói, Chu môn nội tình thâm hậu, tự nhiên chướng mắt một tòa trấn Bắc Vương phủ, nhưng ngươi đừng quên, Chu môn đã từng tại Bạch Đế thở nhỏ kết giao, lại giúp đỡ Độc Cô Vương Dương, bọn họ chuyến này, tự nhiên là vì đầu tư thiếu niên thiên tài. Ngươi nói là kiếm tiên Bùi Mạnh Quan môn đệ tử, trời sinh kiếm thể, có hy vọng đưa thân lục địa thần tiên kiếm tu Khương gia thần tú. Bây giờ trấn Bắc bên trong vương phủ, có thể để cho Chu môn coi trọng người, trừ hắn còn có thể là ai? Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, Khương thần tú độ khổ hải vượt long môn, bản mệnh kiếm là kinh hồng đã đứng dậy xuôi nam, nghe nói muốn cùng thái tử Cơ Đạo Ngọc tái chiến một trận, rửa sạch nhục nhã, như thanh tú bằng ra, nhỏ kiếm tiên sợ rằng muốn cái sau vượt cái trước, đưa thân đứng đầu bảng. Ngay, một người 20 tuổi long môn kiếm tu, vô địch chi thế đã thành, lại để cho hắn trưởng thành tiếp, về sau tam giáo không ra. Hắn chẳng phải là muốn chấn áp thời đại này? Mọi người đều rung động không thôi. Nếu như là Khương Thần Tú, cái này Chu môn đưa tặng một bộ tiên phẩm đạo tạng cũng là hợp lý. Mọi người nhìn hướng trấn Bắc Vương phủ, ánh mắt đều tràn đầy đen tị, ai có thể nghĩ tới nguyên bản đã rơi không có Bắc U Khương thị, ra mặt nộ hổ không nói, còn ra như vậy kinh tài tuyệt diễm thần tú. Kiếm tu vốn là sát lực trí cao, đùi mạch lấy tiêu dao chém địa tiên, đưa thân tiên nhân bảng 10 người liệt kê. Như Khương Thần Tú một ngày kia đưa thân chỉ cảnh, chứ không thể biết chi địa, thế gian người nào có thể cùng tranh tài? Long môn cảnh. Thần Tú đưa thân long môn cảnh. Vương phủ mọi người nghe lấy cái này tiếng ồn ào âm, thần sắc khác nhau. Khương Ước nguyên bản dần dần thẳng tắp sống lưng một lần nữa thay đổi đến còn xuống. Trên mặt mặc dù cười, lại tràn đầy đắng chát hương vị. Hắn làm thấp nằm nhỏ nhiều năm, từ lao thái quân giữa kẽ tay xin tài nguyên, làm hại chính mình con cái trôi qua không bằng người hầu, nhưng cũng mới nửa chân bước vào thần du. Vốn cho rằng mượn lần này Khương Kinh Chập đưa tới đao, có thể hung hăng đào xuống một khối thịt mỡ. Ít nhất tại vương phủ nắm chặt nhất định quyền hành, về sau sinh hoạt sống dễ chịu chút. Ai có thể nghĩ tới, xa tại Bắc Tề vị kia chất tử, đã đưa thân long môn cảnh xuôi nam. Ha 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 ha. Trong nhân thế buồn vui không hề tương thông. Khương Ước như cha mẹ chết, lão thái quân lại mừng rỡ như điên. Thậm chí quên đi treo tại trên cổ đao, chỉ cảm thấy thế gian tốt đẹp nhất không gì hơn cái này. Thần Tú muốn trở về. Nghiệt Trướng, ngươi nghe đến sao? Thần Tú muốn trở về. Mà còn đến Chu môn coi trọng, lễ vật kết giao, Nghiệt Trướng còn không để đao xuống vì xuống nhận sai, muốn ồn ào đến khi nào? Nói xong nàng ánh mắt lại nhìn về phía quý khí bức người Chu Cửu. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Chu Cửu cùng Khương Kinh Chập là quen biết cũ, có chút căm ghét. Bây giờ xem ra, chính mình đúng là trách lầm khách quý. Ta nhìn ngươi là vắng đầu. Gừng trong tay Kinh Chập đao khẩn trương, mà không chút thay đổi nói, không biết ngươi tại cao hứng cái gì, hắn có thể ngăn cách vạn dặm cho ta đến một kiếm đem ngươi từ bết đao cứu, còn là hắn có thể để cho ngươi khởi tử hoàn sinh. Tranh thủ thời gian phát ngươi thề đi. Lao thái quân giận dữ. Không biết là vì biết Thần Tú đem về thông tin vẫn cảm thấy có Chu môn công tử ở đây, an toàn có bảo đảm. Chỉ thấy nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, không nhìn Khương Kinh Chập hướng Chu Cựu nói ra, "Chu công tử, lễ vật lao thân liền thay mặt thần tú nhận. Chờ hắn trở về lao thân định để hắn đến nhà cảm ơn. Mặt khác cái này nghiệt chướng không tuân theo bất hiếu. Hoành đao hướng ta, còn mời Chu công tử thay ta chu sát cái này nghiệt chướng." "Chờ một chút." Chu Cựu đột nhiên đưa tay đánh gãy nàng, hơi nhíu mày, "Ta tựa hồ chưa nói rõ ràng, ý của ta là phụng nhờ vả của bằng hữu, trước đến hoàn lễ." "Nhờ vả của bằng hữu?" Lão thái quân hơi ngẩn ra, chợt cười nói, "Bất kể là ai cũng giống như vậy, đợi ta nhà thần tú trở về, nhất định nhận Chu công tử tình cảm. Nhờ ơn thì không cần, cùng cái gì kia thần tú cũng không có quan hệ." Chu Cửu lui ra phía sau nửa bước, yếu ớt cười nói, "Ta hôm nay lễ là đưa cho trấn Bắc Vương thế tử." "Tứ lang." Lão thái quân vui mừng càng đậm, vốn là thưa thất lông mày như muốn bay lên. "Ta liền biết Tứ lang cũng là ta Khương gia kỳ lân, người tới, mau đem Tứ thiếu gia mời đi ra." Chu Cửu trong mắt hiện lên một tia dính nhau. "Lão thái quân trước đừng kích động, ta chuyến này là vì Khương gia thế tử Khương Kinh Chập mà đến." Nói xong nàng từ trong ngực lấy ra giấy hôn thú, âm thanh bông cao, cất cao giọng nói, "Hiện có Bắc Vũ Khương thị tử Khương Kinh Chập, Càn Long 250 năm Kinh Chập giờ tí sinh ra. Bạch Đế thành Lạc thị nữ Lạc An, Càn Long 250 năm Kinh Chập giờ tí sinh ra. Cần lấy Chu công sáu lễ bốc thệ hỏi cát, là duyên trời định. Lúc này lấy mai mời chi lễ, ký kết lương duyên. Hai họ thông gia, một đường ký ước. Xứng đôi cùng xưng, đầu bạc ước hẹn. Sách hướng hồng tiên, tốt đem lá đỏ chi minh, trở sáng nguyên phổ." Chương 39, Cam tâm tình nguyện chương 39, Cam tâm tình nguyện Khương Kinh Chập. Lão thái quân nụ cười trên mặt cứng đờ, thét to, "Làm sao có thể là Khương Kinh Chập? Làm sao lại không thể là Khương Kinh Chập?" Chu Cửu lạnh lùng nói, "Bạch Đế thành Lạc Chí Bạch xuất giá là trấn Bắc Vương thế tử, không phải Khương Kinh Chập còn có thể là ai?" Theo nàng lạnh lẽo âm thanh vang lên, nguyên bản ồn ào trấn Bắc Vương phủ đột nhiên yên lặng lại. Trên mặt tất cả mọi người đều bò đầy mờ mịt, nhìn hướng Khương Kinh Chập ánh mắt càng trở nên vô cùng phức tạp. "Khương Kinh Chập, lại là Khương Kinh Chập. Nguyên lai kinh đô lưu truyền không phải lời đồn, mà là chân tướng. Bạch Đế thành thật muốn cùng trấn Bắc Vương phủ kết hôn, mà kết hôn đối tượng thật là vị này khởi tự hoàn sinh trấn Bắc Vương thế tử." Khương Ước nguyên bản yên tĩnh lại con mắt một lần nữa thay đổi đến sáng tỏ, dư quang liếc nhìn một mặt phẫn nộ Lao Thái Quân, chỉ cảm thấy thế gian này vui buồn quả nhiên không thể tương thông. Trấn Bắc Vương phủ những người còn lại cũng là thần sắc khác nhau. Khó trách Khương Kinh Chập vào kinh thành phía sau cường thế như vậy, hóa ra hắn đứng phía sau Bạch Đế thành, mà còn Bạch Đế thành tận lực ủy thác Chu Môn Thiếu Đông ra đến nhà tặng lễ, trước mặt mọi người đánh Lao Thái Quân mặt, hiển nhiên đối vị này tiện nghi nữ tế cực kỳ coi trọng. Cái kia Lạc Chí Bạch mặc dù tu vi mất hết, trích tiên rơi bụi, có thể nàng dù sao cũng là Bạch Đế cháu đích tôn, chỉ cần Bạch Đế một ngày không chết, trên người nàng liền từ đầu đến cuối hất lên không thể trêu chọc quan hoàn. Mà bây giờ tầm kia quan hoàn rơi vãi một sợi tại trên người Khương Kinh Chập, sau đó Lao Thái Quân lại nghĩ giết Khương Kinh Chập sẽ phải cân nhắc Bạch Đế thành thái độ. Chu Cửu đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, hướng Khương Kinh Chập trừng mắt nhìn, lộ ra chế nhạo đủ cười, cất cao giọng nói, "Khương thế tử, lễ đã đưa đến, ta sẽ không phải dày, mà khác trấn Bắc Vương phủ tặng cho Chí Bạch 10 vạn lượng bạch ngân đã mang đến Thứ Dương học cung Mai Biên, cái này giấy nợ làm phiền Chu công tử, đến mức giấy nợ liền giao cho ta tổ mẫu a, trong nhà tiền đều là tổ mẫu tay nắm." Khương Kinh Chập mặc dù cũng đầy tâm mờ mịt, không hiểu vì sao Lạc công tử lắc mình biến hóa thành Lạc cô nương, hơn nữa còn nâng Chu Cựu đưa tới giấy hôn thú vì chính mình đứng đại, có thể loại này cơ hội không nắm chặt, chẳng phải là lãng phí Lạc công tử cùng Cựu Nhi huynh hảo ý? Dựa vào cái gì? Chính ngươi vay tiền, dựa vào cái gì để trấn Bắc Vương phủ còn? Món nợ này, lão thân tuyệt không nhận. Lão thái quân sắc mặt tái xanh, đại hỉ đại bi tới quá đột ngột, nàng đã mất đi biểu lộ quản lý. Âm thanh bén nhọn mà bặm mẹo, lộ ra cay nghiệt mà vô lại. Nói cho cùng, nhiều năm như vậy hoa thịt nhưng tại vương phủ biểu hiện mây trôi nước chảy, không giận tự uy, trên thực tế chỉ là mẫu bằng tử quý mà thôi. Nàng thủ đoạn cùng năng lực, từ trước đến nay liền không có đạt được quá tán thành. Không phải vậy ra trấn Bắc Vương cũng không đến mức tại vương phi sau khi chết nhiều năm, từ đầu đến cuối không đem nàng nhắc là vương phi. Cho tới bây giờ cũng chỉ là cái nhị phẩm cám mệnh. Ngày xưa không người dám xúc động nàng rủi ro, lại nuôi dưỡng Khương Lâm đầu này trung cầu. Tự nhiên uy nặng trang nghiêm, lộ ra cao thâm khó dò. Bây giờ gặp gỡ Khương Kinh Chập cái này dám thanh đao nằm ngang ở cổ nàng bên trên thất phu, thật vất vả tích lũy uy nghiêm theo cuộc náo kịch này phong suy tuyết đánh tới. Lúc này nhìn tới, lại cùng trợ búa bát phụ cũng không khác gì nhau. Nguyên lai nàng chính là chết tại dạng này trong tay người. Khương Kinh Chập nhìn xem khóc lóc om sòm lăn lộn tranh chua lao thái bà, ác ý ngẩng đầu, âm thanh cũng một lần nữa thay đổi đến lạnh lẽo. "Ngươi hỏi dựa vào cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, chỉ bằng ta là liền trấn Bắc Vương thế tử, chỉ bằng đao của ta đặt ở trên cổ ngươi, ngươi nên vui mừng ngươi sinh ra một đứa nhi tử tốt. Không phải vậy ngươi căn bản không có tư cách hỏi ra câu nói này." Lao thái quân toàn thân run lên, một lần nữa nhớ tới chính mình hiện tại mạng già còn bị Khương Kinh Chập nắm ở trong tay hiện thực, không dám mở miệng phản bác, lại nghiêng đầu một cái ngất đi. Khương Kinh Chập mặc kệ nàng, đưa tay từ nàng bên hông gỡ xuống phủ khố chìa khóa, ném cho một bên thước ước. "Đại bá, ngươi đi phủ khố lấy 50 cái nguyên thạch, 10 vạn lượng bạc giao cho Chu công tử, đó là ta trấn Bắc Vương phủ cho Bạch Đế thành hạ xính lễ. Mặt khác hôm nay bản thế tử cao hứng, ở đây có một cái tính toán một cái, mỗi người thưởng 5 lượng bạc." Lời vừa nói ra, không quản là quỳ gối tại đất tuyết bên trong vương phủ người hầu vẫn là ngoài cửa xem náo nhiệt hàng xóm toàn bộ đều mặt lộ vẻ vui mừng. Không biết là ai lên cái đầu, tất cả mọi người cùng hô lên, "Khương thế tử đại đức, lấy được hiền thê." Khương Ước tiếp nhận chìa khóa, chỉ cảm thấy phòng tay vô cùng. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội vớt điểm chỗ tốt, lại không có nghĩ qua trưởng phủ khố chìa khóa. Dù sao Khương Kinh Chập sau lưng có Bạch Đế Thành, lại là danh chính ngôn thuận thế tử, hôm nay cho dù ác lao thái bà này cũng hơn nửa sẽ không giết hắn. Có thể hắn Khương ước tính là gì? Khương Tứ Lang cao hứng lúc gọi hắn một tiếng đại bá, không cao hứng gọi hắn một tiếng cầu nô tài. Bà già đáng chết còn khoa trương cháu ngoan hiểu được ngự hạ. Hắn hôm nay dám tiếp chìa khóa, sợ rằng ngày sau bà già đáng chết liền muốn chém hắn tay. Khương Kinh Chập ánh mắt nặng nề nhìn xem Khương ước. Đại bá, mặt nạ đeo quá lâu dài sẽ sinh ở trên mặt, ngài đã từng là Trói Long Cầm Hổ tướng quân, 6 năm không thấy, liền một cái chìa khóa cũng không dám tiếp sao? Liền tính ngài nguyện ý đem mặt nạ một mực đeo đi xuống, Thực Ca Nhi cùng ai nhàn đâu, bọn họ còn trẻ, cũng cam tâm tình nguyện sao? Trong đám người, Khương Thực cùng Khương Nhàn quỳ gối tại tôi tớ bên trong, cúi đầu không nói một lời. 6 năm trước trận kia biến cố ảnh hưởng đâu chỉ Khương Kinh Chập. Khương Long tức sau khi chết, Khương Ước bảo vệ gỡ giáp về kinh, phong đao khóa kiếm, cất giấu đầy người tu vi, thành cái này vương phủ người rảnh rỗi. Khương Thực cùng Khương Nhàn hai huynh muội này đầu cũng càng buông xuống càng thấp. Bây giờ cùng người hầu không khác. Thế nhân đều chỉ biết Khương gia thần tú cùng Kỳ Lân Khương Tứ Lang, lại chưa có người biết Khương gia Khương Thực Khương Nhàn cũng là mở 60 khiếu thiên tài. Nếu như không phải tài nguyên số định mức quá ít, bọn họ thậm chí khả năng đã bước vào bàn sơn cảnh. Đồng dạng họ Khương, bọn họ làm sao có thể bằng lòng quỳ gối tại phía dưới? Chỉ là Khương nội hổ giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Giáp không đến sắp đưa thân tiêu giao cảnh, trăm năm chỉ cảnh đều có hy vọng. Ép tới bọn họ không dám ngẩng đầu nhìn đi đâu sợ một cái. Khương Kinh Chập lời nói tựa như một thanh đao, hung hăng cắm ở bọn họ nóng bỏng ngực. Phụ thân, ta cũng là Khương thị tử. Liên tại Khương Ước đứng ở đùng đưa trong gió không định giờ, Khương Thực lại đứng lên. Trước kia nhu nhược đơn bạc thân thể đứng nghiêm, xuyên qua đám người đi tới Khương Ước trước người, cầm lên chiếc chìa khóa kia. Sau đó lại quay đầu hướng Hoa Lão Thái cung kính hành lễ. Vì tổ mẫu an toàn, vì trấn Bắc Vương phủ danh dự, tôn nhi không thể không cầm chìa khóa, sau đó tổ mẫu là đánh là phạt, tôn nhi đều không oán không hối. Hoa Lão Thái hai mắt nhắm chặt run nhẹ nhẹ, phản phất sau một khắc liền muốn mở ra. Khương Kinh Chập hành đao hơi sắc, nàng đành phải lại một lần nữa nhắm mắt lại. Khương Thực điểm mấy cái nô dịch, để bọn họ theo chính mình đi phủ khố. Khương Kinh Chập cũng ra hiệu Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu đi theo. Thừa dịp loạn cầm chút đồ vật, dù sao loại này cơ hội chỉ có một lần. Khương Ước thì ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Khương Kinh Chập. Hắn đương nhiên biết đây là một cơ hội, cho nên không chút do dự phế đi Khương Lâm, chặt đứt Lao Thái Quân cánh tay. Kế hoạch của hắn là chầm chậm lưu toan, chờ Lao Thái Quân cùng Khương Kinh Chập như nước với lửa lại không người có thể dùng lúc, chính là hắn từng bước một trèo lên trên chấp trưởng quyền hành thời cơ. Hắn sẽ không cùng Lao Thái Quân trở mặt, thậm chí làm tốt một hồi tại trong tay Khương Kinh Chập cướp người chuẩn bị. Khương Kinh Chập mặc dù quỷ dị, xuất đao hung ác, nhưng lấy hắn tu vi muốn cứu Lao Thái Quân, bất quá đưa tay sự tình. Có thể Khương Kinh Chập mấy câu trực tiếp đem hắn đẩy tới bên ngoài đến, về sau Lao Thái Quân sợ là muốn đem hắn cũng một khối đi hận. Có một số việc có thể nói không thể làm, có một số việc có thể làm không thể nói. Cũng tỉ như cam tâm tình nguyện bốn chữ, một khi nói ra miệng, liền nhất định tâm không cam tình không nguyện. Huống chi Khương Thực còn nhận lấy chìa khóa. Chương 40, lời đồn đại nổi lên bốn phía chương 40, lời đồn đại nổi lên bốn phía đại bá, từ bỏ ngươi không thiết thực vọng tưởng a, hôm nay tất nhiên đứng lên, nàng liền không khả năng lại tín nhiệm ngươi. Khương Kinh Chập đương nhiên biết vị này đại bá đánh đến ý định gì. Chỉ là thế gian này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Hắn muốn để Khương Kinh Chập làm cây bao kia. Khương Kinh Chập có thể làm, nhưng hắn cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến. Kinh Chập, ngươi thật lớn lên. Khương Ước ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng, còn xuống thân thể dần dần thẳng tắp, nói khẽ, Khương Vũ, mẫu thân thân thể khó chịu, đưa nàng về Đông viện tĩnh dưỡng, bất kỳ người nào không cho phép quấy rầy. Là, người hầu trong đội ngũ, một cái nữ nhân đứng dậy, hướng Khương Kinh Chập đi tới, cung kính nói, Tam thiếu gia. Khương Kinh Chập nhíu mày, không có động tác. Khương Ước nói khẽ, Kinh Chập, ngươi cũng không thể thật giết nàng, như thế chúng ta cũng không cần tranh, tìm phong thủy bảo địa chôn cũng được. Xem trọng nàng. Khương Kinh Chập cuối cùng vẫn là buông xuống đao. Khương Ước nói có đạo lý, hắn không có khả năng giết Lao Thái Quân, trừ phi hắn có thể tiếp nhận Khương Nội Hổ lửa giận. Khương Nội Hổ đại khái sẽ không đặc biệt để ý chính mình vị này ngu xuẩn mẫu thân, nhưng nếu nàng chết ở trong tay chính mình, ngay lập tức sẽ biến thành đeo vào trên cổ mình lấy mạng dây thừng. Khương Ước gặp Khương Kinh Chập để đao xuống, lập tức hướng cái kia Khương Vũ đưa cái ánh mắt, để nàng đem Lao Thái Quân mang đi. Khương Vũ là Khương phủ gia sinh tử, địa vị không bằng Khương Lâm, nhưng cũng là một cái Long Môn cảnh tu sĩ, như nàng dạng này thị nữ, nơi quy tụ phần lớn là gả cho Bắc Vũ quân tướng lĩnh, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là 6 năm trước đại hôn đêm trước nàng phu quân chết ở trên chiến trường, nàng cũng liền lưu tại trấn Bắc Vương phủ. Mẫu thân của nàng là Hoa Lão Thái bên cạnh tỷ nữ. Đương nhiên tất cả mọi người cho rằng nàng là Lão Thái quân người. Liền Lão Thái quân cũng cho rằng như vậy. Có thể nàng là sống sờ sờ người, hơn nữa còn là người tu hành, làm sao có thể không có ý nghĩ của mình. Lão Thái quân hỉ nộ vô thường, bạc lương thiếu tình cảm, càng là người bên cạnh, càng là tùy ý đánh chửi. Liền Khương Vũ mẫu thân đều bị sống sờ sờ đánh chết, nàng như thế nào lại không hận. Những năm này Khương Ước tại Lao Thái Quân dưới mí mắt có thể được đến tu hành tài nguyên, nàng vụng trộm dùng không tiểu lực. Lao Thái Quân, nô tỳ đưa ngài về viện. Khương Vũ đỡ lên Hoa Lao Thái, thấp giọng đưa Lô Thái nói, thần tú công tử chưa về, vương gia xa tại Bắc U, Khương Lâm lá mặt lá trái, tình thế bất lợi cho chúng ta trước tạm nhẫn mại mấy ngày, có nô tỳ che chở, nhất định không cho bất luận kẻ nào tổn thương ngài. Tốt, tốt. Lao Thái Quân mơ mơ màng màng đáp ứng. Mất Khương Lâm, Khương Tứ Lang lại là cái chống đỡ không nổi, bị lưỡi đao xiết mệnh, lại chịu cái này gió lạnh quét qua, nàng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nhân tâm ấm lạnh đến đây, chính mình đã thành người cô đơn, nháy mắt mất chủ ý tốt tại còn có Khương Vũ trung tâm theo. Lúc này nghe bên thai lời nói, nàng tựa như là bắt đến chủ tâm cốt, chỗ nào sẽ còn cự tuyệt. Khương Kinh Trập, Khương Ước. Lão thái quân tại Khương Vũ nâng đỡ hướng viện tử đi vào trong đi. Quay đầu nhìn đứng ở trong gió hai người một cái. Vốn là không tính là hiền hòa mặt mo tràn đầy cay nghiệt hận ý lại để các ngươi đắc ý nhất thời, chờ ta tôn nhi trở về, định đem các ngươi rút gần lột ra. Lão thái quân rời đi không lâu, Khương Thực mang theo một đám người hầu từ phủ khố trở về. Bọn họ nhấc lên giường, bên trong để đó 50 cái nguyên thạch, 9 vạn lượng tứ thông tiền trang ngân phiếu, một dương vàng, mấy dương bạch ngân, còn cực kỳ chi kỷ địa phủ lên lụa đỏ cùng Khương Kinh Chập ngày sinh tháng đẻ. Cho dù là trấn Bắc vương phủ, muốn góp đủ 10 vạn lượng hiện bạc cũng cực kỳ khó khăn. Khương Thực sửng sốt đem phủ khố rời trống hơn phân nửa. Nam thanh niên bán ruộng nhà hắn cũng không đau lòng, chẳng qua là cảm thấy thông khoái, dẫn tâm phúc nô bộc phân phát ban thưởng. Mọi người được ban thưởng, tự nhiên lại là tránh không được dừng lại lấy lòng. Liên quan lấy Khương Thực cũng hung hăng thổi phồng một phen. Vui mừng hớn hở mời bằng hữu gọi bằng hữu tìm địa phương đi uống rượu, trao đổi thành hôn sách. Chu Cựu đầy ăn bữa tiệc già tạm mời, lại cùng Khương Kinh Chập hẹn sau 3 ngày lại đến nhà, cái này mới cầm đồ vật rời đi trấn Bắc vương phủ. Giang đạo lý, nàng không nghĩ tới chuyến này thuận lợi như vậy, càng không có nghĩ tới Khương Kinh Chập thế mà như thế dũng. Mới vừa bước vào sân nhìn thấy Khương Kinh Chập hành đao đặt tại Lao Thái Quân trước mặt lúc, trong lòng nàng là có chút lo lắng, sợ Khương Kinh Chập thật sự thất phu giận dữ máu phun ra năm bước, không quan tâm chém Lao Thái Quân đầu. Cho nên tận hết sức lực là Khương Kinh Chập đứng đài. Nàng nhìn như là tại đánh hoa Lao Thái mặt, trên thực tế không phải là đang khuyên nhủ Khương Kinh Chập tình thế không có đến một bước kia, đừng làm chuyện điên rồ. Khi thấy Khương Kinh Chập hành đao hướng Lao Tổ Mẫu trong nháy mắt kia, trong đầu của nàng duy nhất ý nghĩ xong, sau đó chính là nghĩ đến tận lực hướng Khương Kinh Chập trên thân bộ thần bí quang hoàn, làm cho tất cả mọi người hiểu lầm phía sau hắn không chỉ đứng Bạch Đế Thành, còn có Chu Môn. Như vậy trấn Bắc Vương dù cho tức giận, cũng không đến mức động thủ giết người. Chỉ là để nàng càng không có nghĩ tới chính là, trong truyền thuyết kia đấu chết Lao Vương Phi, dạy dỗ Khương gia nổ hổ, ám sát trấn Bắc Vương Phi, kinh đô thế gia vọng tộc vòng tròn giữ kín như bưng hoa Lao Thái Quân, đối tòa phủ đệ này khống chế lại như thế một lời khó nói hết. Đầy quý phủ bên dưới, nhưng lại không có người đối nàng thật trung tâm. A, có lẽ có. Nghĩ đến nơi hẻo lánh bên trong bị phế sạch tu vi chật vật như chó nhà có tang thương lâm, Chu Cửu hơi nhíu mày. Kinh đô duy nhất cậy bảo, bị cái kia Lao Thái Quân chính mình bỏ qua. Ngược lại là cái kia Khương Ước lòng dạ rất sâu, tại vương phủ kinh doanh nhiều năm sợ rằng có không ít chuẩn bị ở sau. Khương Kinh Chập mới đến không có người có thể dùng được, sợ là muốn trở thành đao trong tay của hắn. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Khương Ước lòng dạ càng sâu đối trước mắt Khương Kinh Chập càng có lợi. Nửa bước thần du cảnh Khương Ước xa so với Khương Kinh Chập uy hiếp lớn, chắc hẳn Khương Nội Hổ minh bạch điểm này. Lại thêm chính mình đem trận này đính hôn sự tình nguyên náo xôn xao, ít ngày nữa kinh thành đều sẽ biết Khương Kinh Chập cùng Chí Bạch đã đính hôn. Những cái kia muốn mưu đồ Khương Kinh Chập người, liền muốn suy tính một chút Bạch Đế Thành thái độ. Nếu như Chí Bạch quay về Long Môn cảnh thông tin lại truyền đi, dù cho đầu kia nộ hổ tính tình lại bạo ngược, cũng có thể sẽ kiêng kỵ một hai. Kinh đô trận tuyết rơi đầu tiên liên tiếp hạ 7 ngày. Triều đình các bộ trừ đang trực quan viên đều một hưu về nhà ổ đông, không đại sự cũng không vào triều. Đúng lúc gặp ngày Tết sắp tới, các phương tránh không được đi lại, pha trà uống rượu lúc tự nhiên cũng tránh không được trò chuyện chút đương thời mới mẹ chủ đề. Đế đô hương phủ, dưới chân thiên tử, vô luận quan lại quyền quý vẫn là người buôn bán nhỏ, phần lớn thiên nhiên nắm giữ chỉ điểm giang sơn cao xa gặp rộng cùng các nhà giàn cây nho hạ bí ẩn thông tin. Bao không bao thật khó mà nói, nhưng nhất định bao giá. Vì vậy tuyết lớn rất đậm, trà lâu tự quán, tất cả mọi người biết cái kia trấn Bắc Vương phủ khởi tử hoàn sinh thế tử cùng Bạch Đế Thành lạc an hôn sự. Có người nói trấn Bắc Vương phủ những năm này phong mang quá mức, Bắc U chỉ biết có Khương Nội Hổ mà không biết cơ hoàng, ôn quân tự trọng, Khương Kinh Chập cùng Lạc Chí Bạch hôn ước là vị kia trong bóng tối thao túng kết quả, vì chính là bồi dưỡng Khương Kinh Chập cái này khôi lỗi cùng Khương Nội Hổ võ đài. Cho nên Khương Kinh Chập mới dám như vậy phách lối, bổ cửa phủ, tù tổ mẫu, tổn thương đường đệ, táng tận tiên lương. Lại có người nói Khương Kinh Chập tại vào kinh thành trên đường dùng thuốc mê lạc an, đêm leo Lạc Chí Bạch liễn xa đem gạo nấu thành cơm, ép đến Bạch Đế cúi đầu, cái này mới có hôn ước. Khương Kinh Chập thuần túy là cái vô sỉ hái hoa tặc, cơm mềm miễn cưỡng ăn bại hoại. Còn có người nói hai người là thanh mai trúc mã, Lạc Chí Bạch chuyến này vào kinh thành, chính là chuyên môn là cái kia Khương Kinh Chập mà đến. Đầu này căn bản không ai tin. Dù sao Khương Kinh Chập cái kia phế vật không quyền không thế ngoại hình vẫn không như chính mình, dựa vào cái gì có thể được trích tiên tử lọt mắt xanh, không thể nào sự tình. Lưu truyền rộng nhất là cái thứ hai lời đồn, bởi vì cái này đủ dã. Chương 41, ai mới là quân cờ chương 41, ai mới là quân cờ phụ thái tử. Ôn nhuận như ngọc đại chu thái tử cơ đạo ngọc đem nuôi mồi tùy ý tung xuống, dẫn tới từng đầu cá chép truy đuổi, tóe lên bọt nước vô số. Thế nhưng là hắn đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy đầu kia rõ ràng cá, liền cảm giác có chút mất hết cả hứng. Đem chén bên trong nuôi mồi toàn bộ đổ vào trong hồ. Thật lâu mới yếu ớt nói, tiên sinh Thanh Hòa, ngươi nghe đến rồi sao? Tô Thanh Hòa nhíu mày, thái tử, ngươi lòng rối loạn. Đúng vậy a, mong mà không được, uổng phí làm áo cưới, tâm sao có thể không loạn? Cơ đạo ngọc khẽ thở dài, kinh đô lời đồn đại, ngươi cảm thấy mấy thành thật? Cái kia không hiểu khởi tử hoàn sinh thế tử, đến tuột cùng là ai quân cờ? Ngày ấy, ta trong đám người hắn qua một cái. Tô Thanh Hòa từ trong ngực lấy ra năm lượng bạc vụn, bình tĩnh nói, trên người hắn liên lụy nhân quả quá nhiều, một đoàn dây rối, tựa như một cái để tuyến quan rối, thế nhưng có một chút rất kỳ quái. Làm sao? Những cái kia tuyến nhân quả phần cuối, treo một đạo phù lục, một thanh kiếm, còn có một ngọn núi. Cũng chính là nói, những cái kia tự cho là đúng kỳ thủ người, kỳ thật đều là quân cờ, có người đang nhìn hắn. Một đạo phù, một thanh kiếm, một ngọn núi. Cơ đạo ngọc thần sắc hơi ngơ ngẩn, tiên sinh Thanh Hòa có thể nhìn ra được lai lịch của bọn nó sao? Ta chỉ nhìn một cái liền hơi cái mù. Tô Thanh Hòa bước ve bạc vụ, thần sắc có chút nghĩ mà sợ, ta không đề nghị ngươi lại từ trên người hắn hạ cờ, nước quá sâu, ngươi không nắm chắc được. Cơ đạo ngọc trầm mặc không nói. Ngươi không cam tâm. Tô Thanh Hòa nhíu mày, chậm rãi nói, cho dù nhìn không ra hắn đứng phía sau đến tột cùng là ai, có thể người đánh cờ nhất định có ngươi phụ hoàng, hắn muốn lấy kinh chập thả câu nộ hổ, ngươi bây giờ tình cảnh, không những không nên cùng hắn trở mặt, hơn nữa còn có lẽ kèm theo bên trên lễ vật. Cô biết. Cơ đạo ngọc lông mày hơi vặn, tiên sinh Thanh Hòa, ngươi nói cô nếu không phải sinh ở đế vương gia thì tốt biết bao, nếu không phải thái tử lại thì tốt biết bao. Phụ hoàng đem ta đẩy lên vị trí này, nhưng lại cho nhị ca như vậy vinh hạnh đặc biệt, hắn liền không biết cái này sẽ chỉ để phụ tử nghi ngờ lẫn nhau, huynh đệ cùng nhau giết. Ta liền mình muốn cũng không chiếm được, dù cho ngồi lên vị trí kia lại như thế nào. Thiên gia vô tư tình cảm. Tô Thanh Hòa nói khẽ, từ ngươi hiển dành truyền xa ngày ấy lên, liền không có đường lui. Cô minh bạch. Cơ đạo ngọc trên mặt lại lần nữa khôi phục ngày xưa tao nhã như ngọc, nói khẽ, chỉ là ta không biết rõ, chỉ là một tòa trấn Bắc vương phủ, làm sao đến mức để phụ hoàng như vậy trăm phương ngàn kế mưu đồ. Tô Thanh Hòa nói, thế tập vong thế là vinh hạnh đặc biệt, cũng là treo tại đỉnh đầu đao, ngươi gặp năm đó tứ vương 18 hầu, bây giờ còn lại mấy người. Cơ đạo ngọc thần sắc khẽ biến, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thâm cung. Thật lâu mới chậm rãi nói, tiên sinh Thanh Hòa, ngươi nói phụ hoàng thọ nguyên thật muốn hết sao? Hắn già nhiều năm như vậy, liền đại ca đều bị nao chết, hắn lại còn vững vàng ngồi tại cái ghế kia bên trên. Ai biết được? Tô Thanh Hòa lắc đầu nói ra, hoàng cung có hai cái chỉ cảnh thần tiên, lại có đại trận che lấp, xem không được tinh tượng. Đáng tiếc. Cơ đạo ngọc tiếc hận hít một tiếng. Thiên hạ này nơi thần bí nhất trừ Tam giáo vị trí, chính là Trường An tòa này vạn năm không đổ hoàng cung. Cho dù là Khâm Thiên giám vị kia cũng nhìn trộm không được. Nghe nói 300 năm trước Đại Chu cùng Bắc Tề khai chiến lúc, có hy vọng phi thăng giám chính đại nhân muốn xâm nhập hoàng thành nhìn một chút nhân tộc khí vận vị trí, kết quả mù hai mắt. Từ đây liền có quy củ, Khâm Thiên giám cấm chỉ quan sát hoàng thành. Tô Thanh Hòa là Thứ Dương học cung đại nho, cũng là Khâm Thiên giám đời tiếp theo giám chính. Nếu như ngay cả hắn đều không nhìn thấy cơ hoàng mệnh số, thế gian này đại khái không ai có thể thấy được. Đến mức vị kia giám chính đại nhân, một tôn có thể dòm nhân mạng mấy nhân quả chỉ cảnh lục địa thần tiên, cho dù sắp thân tử đạo tiêu, Cơ đạo ngọc cũng không dám vọng tưởng hắn có thể thay chính mình coi trọng một cái. Phu hoàng là một đường, trên người hắn cái khác tuyến nhân quả lại rơi vào nơi nào? Thấy không rõ. Tô Thanh Hòa lắc đầu nói, áo đen đại, Chu Môn, Khương Nộ Hổ, Thái tử điện hạ, Bạch Đế Thành, còn có chút bên cạnh thế lực lẫn nhau đan bảo, giống như lây rối. Kỳ thật còn có một đường, giấu rất sâu, lập lòe. Bất quá hắn không định nói, bởi vì cái tuyến kia phần cuối liền là chính hắn. Hắn không biết chính mình lúc nào cùng Khương Kinh chập nhất lên quan hệ. Thân là Khâm Thiên giám người, xem thiên tượng nhìn nhân quả, kiêng kỵ nhất nhân quả quân thân, cũng có rất ít người có thể tính toán hắn. Cho nên hắn chuẩn bị án binh bất động, tra rõ ràng điều tuyến này đầu nguồn lại nổ tận gốc. Cơ đạo ngọc không có phát hiện Tô Thanh Hòa khác thường, tự mình phân tích Tô Thanh Hòa nâng lên những thế lực kia, ngữ khí có chút lạnh. Áo đen đài đám kia sát tài trong mắt người nào đều là phản địch, Khương Kinh chập loại này người mang huyết hải thâm cựu cô nhi, bọn họ để mắt tới rất bình thường. Mà Chu Môn phù giáp thiên hạ, giấu ở trong bóng tối lực lượng càng là thâm bất khả chắc, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu hoàng triều muốn đem bọn họ nổ tận gốc đều thất bại mà kết thúc. Lấy bọn họ nội tình, không có đạo lý sẽ quan tâm một cái trường sinh cầu đoạn Khương Kinh Chập, trừ phi Khương Kinh Chập trên thân có bọn họ xem trọng đồ vật. Nói xong hắn nhìn hướng Tô Thanh Hòa. Tô Thanh Hòa biết Cơ đạo ngọc đang suy nghĩ cái gì, giải thích nói, không phải giấu rốt, hắn trường sinh cầu sát thực chặt đứt, khiếu huyệt cũng không mở, có lẽ là tu chút võ kỹ, dùng bí pháp rèn luyện qua nhục thân. Cơ đạo ngọc chỉ là nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiên sinh Thanh Hòa cảm thấy Khương Nộ Hổ lại là vì cái gì? Hắn liền huynh tẩu cũng dám lừa giết, không có đạo lý giữ lại một đứa cô nhi, mà còn hắn như thật muốn giết Khương Kinh Chập, phụ hoàng cùng Bạch Đế Thành cũng không ngăn nổi hắn mới lạ. Khương Kinh Chập là một quân cờ, muốn thao túng hắn rất nhiều người. Có thể trọng yếu đến đâu quân cờ cuối cùng chỉ là quân cờ. Cầm cờ người nếu như muốn nhấc lên bàn cờ, người khác cũng chỉ có thể nhìn. Khương Kinh Chập là trấn Bắc Vương phủ quân cờ. Kỳ thủ tất nhiên là Khương Nộ Hổ. Nói cho cùng còn lại thế lực đều chỉ là bàn cờ bên ngoài rồi đến tay bẩn mà thôi. Tô Thanh Hòa nói, Khương Nộ Hổ nhìn như tính tình bạo ngược là cái ngốc nghếch thất phu, trên thực tế hắn ngực có thao lược, là cái không thể thấy nhiều kiêu hùng. Có lẽ trong mắt hắn, Khương Kinh Chập căn bản không đủ trình độ uy hiếp, hơn nữa còn có thể dùng hắn câu ra những cái kia dấu ở trong bóng tối tay bẩn. Ta hoài nghi Khương Nộ Hổ không phải nửa bước tiêu giao, mà là chân chính tiêu giao cảnh. Một ngày kia hắn như đưa thân chỉ cảnh, liền có thể trở thành cắt cứ một phương hùng chủ. Mà còn thái tử đừng quên, Khương Thần Tu là kiếm tiên Bùi Mạch Quan môn đệ tử. Cơ đạo ngọc nghe vậy hơi ngẩn ra, thật lâu mới thở dài nói, chỉ cảnh, kiếm tiên, nếu quả thật như tiên sinh suy đoán dạng này, phụ hoàng mưu đồ sợ rằng muốn thành trống không, dù sao Khương Kinh Chập con cờ này, không có nửa điểm giết hổ cơ hội. Tô Thanh Hòa nghĩ tới ngày đó nhìn thấy đạo phụ kia, thanh kiếm kia, ngọn núi kia, nghĩ thầm ai là quân cờ còn có nói. Khương Kinh Chập trên thân bí mật quá nhiều, thật sự đem hắn bước đến tuyệt cảnh, người nào có thể bảo chứng sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ số cái này bản cờ cũng nói không chính xác. Cái kia, Bạch Đế Thành đây. Cơ đạo ngọc trung quy là nhịn không được, hỏi chân chính muốn biết vấn đề. Tô Thanh Hòa nặng nề nhìn hắn một cái, không hề cảm thấy bất ngờ. Trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, Bạch Đế anh hùng tuổi xế chiều, khí huyết khô bại, trọng thương khó lành, không có nhiều năm còn sống. Bạch Đế Thành tương lai cuối cùng là phải giao cho Lạc Chi Bạch. Lạc Chí Bạch thái độ, dĩ nhiên chính là Bạch Đế thái độ. Lạc Chí Bạch thái độ chính là Bạch Đế thái độ. Cơ Đạo Ngọc ánh mắt lạnh lùng, nắm ở trong tay nuôi chén vang lên ong ong. Thật lâu mới chậm rãi thở dài. Cô mệt mỏi. Chương 42, ngồi vững độ viên chương 42, ngồi vững độ viên tuyết lớn là một thanh lăng chỉ đại địa đạo cùn. Cây mẹ già tại độ viên quỷ thành còn xuống tù phạm, cành cô giống vô số bẻ gãy hủ kiếm. Mái hiên buông thong tảng băng là xiềng xích, khói bếp là dây treo cổ, xuyên áo gai gõ mõ cầm canh người. Dù tan nát cõi lòng tiếng ho khan gõ vang mất trống. Tuyết lớn ba thước tại quý nhân trong mắt là một đạo cảnh. Rơi vào phổ thông bách tính trên thân nhưng là lấy mạng đau cùn, là ven đường đến không hết đông lạnh xương. Tiếp trước Khương Kinh chập thích nhất tuyết rơi. Có thể từ lúc sau khi xuyên biệt, hắn liền rốt cuộc không thích. Đào vong cái kia mấy năm, trong ngày mùa đông gian nan nhất, tuyết lớn ngập núi, không có cách nào khác đi săn, không còn biện pháp nào ăn xin. Hắn cùng một đám tên ăn mày trốn tại miếu hoang báo đoàn sưởi ấm. Nhặt xương làm tuổi, chó hoang làm thức ăn, nhiều lần hắn hơi kém bị trở thành tuổi đốt. Thẳng đến về sau hắn học được giết người, trong tay cầm đao, đi theo phía sau Tiểu Tĩnh, thời gian mới tốt qua rất nhiều. Năm nay cái này đông sợ là không dễ qua. Độ viên buồng lò sưởi, Khương Kinh Chập cùng Khương Ước ngồi cùng một chỗ vây lô pha trà. Gặp Khương Kinh Chập ánh mắt nặng nề nhìn hướng ngoài cửa sổ, Khương Ước phát ra một tiếng cảm khái, trong trang quản sự đến báo, nói tuyết lớn ép vỡ 20 mấy căn phòng, súc vật cũng chết quá không ít, thu hoạch so những năm qua muốn ít bốn thành, hắn cầu xin giao thiếu chút, sang năm bổ khuyết thêm. Khương Ước không hề cảm thấy đè sập 20 mấy căn phòng chết mấy cái súc vật tính toán đại sự gì. Nói những này thuần túy chỉ là không có lời nói mà thôi. Bảy ngày phía trước đại nghịch bất đạo giam lỏng lao thái quân về sau, Khương Ước càng nghĩ càng sợ hãi. Đặc biệt là Khương Thần Tú càng ngày càng tới gần Trường An, càng làm cho hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đoạt quyền rất đơn giản, giam lỏng lao thái quân thậm chí lặng yên không một tiếng động giết chết nàng đều rất đơn giản, có thể tại Khương nộ hổ tức giận phía dưới bảo mệnh rất khó. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Khương Kinh Chập có thể chi lăng. Nhưng mà để hắn cảm thấy bất an là cựu non dịu dàng ngoan ngoãn liền trở thành phía sau Khương Kinh Chập ngoan lệ rút đao. Cái này 7 ngày đối trong phủ mọi việc không có phát biểu nửa điểm ý kiến, cũng không xếp vào thân tín, thậm chí đều chưa từng có hỏi qua nửa câu. Mỗi ngày nốt tại độ viên cũng không biết tại bận rộn cái gì. Bây giờ hắn danh bất chính, luôn bất thuận địa tay nắm nhà, chỗ tốt xác thực cầm không ít, có thể cầm càng nhiều. Trong lòng của hắn càng là bất an. Liên tại Khương Ước sắc mặt càng ngày càng nặng, đáy lòng càng ngày càng bất mãn lúc. Khương Kinh Chập cuối cùng mở miệng. Ít chút liền thiếu đi chút đi. Cái này vương phủ mặc dù bây giờ nắm tại trong tay chúng ta, nhưng tất cả mọi người rõ ràng vương phủ chỉ có một cái chủ tử, Khương Nộ Hổ sớm muộn sẽ trở lại, không cần thiết hắn trông coi tiền, cuối năm nên phát tiền thưởng cũng mau chóng phát xuống đi. Cái gì gọi là chỉ có một cái chủ tử? Khương Ước bất khả tư nghị nhìn xem Khương Kinh Chập. Chúng ta tạo phản a, đây là người chết ta sống đấu tranh. Người này tưởng rằng chơi nhà tròi sao, đừng nói là đem chìa khóa một trả, mọi người liền có thể bình an vô sự. Sớm biết Khương Kinh Chập là như thế cái đỡ không nổi tưởng, hắn còn không bằng ngày ấy bông tha ngu xuẩn nhi tử không muốn, tiếp tục quỳ làm chó. Tốt xấu còn có thể tiếp tục sống. Đại bá hối hận. Khương Kinh Chập phảng phất không biết Khương Ước sắp buộc phát phẫn nộ, cười hỏi, vẫn là nói đại bá có biện pháp tốt hơn, có thể ngăn chặn đầu kia nộ hổ. Khương Ước đương nhiên không có cách nào. Nếu như hắn có tư cách cùng Khương nộ hổ xoay cổ tay, đã sớm nhảy ra tạo phản, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Nhìn xem hồ đồ không quan tâm Khương Kinh Chập, Khương Ước nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để chết rồi. Hắn không thể rút đao chém chết cái này tiểu hỗn đản, ngày ấy nếu không phải hắn đầu độc chính mình cái kia ngu xuẩn nhi tử, hắn nơi nào sẽ đi đến tạo phản con đường này. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến trở nên nguy hiểm. Hiện tại giết Khương Kinh Chập lại đi Đông viện chịu đòn nhận tội, không biết còn có kịp hay không. Chỉ là cái này ý niệm mới vừa nhuốm, lập tức lại bị hắn bóp chết tại nảy sinh bên trong. Lão thái bà dễ lừa gạt, nàng hiện tại thủ hạ không người có thể dùng, chính mình chỉ cần bỏ qua chút lợi ích, rất dễ dàng liền có thể một lần nữa quỳ gối tại nàng dưới chân. Có thể xa tại Bắc Vũ Khương nội hổ, hắn lại thế nào lừa đi qua? Huống chi Khương Kinh Chập tên tiểu hỗn đản này đứng phía sau Bạch Đế Thành, cũng không biết có thể vì hắn làm đến một bước nào. Thật muốn giết hắn, khó tránh khỏi cũng không cần chờ Khương Nộ Hổ trở về. Tính đi tính lại đem chính mình tính toán vào tử cục. Đại bá không nên xúc động. Khương Kinh Chập nhấc lên ấm trà cho ngao ngoe muốn động Khương Ước tiếp theo đấy, cười tủm tỉm nói, đại bá là người thông minh, dù sao cũng nên biết có chút đường nếu đạp lên, liền không quay đầu lại khả năng, ta tại cái này độ viên chờ 7 ngày, đại bá có thể đến, ta rất cao hứng. Khương Ước hai mắt nheo lại, không nói một lời nhìn xem Khương Kinh Chập. Thật lâu mới nặng nề nói, ngươi đang chờ ta. Đúng vậy, ta đang chờ ngươi. Ta xem đại bá như trên tường cỏ dại đung đưa trái phải, lo trước lo sau, muốn tìm một đầu đường lui, cho nên một mực chờ đợi ngươi khẳng định muốn hướng con đường nào đi. Chính như đại bá lời nói, chúng ta là tại tạo phản, không phải chơi nhà tròi, không phải nói ngừng liền có thể ngừng, ta không dám đem sau lưng giao cho một cái thay đổi thất thường người. Nguyên lai ngươi đang khảo nghiệm ta. Nhìn xem cái này ngồi vững bàn trà chất tử, Khương Ước thần sắc đột nhiên thay đổi đến phức tạp. Không nghĩ tới 6 năm trôi qua, lúc trước cái kia hăng hái đối với người nào đều không có thiết lập không có phòng thiếu niên lang đã bắt đầu đùa bỡn lòng người. Không tính là thử thách. Khương Kinh Chập cười cười, nhẹ giọng thở dài nói, cái này đầy phủ huyết mạch chí thân, không một có thể tin người, tự nhiên đành phải cẩn thận lại cẩn thận một chút. Vậy ngươi đến tột cùng là thế nào kế hoạch? Khương Ước cao mày nói, lão thái quân chim đưa thư đã đến Bắc U, Khương Nộ Hổ người nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến kinh đô, còn có Khương Thần Tú, hắn đến khí thế hung hùng, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ta đích xác có kế hoạch, bất quá bây giờ còn không thể đối đại bà nói. Khương Kinh Chập đống nhiên đứng dậy đẩy ra cửa sổ, một cái chim đưa thư bay đi vào. Hắn gỡ xuống cột vào chim đưa thư dưới chân giấy viết thư, ánh mắt đảo qua phía sau ném vào trong lò, trên mặt mang lên tiểu ý kế hoạch của ta đã bắt đầu, đại bá nếu như muốn biết, cần thay ta làm một chuyện. Làm một chuyện? Đúng. Khương Kinh chập quay người nhìn xem Cương Ước, mỉm cười nói, Hà Gian Hoa già nhị ra, tháng trước Giải An đi qua một nông trường lúc, cướp đoạt nhân thế nữ, giết người toàn môn, đến nay còn ung dung ngoài vòng pháp luật, ta cần đại bá đi giết hắn. Cương Ước đã tê dần, đây là muốn đem hắn hướng tử lộ bên trên bức. Hà Gian Hoa già không coi là cái gì, bây giờ gia chủ cũng chính là cái thần du cảnh mà thôi. Nhưng vấn đề là đó là Hoa lão thái quân Hoa, mà còn Hoa nhị gia vẫn là lão thái quân thân đệ đệ, Khương Nộ hổ thân cứu cứu. Nếu như giết hắn, chính mình thật không có đường rút lui có thể đi. Ta không có giết hắn lý do. Trầm mặc một lát về sau, Khương Ước lắc đầu cự tuyệt, mà còn giết tên ngu xuẩn kia trừ để Khương Nộ hổ tức giận bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Khương Kinh chập cười nhạo một tiếng. Đã như vậy, cái kia đại bá tiếp tục đi quy đi. Đại bá như thế nếu thuận, lão thái quân định sẽ không trách tội thực ca nhi khai phủ kho tàn bạc, mời. Khương Ước sắc mặt khó coi. Hắn không có nghĩ đến cái này, chất nhi lại nửa điểm thân tình đều không nói, nói trở mặt liền trở mặt, nhất định muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên không phân rõ đến cùng ai mới là bị mượn đao. Trầm mặc thật lâu, Khương Ước thở dài một tiếng, cuối cùng không hề rời đi. Liền không giết không được. Cái kia vụ án đã kết, là Vân Mộng Trạch giặc cỏ cách làm, ta không có lý do giết hắn, vận dụng tư hình sẽ bị Trường An phủ hỏi tội, ta nhìn không thấy giết ý nghĩa của hắn ở đâu. Khương Kinh chập lạnh lùng nói, giết cả nhà người ta, dâm nhân thế nữ, hắn chẳng lẽ không đáng chết? Đương nhiên chết tiệt, có thể đây là triều đình sự tình, cũng có thể là ngươi. Khương Kinh chập chậm rãi đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài ném cho Khương Ước. Ta thay đại bá tìm cái mỹ xoa, áo đen đại chấp muốn dùng, có thể treo bạch ngọc ấn, xuyên thất vĩ bạch phượng áo, hoàng quyền đặc cách, giám sát bách quan, tiền trạm hậu tấu. Chương 43, cậy vào là một thanh đao. Chương 43, cậy vào là một thanh đao áo đen đại. Khương Ước tiếp nhận Khương Kinh chập ném qua đến bạch ngọc ấn, thần sắc chết lặng, lại là áo đen đại. Áo đen đại không phải một tòa đại cát, mà là một tòa thành, trong thành Trường An độc lập một tòa thành. Vốn là lệ thuộc lễ bộ hạ hạt một cái nước sạch bộ môn, chủ yếu phụ trách đối tu hành tông môn thế gia ghi chép sách, thu thập dân gian đạo điển, bên trong quan lại bởi vì cần lâu dài cầm bút, thuần một sắc đều mặc chịu bẩn áo đen, cho nên bọn họ cũng bị người gọi đùa áo đen lại. Lúc đầu chỉ là như vậy một cái lâu dài ở chật chội u ám địa giới không có gì chạy đầu nước sạch nha môn, lại bởi vì một người triệt địa thay đổi. Thành hoàng đế bệ hạ dưới tay nhất đao sắc bén cùng trung thành nhất nhanh bước. Người kia nguyên là trung tâm ngự hạ nhỏ hoàng môn, bởi vì nửa đêm ngủ gật đụng nát một chiếc lưu ly, đã quấy rầy hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ đương nhiên sẽ không cùng một cái nô tài đưa khí, chỉ là nhíu nhíu mày, nhỏ hoàng môn liền bị đánh gần chết ném đến hoàn tẩy phường. Tuyết lớn rất đậm, sắp chết lúc. Nhỏ hoàng môn gặp trong hoàng cung đồng dạng cơ khổ không nơi nương tựa thất hoàng tử. Vì vậy hai cái đáng thương tiểu gia hỏa cứ như vậy kết bạn. Thất hoàng tử mặc dù không được sủng ái, nhưng hắn dù sao cũng là chủ tử, tại hắn trông nom bên dưới, nhỏ hoàng môn thân thể ngày ngày dần dần tốt, hai người cũng kết xuống thâm hậu hữu nghị. Về sau thất hoàng tử mẫu tộc khởi thế, thất hoàng tử cũng dần dần bộc lộ tài năng. Vì hắn cầu xin cái lễ bộ việc cần làm. Nếu như sự tình đến nơi đây, đơn giản cũng chính là thời niên thiếu bé nhỏ cũng nghĩ mà thôi, hai người tất nhiên càng lúc càng xa, sau đó lẫn nhau lãng quên tại riêng phần mình lồng giam bên trong. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái kia đang chật chội âm u chấp bút từ trầm mặc ít nói nhỏ hoàng môn, không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, lại dựa vào những cái kia nát đường phố dân gian điện tịch, lấy không hoàn chỉnh thân bước vào tu hành, mà còn tu quỷ dị bí thuật, tại đoạt dòng chính tranh đấu bên trong thay thất hoàng tử quét sạch vô số ngăn cản. Thất hoàng tử tại tiểu hoàng môn phụ trợ bên dưới càng chạy càng xa, đã từng nước sạch nha môn cũng tại hắn dẫn đầu xuống càng ngày càng đen tối. Mãi đến tiên hoàng băng hà, thất hoàng tử đăng lâm đế vị, nhỏ hoàng môn bước vào chỉ cảnh, áo đen đài cũng thành trong thành Trường An một vệt không cách nào che giấu đen. Đen đến chói mắt, không người dám nhìn thẳng. Áo đen đài, cựu phương áo, hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu. Đây là nhỏ hoàng môn được đến vinh hạnh đặc biệt, cũng là áo đen đài thuộc hạ trung thân truy đuổi vinh quang. Khương Kinh chập nói cho Khương Ước tìm cái việc phải làm. Hắn cho rằng thật chỉ là cái việc phải làm. Kết quả hắn ném đi như thế một cái phòng tay bạch ngọc ấn. Đại chu đồ đằng là hỏa phượng, cựu ví dụ chỉ chính cảnh, một đôi một cảnh giới. Áo đen đại vị kia nhỏ hoàng môn mặc chính là cựu vĩ đỏ phương áo, có thể lên điện được đeo kiếm, vào châu không phải bức dạo, trừ không phải thế tập vong thế, mấy tương đương chấn bắc vương. Mà hắn treo bạch ngọc ấn, xuyên thất vĩ bạch phương áo, tại áo đen đại danh sách không thấp. Khương Ước như không lầm, chấp bút lại có thể quản hạt trăm tên áo đen bệ, tam phẩm phía dưới quan viên có thể tiền trạm hậu tấu, dù cho tại áo đen đại nhiều nhất không cao hơn 20 người. Cũng chính là nói, Khương Kinh chập sau lưng không chỉ đứng bạch đế thành, còn đứng lấy vị kia nhỏ hoàng môn, hoàng cung duy nhị chỉ cảnh thần tiên. Không nên nghĩ quá đẹp tốt. Khương Kinh chập gặp Khương Ước ánh mắt phức tạp, hiển nhiên đã não bổ rất nhiều hình ảnh. Thần sát yếu đất nói, đại bá không phải một mực tại yếu kỳ, ta đến cùng có chỗ dựa gì sao? Ta nghĩ 7 ngày, cũng kiểm tra 7 ngày. Mãi đến lúc trước, ta nhận đến chim đưa thư gửi thư, ta mới rốt cục xác định ta cậy vào đến cùng là cái gì. Khương Ước lần nữa ngồi xuống, chủ động thay Khương Kinh chập tiếp theo một ly trà. Ta cậy vào là một quân cờ. Khương Kinh chập tự giễu cười một tiếng, 6 năm trước ta không chết là cái ngoài ý muốn, ta hỏi qua Khương Lâm, năm đó thật sự là hắn tại bên ngoài Duệ Nguyệt Hồ trên núi, mà còn tận mắt thấy ta chết đi. Ta lẽ ra chết tiệt tại không người hỏi thăm nơi hẻo lánh bên trong. Thế nhưng là một tháng trước, hắn bỗng nhiên nhận được tin tức, có người tại Phụng Tiên phát hiện ta. Lúc ấy Lao Thái Quân có ý tứ là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, có thể Bắc U không cho phép, mà còn Bạch Đế Thành bỗng nhiên chặn ngang một tay, để ta lặng yên không một tiếng động chết đi biến thành một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. vì vậy mới có ta lần này vào kinh thành. Ta không hiểu. Khương Ước mở miệng nói, cái này cùng ngươi cậy vào có quan hệ gì? Một tháng trước, Khương Nội Hổ đưa thân tiêu giao cảnh. Khương Kinh Chập giống như cười mà không phải cười nói, mà còn được thiên đạo chúc phúc, lôi chỉ bạch hổ sinh, rơi xuống hắn khổ hải bên trong. Thiên đạo chúc phúc, lôi chỉ bạch hổ sinh. Khương Ước cả kinh nói, hắn lại có thể làm đến bước này, chẳng phải là chắc chắn đưa thân chỉ cảnh, có thể xưng cùng cảnh vô địch. Thế nhưng là cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì? Khương Kinh Chập cười nói, hắn có được Bắc U 30 vạn đại quân, như lại đưa thân chỉ cảnh, ngươi cảm thấy chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia còn có thể ngồi được bước sao? Khương Ước thần sắc khẽ biến, lập tức lại lắc đầu nói, hoàng cung có hai cái chỉ cảnh, hơn nữa còn có giám chính đại nhân, Nội Hổ không dám tạo phản. Tạo phản loại này sự tình, từ trước đến nay đều không phải nhìn ngươi có dám hay không, chỉ nhìn ngươi có không có tư cách. Khương Kinh Chập cười nói, giường nằm chi bên cạnh há lại cho hắn người ngủ ngáy, bạch đế thành thì cũng thôi đi, dù sao uy hiếp không được kinh thành, có thể Bắc U như phản, Bắc Tể cùng Hoang Nguyên liền có thể tiến thẳng một mạch, nhắm thẳng vào kinh đô, cơ gia hoàng triều đều có lật út nguy cơ, nhiệm kỳ ai cũng không dám cược một cái kia dám chữ. Khương Ước hơi mở ra, nhìn xem ngồi tại đối diện chất nhi, phảng phất đối mặt một con cáo nhỏ. Những lời này nếu như trên triều đình những cái kia đầy mình âm như quỷ kế quan viên đến nói, hắn không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng trước mắt này chất nhi mới 18 tuổi, mà còn ở bên ngoài lưu lạc nhiều năm như vậy, lại cũng có loại này kiến thức. Chỗ chết người nhất chính là, hắn tự nhận cũng coi như có chút lòng dạ. Thế mà chưa từng có nghĩ qua Khương Nội Hổ sẽ tạo phản. Có thể hắn không thể không thừa nhận, Khương Kinh Chập suy đoán có lẽ chính là chân tướng. Như vậy liền tính hắn muốn tạo phản, cùng ngươi vào kinh lại có quan hệ gì? Khương Kinh Chập cười cười, người đều có sơ hở, có thể tiếc nuối là Khương Nội Hổ đem sơ hở duy nhất đưa đến kiếm cát, mà còn thành kiếm tiên đuổi mạch quan môn đệ tử, hoàng đế bắt không được sơ hở của hắn, đành phải là vì hắn chỉ chế tạo một cái. Ngươi nói là Lao Thái Quân cùng Khương Tứ Lang cũng không tính sơ hở của hắn, ngươi mới tính. Khương Ước không tin. Đại Chu là nhân hoàng chính thống, truyền thuyết nho giáo văn miếu liền treo tại Đại Chu thiên màn, nho giáo trọng lễ, cương lý luân thường là văn mạch quý củ, Khương Nội Hổ càng là đối với Lao Thái Quân hiếu thuận vô cùng. Mặc dù trong đó có lẽ có ít giả vờ giả vịt, nhưng muốn nói Khương Nội Hổ không quan tâm Lao Thái Quân thực tế là nói không lại đi. Huống chi nhi tử hắn Khương Tứ Lang cũng tại Trường An, hoàng đế muốn bắt Khương Nội Hổ sơ hở, hai người kia phân lượng tuyệt đối so Khương Kinh Chập trọng yếu hơn. Khương Kinh Chập hơn phân nửa là muốn nhiều. Ta nguyên bản cũng cảm thấy không có khả năng. Khương Kinh Chập thở dài nói, nhưng lại tại ngày hôm qua, áo đen đài người tìm tới ta, hắn nói hắn kêu Thẩm Tinh Hà, áo đen đài tư tỏa, xuyên tám đuôi hắc kim vương áo, trong tay ngươi bạch ngọc ấn, chính là hắn cho. Thẩm Tinh Hà. Khương Ước lại lần nữa đã tê dần. Thẩm Tinh Hà thế nhưng là vị kia hoàng môn thân truyền đệ tử, có hy vọng đưa thân chỉ cảnh lục địa tiên kế thừa áo đen đài ma đạo cự phách, có thể nói dưới một người trên bằng người. Như thế một cái thân cư cao vị nhân vật, ngày hôm qua lại đến trấn Bắc Vương phủ gặp Khương Kinh Chập. Trên người ngươi đến cùng có cái gì, đáng giá hắn coi trọng như thế? Chương 44, bị ném bỏ cầu chương 44, bị ném bỏ cầu. Khương Ước 10 phần có 12 phần không hiểu. Theo lý thuyết Khương Kinh Chập chỉ là trấn Bắc Vương phủ ẩn thế tử, khiếu huyệt chưa mở, trường sinh cầu đoạn, căn bản không có tiền đồ có thể nói. Nói khó nghe chút, thật muốn bất chấp hậu quả, chỉ bằng chính mình một cái con thứ Khương gia trường tử, đều có thể nhất chỉ đem hắn ép vào bụi bặm. Cho dù Khương Kinh Chập đứng phía sau Bạch Đế Thành, có thể Lạc Chí Bạch cũng tương tự phế đi tu vi, thậm chí biến thành hạt nhân, Bạch Đế thật sẽ vì nàng cùng lông cánh đầy đủ Khương Nội Hổ là vì sao? Hoặc là bởi vì thân phận của hắn, hoàng đế muốn bồi dưỡng một cái khôi lỗi trấn Bắc Vương. Khương Ước nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nhưng lại rất nhanh phủ định. Như Khương Kinh Chập trường sinh cầu chưa ngừng còn có bé nhỏ tỷ lệ lôi kéo trấn Bắc Quân lao tướng, bây giờ hắn không có cái này khả năng. Dù cho hoàng đế đem trấn Bắc Vương vương ấn giao đến Khương Kinh Chập trong tay, cũng đừng nghĩ điều động trấn Bắc Quân một binh một tốt. Đây cũng là ta tò mò phương. Khương Kinh Chập cười cười, khẽ thở dài, có lẽ ở trong đó có ta không biết căn do, nhưng những chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế. Chỉ cần chúng ta còn có giá trị lợi dụng, hoàng đế liền sẽ không để chúng ta chết, đồng dạng, chỉ cần Khương Nội Hổ một ngày không có đưa thân chỉ cảnh, có lẽ liền sẽ không giết chết chúng ta. Đây cũng là vì cái gì? Bởi vì so sánh với hoàng đế, hắn càng cần thời gian, vì vậy ta thuận nước đẩy thuyền thành hắn chỉ hoãn hoàng đế quân cờ. Lúc trước đại bá hỏi ta kế hoạch là cái gì? Khương Kinh Chập yếu ớt cười nói, đương nhiên là làm tốt một quân cờ nên làm sự tình, thuận tiện lại muốn chút tài nguyên, từng bước một trèo lên trên, cho dù là quân cờ, nếu như quá yếu, để kỳ thủ không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, sẽ nhịn không được nhấc lên bàn cờ. Khó trách. Khương Ước ánh mắt phức tạp, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Khương Kinh Chập bình tĩnh như vậy. Thật lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Kinh Chập, ngươi có hay không nghĩ tới, chờ bán cờ này hạ xong, quân cờ vận mệnh lại nên như thế nào? Ta là không cách nào quay đầu tiểu tốt, đương nhiên chạy không thoát một chữ chết. Mà còn đại bá cũng đừng cảm thấy ta cái này quân cờ tại ván cờ cái này bên trong trọng yếu bực nào, vô luận là hoàng đế vẫn là Khương Nội Hổ, đều xem ta như nhặt cờ, thật muốn chạm đến bọn họ bảy ngược, còn không phải một đao sự tình. Khương Ước nghe nói như thế, nguyên bản bỏ vào bụng tâm lập tức lại treo lên, vậy ta cái này chắc muốn dùng. Có tiếng không có miếng mà thôi. Khương Kinh Chập cười nói, không vào danh sách, càng sẽ không cho ngươi nhóm người, đại bá cũng đừng nghĩ đến thật cầm quyền thế, ngươi nếu là có đường đi có thể tự mình chiêu mộ người làm văn hộ, nhưng áo đen đại sẽ không thừa nhận chính là. Nhắc tới Thẩm Tinh Hà còn đưa ta một cái kim ấn cùng tám đôi phượng áo. Trên lý luận ta là đại bá người lãnh đạo trực tiếp, có thể cái này lại có ý nghĩa gì? Trong tay ngươi có kim ấn, còn có tám đôi phượng áo. Khương Ước hít sâu một hơi, nhìn xem Khương Kinh Chập tựa như nhìn một cái quái vật. áo đen đài hạ hạt 44, thống lĩnh gần tới vạn áo đen vệ, mà nắm giữ kim ấn có thể xuyên 8 đôi phượng áo cũng liền 4 người mà thôi. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là để triều chính trên giới nghe tin đã sợ mất mật hoàng tộc cương quyền. Cũng chính là nói, Khương Kinh Chập 18 tuổi chưa tới niên kỷ, thành cái thứ 5 áo đen đài tư tòa. Cho nên hắn nhưng thật ra là hoàng đế con tư sinh a. Không, con tư sinh đều không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Lại không thấy liền thái tử cũng không dám đem tay luồn vào áo đen đài. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Đều nói hư danh mà thôi, không vào danh sách, căn bản không người để ý. Khương Kinh Chập đối với chính mình vị này đại bá có chút ghét bỏ, vài ngày trước nhìn hắn còn rất có lòng dạ, mặc dù đung đưa trái phải như cỏ đầu tường, có thể hôm nay làm sao giật mình, nửa điểm không bước vàng. Khương Ước không nghĩ giải thích. Quân cờ làm đến cái này phần bên trên, đã được cho là vinh hạnh đặc biệt. Nếu như hoàng đế có thể như thế tính kế hắn, Khương Ước cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị đến thông thuận vô cùng, chân tâm thật ý làm hắn cho săn. Đại bá, ngày mai ta muốn nhìn thấy Hoa Nhị ra đầu. Khương Kinh Chập không nghĩ tại vấn đề này dây dưa, đứng dậy tiễn khách. Tốt. Khương Ước cũng không tại lưu thêm. Bây giờ trên thân nhiều kiện bạch phượng áo, hắn sức mạnh cũng biến thành đủ rất nhiều. Càng hiểu Khương Kinh Chập đây là muốn hắn đưa nhập đội. Chỉ có giết Hoa Nhị ra, hắn mới có thể tính phải lên chân chính người một nhà. Cho nên không tại tự tuyệt. Nâng bạch ngọc ấn liền cáo tử, trước khi đi, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn xem Khương Kinh Chập nói, nghe đồn áo đen đài có một loại đan dược tiêu trường sinh đan, mặc dù có chút nói ngoa, nhưng có thể tu bổ kinh mạch khiếu huyệt, nghe nói năm đó vị kia chính là dựa vào trường sinh đan khai thiếu. Khương Kinh Chập hơi mở ra. Thật lâu mới nói khẽ, minh bạch, đa tạ đại bá. Khương Ước rời đi phía sau. Khương Kinh Chập cũng rời đi buồng lò sưởi, hướng kho tủi đi đến. Mùa đông khắc nghiệt, kho tủi chất thành qua mùa đông tủi khô, cho nên có vẻ hơi chật chội. Ban đầu ở vương phủ quyền thế ngập trời đại tổng quản Khương Lâm, lúc này co giúp ở nơi hẻo lánh, trên thân rách tung tóe, tóc hai bù xù, nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt giống như khô héo. Bị phế sạch tu vi về sau, hắn khí huyết khô bại, đã sắp sửa gỗ mục. Gió lạnh bọc lấy tuyết trắng hô hô rớt vào. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa ra vào bọc lấy trắng như tuyết lớn mao Khương Kinh Chập, nguyên bản yếu ớt hy chỉ riêng triệt để ảm đạm xuống. Rất thất vọng. Khương Kinh Chập hai tay cắm ở ống tay áo, nhìn xem cái này thê thảm thích tù nhân, đồng thời không có cái gì đặc biệt cảm xúc. Làm cả đời trung cậu, lại bị người dễ như trở bàn tay bỏ qua, biết rõ ngươi tại độ viên chịu khổ, biết rõ ngươi bị phế tu vi, nàng lại tại đông viện thưởng tuyết nghe hí kịch, thậm chí không có nghĩ qua muốn cứu ngươi. Đi theo dạng này chủ tử, thất vọng cũng là phải. Khương Lâm cúi thấp đầu, tựa như một đoạn chết đi cây khô. Hắn thất vọng sao? Tất nhiên là thất vọng. Từ khi Hoa thị vào phủ đến nay, hắn liền một mực đi theo bên người nàng, thay nàng nhu đồ, vì nàng giết người, trên tay hắn nhiễm máu đều là bởi vì nàng mà lên. Hắn chưa bao giờ qua nhân sinh của chính mình. Hắn vốn cho là mình cùng cái khác người hầu tóm lại là khác biệt, sẽ không dễ dàng bị bỏ qua. Có thể ngày ấy đối mặt Khương Ước Vu Hoàn, nàng thậm chí không có cho dù một tơ một hào do dự, trực tiếp lựa chọn bỏ qua chính mình. Trơ mắt nhìn xem hắn bị phế sạch tu vi. Cái này thì cũng thôi đi. Tạm thời coi là cổ nàng bên trên treo đao, thân bất do kỷ. Có thể 7 ngày đi qua, nàng không có đưa qua cho dù nửa câu an ủi ngôn ngữ, mỗi ngày nghe hí kịch hắc khúc, thậm chí đã xem chính mình quên. Chủ tớ một chàng. Nàng bạc lương đến đây, hắn như thế nào lại không thất vọng. Tam thiếu gia, giết Lao Nô đi. Khương Lâm âm thanh khàn giọng, chậm rãi nói, Lao Nô tuyệt sẽ không phản chủ, ngươi cũng không cần tại Lao Nô trên thân uổng phí tinh lực. Ngươi ngược lại là một đầu chu cầu. Khương Kinh Chập cười nạo một tiếng, cười lạnh nói, đáng tiếc ngươi vị chủ nhân kia đối ngươi cũng không có nhiều như vậy lòng tin, đã sắp xếp người để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng, ta đến thông báo ngươi một tiếng, để tránh không biết chính mình chết tại trong tay ai. A, đúng. Nếu như không phải nàng, sợ là không có người biết ngươi tại điển trang bên trong còn nuôi cái nữa nhi. Nói xong Khương Kinh Chập quay người rời đi. Vĩnh viễn ngậm miệng. Để ta, vĩnh viễn ngậm miệng. Khương Lâm có giúp ở nơi hẻo lánh, nhìn xem trong khe cửa quăng tới ánh sáng, âm u đầy tử khí trong mắt bò đầy tuyệt vọng thống khổ. Phu nhân, ngươi quả thật, muốn làm đến bước này sao? Lão cậu, ngươi cũng có hôm nay. Ngoài cửa, còn xuống lấy thân thể Khương Sơn cười lạnh liên tục. Chỉ cảm thấy vui sướng vô cùng. Đi theo Khương Kinh Chập mà đi. Chương 45, Ma Đao lui tránh chương 45, Ma Đao lui tránh thiếu gia. Ngươi cảm thấy cái kia lão cẩu sẽ bàn giao sao? Đi tại trong gió tuyết, thoạt nhìn tuổi trẻ không ít Khương Sơn thấp giọng nói, cái kia lão cẩu đi theo Hoa lão thái quân nhiều năm, thay nàng xử lý không ít việc ngấm ngầm xấu xa sự tình, biết rõ có lẽ không ít, cứ thế mà chết đi quá đáng tiếc. Ai biết được? Khương Kinh Chập than nhẹ một tiếng. Hắn không nghĩ tới Khương Lâm lại như thế trung tâm, mấy ngày nay Khương Sơn dùng hết thủ đoạn đều không thể ép đến hắn mở miệng. Lão gia hỏa kia tu vi bị phế sau lưng tử sụp đổ lợi hại, chịu không được dày vò. Nếu như không phải lão thái bà tự loạn trận cước chuẩn bị giết người diệt khẩu, tầng tầng chuyển báo đến bộ viên, hắn tạm thời thật đúng là tìm không được biện pháp gì tốt. Thiếu gia, Nưu Đại cùng Lý Tam, tối nay cho bọn họ chôn. Ngày ấy Khương Kinh Chập nâng đao ra độ viên, chém chết hai cái thủ vệ lại chém Khương Tứ Lang một đao, thậm chí đao bức lao thái quân về sau, độ viên tặng cái nô dịch nhộn nhịp đến ném, biểu đạt 10 phần thành ý. Ai có thể nghĩ tới mới 7 ngày không đến, liền có hai người bị thu mua. Xem như độ viên tổng quản, Khương Sơn cảm giác mình đã bị lớn lao vũ đủ. Nếu như không phải thiếu gia kế hoạch còn cần bọn họ, đã sớm đưa bọn hắn đi gặp thái mãi. Khương Kinh Chập nhíu mày, sờn bá, sắp tính không muốn nặng như vậy. Bọn họ tội không đáng chết, dù sao cũng phải cho bọn họ lưu một đầu sinh lộ. Thiếu gia thiện tâm. Khương Sơn ngoài miệng ứng thừa, đáy lòng lại cho rằng chủ tử quá mức nhân tử. Bọn họ hôm nay dám thu tiền giết Khương Lâm, ngày mai liền dám thu tiền giết thiếu gia. Chỗ nào có thể cho bọn họ lưu đường sống? Liền ở đấy lòng hắn lắc đầu lúc, đã thấy trong gió lại bay tới Khương Kinh chập tấm thanh. Đưa đi Mi Sơn đảo quáng, nhớ tới tìm quặng mỏ quản sự thu tiền, một người khả năng bán trọn vẹn 30 lượng bạc, cũng tốt để trong viện ông bạn già bọn họ qua cái tốt năm. Ách, thiếu gia anh minh. Khương Sơn nhìn xem đi xa bóng lưng, hung hăng tự chụp mình một bạt hai. Mẹ hắn, ta thật uống ốc. Cái này không phải nhân tử, đây là người gian đắc ca. Mi Sơn quặng mỏ là cái gì vị trí? Đó chính là cái có vào không có ra hoặc tử nhân mộ. Vào cái chỗ kia, sống so chết càng khó chịu hơn. Nghe nói cái kia quặng mỏ có lệ quỷ, mỗi lần một lần hầm mỏ liền bị hút đi một sợi sinh cơ, liền xem như lại cường tráng nam nhân cũng sống không quá 3 năm. Nếu không phải quặng mỏ bối cảnh thâm hậu, sớm đã bị Trường An phủ phong. Cái kia hai hàng bị bán đến quặng mỏ, còn không bằng trực tiếp chết đây. Ăn xong điểm tâm, Khương Kinh chập tại đất tuyết bên trong đánh quyền. Đánh bản cải tiến dưỡng sinh thất thức. Từ khi biết mình là tiên thiên hỗn độn đạo thể về sau, Khương Kinh chập đối với tu hành loại này sự tình đã không có bất kỳ lo lắng nào. Lại thêm vào kinh thành một đường cặc cặc loạn giết, hắn càng là đối với đại sư Minh lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao nếu như chính mình không phải tiên thiên hỗn độn đạo thể, dựa vào cái gì có thể tại phàm thai nghịch phạt tam cảnh bản sơn? Khương Thần Tú tiên thiên kiếm thể tính là gì, cùng cảnh vô địch tính là gì? Cho hắn thời gian, hắn muốn lấy phàm nhân thân thể chạm thiên thượng tiên nhân. Bản cải tiến dưỡng sinh thất thức là hắn căn cứ trong cơ thể mạch lạc thay đổi. Duệ Nguyên Hồ một trận chiến về sau, hắn phát hiện chính mình lục thân vô luận là lực bộ phát cùng tốc độ khôi phục đều thay đổi đến mạnh rất nhiều, duy nhất không tiện chính là trong cơ thể khí lưu tán loạn, phản phất có chỉ con rắn trong thân thể tán loạn. Hắn thụ thương vài ngày như vậy chưa lành, nguyên nhân rất lớn chính là áp chế không nổi cái kia con rắn. Vì bắt lấy con rắn, hắn đành phải cải tiến động tác, từ lằng nhằng biến thành thẳng thắn thoải mái. Công phu không phụ lòng người. Hôm nay cuối cùng tơ lụa địa bắt lấy cái kia con rắn, để nó dựa theo chính mình quy hoạch lộ tuyến du tẩu, mãi đến biến mất tại thể nội. Nó như thế nào đây? Hắn dưỡng sinh thất thức một chút xíu đem con rắn cho mãi chết. Bảy thức đánh xong, hắn cũng thành công mài chết bảy cái con rắn. Cảm giác được thân thể một lần nữa thay đổi đến ổn định, hắn chậm rãi thu thần thông, nhấc lên thanh kia thiên ngoại vẫn thạch chế tạo bốn thức hành đao bắt đầu tu hành đạo pháp. Người tu hành đều là tu thần thông bí thuật, đưa tay ở giữa chính là nguyên khí quần quần phong vân khuấy động. Cho nên tu hành giới căn bản không có cái gì đạo pháp. Dù sao ngươi liền tính cây đao múa ra một đóa hoa đến, cũng không chịu nổi nhân ra đưa tay đánh ra thần thông. Khương Kinh chập tu hành đao pháp tự nhiên cũng không thể coi là bí pháp gì, là hắn tại trấn Bắc Vương phủ tàng thư lâu sừng thú mọi ngóc ngách đắp tìm tới, kêu cái gì lui tránh chủ đánh một cái nhanh chuẩn hung ác. Bốn thước hành đao quả thật không hổ là thiên ngoại vẫn thạch chế tạo. Phía trước hắn nâng đao chém người lúc đã cảm thấy trọng lượng vừa vặn, bây giờ tố chất thân thể lại lần nữa tăng lên, hắn vũ động đao pháp lúc vẫn như cũ cảm thấy vừa vặn, không nhẹ không nặng, lại phản phất có chính mình sinh mệnh đồng dạng. Khương Kinh chập tại tu hành lui tránh lúc, thậm chí có thể cảm giác được nó tại nhảy cẫng. 39, đến. Một bộ đao pháp đánh xong, Khương Kinh chập cảm giác chính mình lại đi. Lưỡi đao nhất chuyển, đông nhiên hướng đâm tại cái kia cây mẹ già bên dưới Khương Tam Cựu bộ tới. Khương Tam Cựu mặt không đổi sắc, mang theo tại bên hông hành đao ra khỏi vỏ, vang lên ong ong, chấn động tới dì rào tuyết rơi. Nguyên khí ngưng tụ đao khí tựa như huy quang mảnh tháng, chém nát tuyết rơi vô số, ở vang rơi vào Khương Kinh chập chém tới hành trên đao. Bang, đao quang xen vào nhau, Khương Kinh chập thân hình bị hung hăng nện lui, rơi xuống thật xa. Khương Tam Cựu hành đao mà đứng, chuẩn bị kết thúc không có chút nào tính khiêu chiến buổi luyện. Mấy ngày nay Khương Kinh chập đều đang tìm bọn hắn liều dao nhỏ. Khương Nhị Thất cùng Khương Kinh Chập đánh đến có về, nhưng Khương Tam Cửu mãi mãi đều chỉ là một đao kết thúc chiến đấu. Không phải hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, mà là hắn cảm thấy chính mình cái kia ngu xuẩn huynh trưởng căn bản không có ý thức được công tử đối với bọn họ tầm quan trọng. Bồi luyện thời điểm đổ nước, vạn nhất công tử não phát nhiệt nâng đao đi chém khổ hải cảnh làm sao xử lý? Tu hành chính cảnh, một cảnh cửu trọng đầu, liền xem như ngang nhau cảnh giới, bước vào khổ hải phía sau mỗi vượt một cái tiểu đẳng cấp đều có cực lớn chênh lệch, huống chi công tử chỉ là phàm thai, giết bản sơn đã tính toán hắn thiên phú dị bẩm, thật muốn gặp gỡ khổ hải cũng chính là một đao sự tình. Nhưng mà liền tại hắn cảm thấy hôm nay làm công cuộc đời kết thúc lúc, đã thấy gió tuyết đẩy trời bên trong, một đạo đao quang mang theo thẳng tiến không lùi sát khí hướng hắn bổ tới. Vẹn vẹn một người một đao, lại cho hắn một loại đối mặt tiên quân vạn mã ảo giác, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, cái này một đao lại tránh cũng không thể tránh. Bang, hoành đao ra khỏi vỏ, Khương Tam Cựu căn bản không còn kịp suy tư nữa, điều động đầy hồ nguyên khí chém ra một đao, đồng thời không quên lớn tiếng kêu gọi, công tử cẩn thận. Oanh, chỉ thấy cả vườn tuyết lớn đầy trời, đao khí ngang dọc xé rách như rồng cuốn. Khương Tam Cửu cái này một đao, chính là phong kỵ tu hành bí thuật thần thông phá giáp. Cái này một đao ngưng tụ hắn hơn phân nửa tu vi, đồng dạng thẳng tiến không lùi, bởi vì hắn cảm giác nếu như chính mình không lấy ra bản lĩnh, sợ rằng muốn không có. Khương Tam Cửu, ngươi chết tiệt. Khương Nhị Thất dọa đến toàn thân run lên, trong lúc đội vã vung đao mà ra, muốn tại chính mình cái này ngu xuẩn đệ đệ dưới đao cứu ra công tử. Ầm ầm, ba đạo đao quang đan vào, tuyết lớn xé rách. Chờ hết thể đều kết thúc, Khương Kinh Chập đã ngã vào đại sảnh. Khương Nhị Thất miệng phun máu tươi. Khương Tam Cửu cũng bị nện ra thật xa, đụng vào cây kia chết héo cây mẹ già bên dưới mới dừng thân hình. Khương Nhị Thất căn bản không để ý tới chính mình máu tươi chảy ngang, lảo đảo chạy vào đại sảnh, gặp công tử mặc dù sắc mặt thương bạch hổ cửa ra vào chảy máu, lại còn có hô hấp, cái này mới có chút tiến tâm. Vội vàng đem hắn nâng đỡ. Quay người nhìn vẻ mặt suy tướng Khương Tam Cửu mắng, ngươi cái này chết tiệt thu châu chấu, ăn không ra đồ con lợn, công tử nếu là có nửa điểm sơ suất, ta đích thân chém ngươi con chó này não. Khương Tam Cửu cảm thấy cũng là lo lắng, đâm tại nguyên chỗ không nói một lời. Lúc trước loại tình huống kia, hắn căn bản không có cách nào thu tay lại. Khương Kinh chập đao thế quá hung, tránh cũng không thể tránh. Nếu như hắn không chém ra một đao kia, chính mình sợ rằng đã bị chém thành hai nửa. Dù vậy, hắn hiện tại cũng khí hải lan lộn, bị nội thương không nhẹ. Chương 46, không hổ là tiên tiên hỗn độn đạo thể. Chương 46, không hổ là tiên tiên hỗn độn đạo thể. Ngươi cái đồ con lợn, đồ con lợn. Khương Nhị Thất nhìn thấy hắn dáng vẻ đó tức giận đến giơ chân. Vốn là trầm mặc ít nói tính tình, lúc này thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Được rồi, đừng giả bộ. Khương Kinh chập trận nhìn Khương Nhị Thất một cái. Trong mắt ngươi ta cứ như vậy không đáng tín nhiệm, chẳng lẽ còn sẽ giận chó đánh mèo hắn không thành? Không có não cũng đừng học những cái kia quấy tâm địa sự tình. Công tử, ta không có. Khương Nhị Thất muốn nói chút gì bày tỏ một cái chính mình trung thành, làm sao thực tế không giỏi ngôn tử, móc chân suy nghĩ rất lâu, thay đổi cái định nọ nụ cười, cái kia ngu xuẩn chính là nên mắng, lại dám đối công tử động đao. Hắn so ngươi thông minh. Khương Kinh chập ho khan hai tiếng, đột nhiên lại ho ra một ngụm máu tươi, phun trào khí huyết mới hơi thư giãn, mở miệng hỏi, "Ba chín, lúc trước một đao kia, ngươi có không có nương tay?" "Ta..." Khương Tam Cửu quỳ gối tại đất tuyết dầu gì nói, "Ta nghi lưu, chỉ là không có lưu được, có lỗi với công tử, mời trách phạt." "Không có lưu lại sao?" Khương Kinh chập sắc mặt hơi thích, lại hỏi, "Cái kia lúc trước như thế nào, ngươi có thể chém mấy lần?" "Ti trước mới vào khổ hải, miễn cưỡng đưa thân khổ hải nhị trọng, nhiều nhất chỉ có thể chém ba đao liền sẽ nguyên khí khô kiệt." "Ba đao?" Khương Kinh chập mặt mày khẽ nâng, yếu ý cuối cùng thẳng tới trong mắt. Khương Tam Cửu là khổ hải cảnh nhị trọng, mà còn tu hành phong kỵ sát phạt đạo điện, thực lực không kém. Hắn lúc trước đón lấy Khương Tam Cửu một đao, chẳng phải là nói thực lực của hắn bây giờ miễn cưỡng có thể tính toán cái khổ hải cảnh. Nếu như liều mạng, Khương Tam Cửu tại nguyên khí hao hết phía trước chưa hẳn có thể giết chết chính mình. Không hổ là tiên tiên hỗn độn đạo thể, thông thả thương thiên, sao hạnh với ta. Khương Kinh chập ngẩng đầu nhìn u ám màn trời, thông thả tứ âm, chỉ cảm thấy cái này tuyết lớn đều thay đổi đến ấm áp mấy phần. Tiên tiên cái gì thân thể? Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu liếc nhau, cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn hướng Khương Kinh chập trong ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Nhà mình công tử hơn phân nửa là không cách nào bước vào tu hành, có chút cử chỉ điên rồ. Công tử có thể gánh vác khổ hải cảnh người tu hành một đao, vũ lực tất nhiên là không tầm thường. Chỉ là hắn dù sao cũng là người bình thường, cho dù dùng lại nhiều thiên tài địa bảo rèn luyện lục thân, luyện ra một tôn kim cương bất hoại võ đạo kim thân cũng liền đến phần cuối, cái gọi là không vào tiên môn cuối cùng là sâu kiến. Thế tục võ đạo mặc dù tu hành tốc độ nhanh, hai hại nhưng cũng cực lớn. Một thân tu vi gần như đều là tiêu hao sinh mệnh lực mà đến. Vận khí tốt tuổi 40 khí huyết bắt đầu khô bại, có thể sống quá giáp. Nếu là vận khí không tốt, nhục thân không chịu nổi nguyên khí, trực tiếp bạo thể mà chết. Năm đó Trấn Sa Hầu chính là ví dụ. Vì duy trì Trấn Sa Hầu tất bị, vốn không có tư chất tu hành hắn siêu cao thuế nặng, đoạt vô số thiên tài địa bảo, cứ thế mà tích tụ ra một cái kim thân cảnh. Lúc ấy cả nước đều là chấn, đều nói Trấn Sa Hầu phụ xuất hiện thiên tài. Tuổi xây dựng sự nghiệp kim thân cảnh. Đại đạo có hy vọng, lục địa thần tiên có hy vọng. Kết quả vẹn vẹn duy trì 10 năm không đến. Tại một lần chiến đấu bên trong bị kia lục địa thần tiên có hy vọng thiên tài bị nguyên khí trong cơ thể nổ thành huyết vụ. Bây giờ công tử tình huống này, đại khái là đi lên Trấn Sa Hầu đồng dạng đường. "Tốt, các ngươi đi xuống, để Thực Ca Nhi chuẩn bị tẩy tùy canh, độ viên số định mức muốn cùng Đông Viện mở dạng, các ngươi cũng chính mình cũng ngâm ngâm tắm thuốc, khác không nỡ." Khương Kinh Chập không có phát hiện hai người trong mắt khác thường, vô cùng cao hứng nâng đao trở về buồng lò sưởi. Ấm lại các tẩy xong tắm thuốc, thay đổi một thân màu trắng trường bào. Khương Kinh Chập vừa mới chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu lui tránh đao pháp, Sơn Bá lại tới bẩm báo, "Chu Cựu cầu kiến." Khương Kinh Chập nghe vậy vui mừng. Ngày ấy nàng trước khi đi lưu lại sau 3 ngày đến nhà ước định, kết quả 7 ngày đi qua nàng đều không có đến nhà. Mà Khương Kinh Chập đội vàng cải tiến dưỡng sinh công, không có rảnh đi tìm nàng. Vừa vặn hôm nay nàng đến, nhưng có tốt hơn một chút sự tình nghĩ phải hiểu rõ, đặc biệt là liên quan tới Lạc công tử chẳng biết tại sao biến thành Lạc cô nương sự tình. Đồng hành nửa tháng có dư. Khương Kinh Chập bị Chu Cựu thân nam nhi cho vào trước là chủ, thấy các nàng cùng ăn cùng ngủ, hoàn toàn không nghĩ qua Lạc công tử lại là thân nữ nhi. Duy nhất một lần hoài nghi lúc nghĩ đến Thanh Đô Sơn nam sinh nữ tướng nhị sư Minh Bạch Chỉ, cũng không có thâm nhập suy nghĩ. "Lão Khương, nhanh cho ta làm thức ăn, thèm chết." Khương Kinh Chập đang chuẩn bị ra ngoài nên đón, Chu Cựu đã hùng hùng hổ hổ xông vào, trong tay còn xách theo một khối hung thịt. Mấy ngày không thấy, nàng vẫn như cũ mặc nam trang, nhìn quanh ở giữa lộ ra khí khái hào hùng, thực tế rất khó coi nàng là làm một cái nữ nhân. Trong tay nàng khối kia hung thịt nhìn phẩm tướng liền biết khi còn sống tu vi không thấp. Tràn ra đến hung sát chi khí, dường như hồ so tại Cửu Nguyên Dịch Trạm yêu thú kia còn nồng đậm mấy phần. Thay ta nhóm lửa, trời tuyết lớn vừa vặn ăn lẩu. Khương Kinh Chập tự nhiên tiếp nhận hung thịt, quay người liền đi phòng bếp. Chu Cửu cũng chuyện đương nhiên theo tới phòng bếp đi, hoàn toàn không quan tâm Sơn Bá cùng một đám người hầu trong mắt kinh dị. Quân tử tránh xa nhà bếp. Nho đạo giáo hoa phía dưới, quân tử hoặc là làm nâng ba thước kiếm ngang dọc thế gian, hoặc là cầm bút sách hạo nhiên khí phách, viết sách lập tuyết, lập ngôn lập đức, giáo hoa thế dân, lại không tốt vào triều làm quan, tạo phúc một phương. Tóm lại có chút thân phận địa vị người, đều khinh thường làm những này tục sự. Ai muốn làm, chính là làm mất thân phận, là sĩ lâm chế nhạo. Cơ bản đến nói, con em thế gia đều vào qua thư viện. Cho dù vô duyên bước vào tu hành, lại thấp cũng là văn nhân nha sĩ, thuộc về sĩ lâm, cười nói có hồng nho, lui tới không có dân thường. Khương Kinh Chập thân là Trấn Bắc Vương Thế Tử lại đích thân xuống bếp, nếu để cho bên ngoài những cái kia bọn quân tử biết, cao thấp đến chế nhạo hai câu có nhục nhã nhặn. Bất quá tại Khương Sơn trong mắt, tự nhiên lại là một loại khác ý nghĩ. Không được lau nước mắt. Thiếu gia những năm này lưu lạc tại bên ngoài, nên là bị bao nhiêu khổ. Tại Chu Cửu phối hợp xuống, không bao lâu liền chuẩn bị xong nhúng nổi lẩu xứng đồ ăn. lại cắt mấy cân hung thịt cho Khương Sơn, để hắn cùng 2739 điểm lấy ăn, hai người vây lô mà ngồi, cứ như vậy trong sân bắt đầu ăn. Thân là Chu Môn thiếu đông ra một trong, Chu Cửu đương nhiên không thiếu ăn uống. Chỉ là Sơn chân hải vị ăn đã quen, Khương Kinh chập chủ nghệ lại sát thực không sai, mấy ngày không ăn, còn thật sự có chút thèm, hai người cầm đũa như bay, uống hâm rượu, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Chỉ tiếp tu vi có hạn, nàng chỉ ăn 7-8 mảnh hung thịt liền rốt cuộc không có cách nào lại ăn. Còn lại toàn bộ tiện nghi Khương Kinh chập. Chu Cửu ăn uống no đủ, cuối cùng nhớ tới chính sự, đắn đo một lát sau yếu ớt nói ra, "Lão Khương, ngươi biết đây là cái gì thì sao?" "Yêu thú thôi." Khương Kinh chập cầm đũa vớt ra một mảnh lăn lộn hung thịt bỏ vào trong miệng, khen, "Thịt này mỡ mà không đấy, lại có cỗ tử mùi thơm ngát, so Cửu Nguyên dịch đầu hung thú kia ăn ngon chút, nhúng nồi lẩu vừa bạn, làm đâm thân hẳn là cũng không sai." "Không phải, ngươi còn phê bình bên trên." Chu Cửu sắc mặt hơi đen, "Ta là hỏi ngươi có biết hay không nó là yêu thú nào?" "Ta làm sao biết?" Khương Kinh chập liếc nàng một cái, "Ngươi xách đến thịt, ngươi hỏi ta?" Chu Cửu yếu ớt nói, "Đây là Thứ Dương Học Cung văn hồ bên trong nuôi thanh ngư, Triệu Sơn chi viện trưởng giáo hóa mà nhanh trí mà hóa yêu, tại thứ chữ nổi hồ bên trong bơi trăm năm." Khương Kinh chập nắm đũa tay liền giật mình. Hắn biết Thứ Dương Học Cung là nho môn 72 viện một trong, cùng Bắc Đế Tắc Hạ Học Cung nổi danh. Thứ Dương Học Cung viện trưởng Vương Kỳ là đại chu đại tế tiểu, đế sư, đương đại lớn nho, càng là chấp bút viết thương sinh, phất tay áo trấn áp vị kia nhỏ hoàng môn lục địa thần tiên. Có người nói hắn như tiến thêm một bước, vô cùng có khả năng bước vào không thể biết chi địa, trở thành văn miếu thánh nhân hầu hạ đệ tử một trong. Chương 47, vào áo đen đài chương 47, vào áo đen đài Thứ Dương Học Cung là đại chu văn đàn thủ đô. Vị kia lấy tên là chữ Sơn Chi Tiên Sinh càng là trên đám mây nhân vật, cho nên Khương Kinh chập rất khó lý giải. Vì cái gì Sơn Chi Tiên Sinh nuôi cá sẽ xuất hiện hắn cái này nho nhỏ độ viên trên bàn ăn? Rất khiếp sợ đi. Chu Cửu nhìn xem Khương Kinh chập một mặt mộng bức răng dấp, yếu ớt thở dài nói, ta cũng rất khiếp sợ, có thể đây chính là sự thật, ngày hôm qua nó vốn đã vượt qua Long Môn, có thể chẳng biết tại sao xuất hiện ở Mai Biên, bị đồng thúc trở thành thích khách dễ đi, cho nên ngươi liền đem nó ăn. Khương Kinh chập mộng bức nói, Chu Môn bối cảnh thâm hậu như vậy sao, liền Sơn Chi Tiên Sinh đều không để vào mắt. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Chu Cửu yếu đất nói, ai kêu ta mới vừa tốt ở chỗ nào, lại ai bảo ta bỗng nhiên nói bụng, không có nghĩ nhiều như vậy, mà còn ai có thể nghĩ tới nó là Sơn Chi viện trưởng nuôi cá à. Cho nên ngươi ăn không tính, còn đóng gói mang đi. Không phải vậy đâu. Chu Cửu không vui nói, nghĩ đến ngươi chưa ăn qua, cho ngươi đưa chút tới, cái đồ chơi này cũng không nhiều đến, chỉ sợ cũng quá tử phủ nuôi đầu kia bạch ngư có thể so sánh, ngươi thế mà bộ dáng này. Khương Kinh chập nâng chán thở dài, ta cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là hảo huynh đệ. Cũng không phải vậy. Chu Cửu có chút cười xấu hổ cười, kỳ thật vẫn là những thư sinh kia cùng chết tổ tông, ô hô ai thai réo lên không ngừng, nói cái gì văn chuyển chặt đứt, ta cũng không tốt quá mức. Khương Kinh chập hơi mà ra. Đông nhiên nghĩ đến một việc, ngày hôm qua Thẩm Tinh Hà lúc đến, từng cảm thán qua một câu thời buổi rối loạn, dưới tay không có người có thể dùng được. Liên cá lớn một chút sự tình đều cần hắn tự thân xuất mã. Khi đó Khương Kinh chập chỉ cho là ví von. Nếu như con cá kia thật dính đến văn chuyển, sợ rằng. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc, lão Cửu, ngươi xác định con cá kia là bị đồng thúc giết? Không phải hắn còn có thể là ai? Chu Cửu nghi ngờ nói, một con cá mà thôi, ngươi làm gì cũng nghiêm túc như vậy. Đây không phải là một con cá. Khương Kinh chập ánh mắt phức tạp nói, đó là một đầu lòng, An Thứ Dương Học Cung trăm năm văn khí, dùng để chấn áp đại chu văn chuyển chấn sơn văn thú vật, ta muốn đi một chuyến áo đen đài. Áo đen đài? Chu Cửu nhíu mày. Áo đen đài là hoàng đế thân quân, thay mặt hoàng đế duy trì trật tự bách quan, tuần sát thiên hạ, quyền hành cực nặng, giết người như ngóe, tại triều chính phong bình cực kém, bị coi là ưng quyền chó săn. Mà vị kia đài bài hoạn quan xuất thân, thủ đoạn hung ác, tà đáng sợ. Không có mấy người thích, Chu Cửu cũng không ngoại lệ. Mặc dù không đến mức hoảng hốt, nhưng cũng đứng xa mà trông. Nàng không hiểu Khương Kinh Chập vì cái gì muốn đi áo đen đài. Liên tại nàng nghi ngờ khoảng cách, Khương Kinh Chập đã thay đổi một kiện màu đen long bào, veo nghiêng bốn thước hành đao, chống đỡ dù đen hướng độ viên đi ra ngoài. Mà cái kia màu đen long bào bên trên, một đầu tám đuôi kim phượng dương cánh, bệ nghệ thiên hạ, sinh động như thật, giống như trên trời cao quan sát nhân gian quân vương. Khương Nhị Thất cùng Khương Tam Cửu trái phải hai bên lập, nhắm mắt theo đôi. Nàng há hốc mồm, ngươi có người tại mưu đồ chi mạch. Khương Kinh Chập quay đầu nhìn xem nàng, nếu như Chu Môn đầu tư nàng, mau chóng ra tay đi, thế tới mãnh liệt, có người nhớ nàng chết. Dưới thành Trường An 7 ngày tuyết đông như ngừng, một sợi ánh mặt trời phá vỡ tầng mây, muốn vẩy hướng nhân gian, nhưng rất nhanh lại bị mây đen thật dày che giấu, thay vào đó mưa lớn mưa to. U ám trong tầng mây, kinh lôi tối ẩn. Thành Trường An trên đường phố, ba đạo thân ảnh bung dù mà đi, người đi đường đều đang tránh né mưa to, bọn họ lại tại trong mưa hung hãn đao mà đi. Hắc Kim Ấn, tám đuôi bảo, đây là áo đen đài tư tòa. Có mắt sắc người nhìn thấy cái kia đi tại đằng trước chống đỡ dù đen người trẻ tuổi, thấp giọng kinh hô, thành Trường An lúc nào nhiều như thế một vị tuổi trẻ tư tòa. Bọn họ từ trấn Bắc Vương phủ đến, mà còn hai người kia lấy lạnh giáp, là trấn Bắc quân phong kỵ. Một nhà gọi là trở về trong tiểu lâu, có người cả kinh nói, không phải là trấn Bắc Vương hồi kinh. Không thể nào là trấn Bắc Vương, nếu như là trấn Bắc Vương làm sao cũng nên đeo máu đen ấn, khoác cửu vi phượng bảo, mà còn trấn Bắc Vương không có khả năng vào áo đen này. Chẳng lẽ, có người nghĩ đến gần nhất viên náo dư luận xôn xao vị kia thế tử, là Khương Kinh Chập. Hắn đây là triệt để đảo hướng hoàng tộc, quyết tâm muốn làm cây đao kia. Có lẽ là hắn vẫn như cũng là trấn Bắc Vương thế tử, lấy thân phận của hắn cũng là xứng với xuyên tám đôi phượng bảo, chỉ là hắn thực lực sợ rằng bộ quần áo này không tốt xuyên. Thực lực không trọng yếu, Trọng yếu là hắn cần phải có một cái thân phận, có thể cùng Trấn Bắc Vương đối thoại thân phận. Cái gì đối thoại thân phận, bất quá vượn đội mũ người mà thôi. Thế đạo này cuối cùng vẫn là nhìn thực lực. Ha ha, rêu rao khắp nơi, hắn thanh đao này lại không có vào vỏ khả năng. Tiểu Lâu nói chuyện lăn lộn tại trong mưa to, bị mưa to gì rào diễn tấu thành mảnh vỡ, vung dù mà đi ba người không có nghe thấy, có lẽ nghe thấy cũng mà không để ý cái kia trở về Tiểu Lâu hộ viện trong đội. Một cái dâng chào tráng hán túi thấp đầu, nửa mắt đỏ tươi nhìn xem trong mưa to càng lúc càng xa thân ảnh. Thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Một quyền đánh trong hư không, đánh nát nước mưa vô số. Hắn là Bắc Tiểu Tĩnh. Phía trước cửa sổ, trở về Tiểu Lâu thanh sam trưởng quỹ Chu Nhị cầu ánh mắt phức tạp, ai có thể nghĩ tới tại bên ngoài Bạch Đế thành tùy ý nhặt bằng hữu, thế mà so ta còn có thể gây chuyện, cái này để ta làm sao làm? Áo đen đài ký tên nhà tại nội thành. Mái hiên nặng nề, cấp đài dày đặc, dù cho ánh nắng tươi sáng lúc, áo đen đài ký tên nhà cũng giống như bao phủ tan không ra mây đen, âm trầm khủng bố, để người nhìn mà phát khiếp. Ký tên trước nha môn không có đứng sừng sững trấn thủ thú vật, chỉ có một khối bia đá. Trên tấm bia đá viết một câu: Nguyện áo đen tàng đao trở vào bao, thiên hạ bình bách tính an. Không có lạc quảng. Hoặc là tựa hồ từng có, chỉ là cuối cùng bị người lao đi. Xem như đại chu nhất âm u kinh khủng đặc vụ đơn vị, hắc lao bên trong không biết vây lại bao nhiêu cô hồn áo đen này, ngoài cửa thế mà đứng sừng sững lấy dạng này mấy chữ, xác thực để người cảm thấy trân trọng. Có lẽ nâng chữ người kia cũng cho rằng như vậy, cho nên cuối cùng mới đem lao đi. Thương Kinh chập ánh mắt đảo qua mấy cái kia chữ, không có để ý đứng tại màu xám trên thềm đá bột một tiếng thu nạp dù đen, không cần thông báo, trực tiếp bước vào cái kia lạnh lẽo viện tử. Gặp qua tư tòa đại nhân. Viện tử bên trong, một cái áo đen chấp bút dùng không mình hành lễ, hắn mặc sáu đôi phượng áo, khí tức nội liễm, thoạt nhìn tựa như cái bình thường thư lại. Nhưng tại cái này đẳng cấp sâm nghiêm áo đen này, hắn tất nhiên mặc sáu đôi phượng áo, liền tuyệt không có khả năng bình thường. Áo đen này đại khái là một đôi một cảnh giới. Có lẽ là vị kia nhỏ hoàng môn thích học đòi văn vẻ, cũng có lẽ là áo đen đại tiền thân là cầm bút tư lại, tóm lại áo đen đại không vào danh sách áo đen bệ, nắm giữ phượng vào quan biên, danh hiệu đều cùng bút có quan hệ. Trước ba đôi xương bắt bút lại, khác nhau chỉ là đôi phượng bao nhiêu. Bên trong tam vĩ xương tẩy bút quan, trừ đôi phượng khác biệt, quyền hạn cũng đều có khác nhau. Đến thất vĩ về sau, liền đã là tọa trấn một phương đại lão, chân chính tiền trạm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách. Tam phẩm phía dưới quan biên, có tự do cắt lượng quyền lực. Cho nên khương ước tại được đến bạch ngọc cấn thất vĩ phượng bảo phía sau mới sẽ kích động như vậy. Nếu là hắn trở thành nắm giữ thực quyền thất vĩ chấp bút dùng, căn bản không cần thiết lại cùng Khương Nộ Hổ tranh thứ gì, thậm chí mưu phản Khương gia đều không quan trọng. Trước mắt cái này thoạt nhìn phổ phổ thông thông sáu đôi tẩy bút quan, thả tới bên ngoài cao thấp tính toán cái quan to tam phẩm, quyền hành ngập trời. Mà còn lúc bình thường, hắn ít nhất cũng là kim thân cảnh nhất trọng đại tu hành giả. Ngày hôm qua Thẩm Tinh Hà đến Trấn Bắc Vương phụ lúc, hắn liền theo tùy tùng Tả Hữu, đều tôn tiên biệt. Khương Kinh chập hướng hắn khẽ gật đầu vừa đi vừa hỏi: "Tôn đại nhân, Thẩm Tư tọa ở đó không?" "Tư tọa đại nhân mới từ trong cung trở về, mời ngài đi vào." Chương 48 Vậy ta làm càn một lần. Chương 48, vậy ta làm càn một lần. Khương Kinh chập hơn mà ra. Không nói thêm gì. Tại Tôn Tiên Việt dẫn dắt bên dưới hướng tư tòa công sở đi đến. Tư chỗ ngồi công sở tại viện lạc chỗ sâu, càng đi vào trong, áo đen đài liền càng âm trầm hắc ám. Tựa như là quang minh hướng đi thâm nguyên. Đi qua áo đen lại bọn họ nhìn thấy Khương Kinh chập đều dừng bước hành lễ, trong mắt là đếm không hết ghen tị cùng dạ tâm. Mãi đến hắn đi đến phần cuối, đẩy ra tòa kia chuyên thuộc về tư chỗ ngồi nghiêm ngặt cửa lớn. Mới đưa con mắt của bọn hắn chỉ riêng ngăn tại ngoài cửa. Tư tòa ký tên nha bên trong, Thẩm Tinh Hà đang đứng tại phía trước cửa sổ gặp dán, đầu bút lông cứng cắp có lực, nhưng lại không hiện trực dương, rơi vào phía trên chữ tự nhiên mà thành, thoạt nhìn rất có vài phần đại gia phong phạm. Hắn sớm đã tuổi đã hơn giáp, có thể nhìn bất quá chừng 30 tuổi, trên đầu cắm vào bích ngọc trâm, trên người mặc trắng như tuyết nho bảo, khuôn mặt ôn hòa thanh tú, cùng cái này âm trầm khủng bố chi địa không hợp nhau. Đợi đến cái kia tự tiếp một chữ cuối cùng viết xong, Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng thả xuống bút, phản phất mới nhìn rõ Khương Kinh Chập đồng dạng, ôn hòa cười nói: "Đến rồi." Khương Kinh Chập không mình hành lễ, gặp qua tư tòa đại nhân. Thẩm Tinh Hà mỉm cười nói: "Chúng ta là đồng cấp, không cần đa lễ, ngồi." Khương Kinh Chập cười đáp ứng, không hành lễ không ngừng, cũng không có ngồi. Nếu như hắn cũng là một tôn tiêu giao cảnh đại lao, nếu như hắn cũng nắm giữ áo đen đại quyền sinh sát, vậy hắn đương nhiên có thể cùng Thẩm Tinh Hà đồng cấp, đáng tiếc hắn không phải. Giả tạo cảnh giới tu hành có 9 cảnh, 9 cảnh phân cửu trọng. Chân thật cảnh giới tu hành, sâu kiến, đạo hữu, tiền bối. Hiện nay Khương Kinh Chập ở vào sâu kiến cảnh, gặp người nào đều phải hô một tiếng tiền bối. Trên người hắn cái này lừng lây tám đôi phượng bảo, ở bên ngoài có lẽ có thể dọa người, tại ngôi biệt này, đặc biệt là tại Thẩm Tinh Hà trước mặt, cái gì cũng không tính. Cho nên hành lễ còn phải hành lễ, nên cúi đầu còn phải cúi đầu. Thẩm Tinh Hà cũng không quan tâm, vung lên nho bảo vào chỗ, ngựa khí bình thản nói: "Ngươi à, phách lối lúc dám thanh đao rơi vào tổ mẫu trên đầu, sợ lúc liền cái ghế cũng không dám ngồi, thiếu niên cô dũng, cẩn thận chặt chẽ, đến cùng cái nào mới là thật ngươi?" Khương Kinh chập cười cười, khi đó chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết, nghĩ đến chết tính toán cầu, cũng liền cái gì cũng không để ý, hiện tại lý trí trở về, tự nhiên lại sợ lại đồ ăn, nào dám xưng thiếu niên cô dũng, tư tỏa đại nhân coi trọng ta. Người cái tên này. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cười mắng: "Ngươi còn chưa tới cập quan chi niên, chính là thiếu niên tùy ý bay lên lúc, ở trước mặt ta không cần thiết che lấp cái gì. Càng chớ học những cái kia quan cao, cả ngày ra vẻ thâm trầm, nói là dấu tài, quay đầu lại gần như đều đem chính mình dưỡng thành cái phế vật. Mà còn ngươi cũng biết, vị kia để ngươi vào áo đen này, cũng không phải để ngươi đến dưỡng lão. Nên càn rỡ thời điểm, vẫn là muốn làm càn một chút." Khương Kinh Trập nghe vậy, cúi thấp đầu chậm rãi nâng lên, đống nhiên cười nói, quan lại tòa đại nhân, câu nói này, ta liền yên tâm. Thẩm Tinh Hà hơi nhíu mày, ân. Khương Kinh Trập đồng dạng nhấc lông mày, tư tòa đại nhân, ta chuẩn bị làm cản một cái. Thẩm Tinh Hà xem thường hỏi, ngươi muốn làm sao làm cản? Khương Kinh Trập nhẹ nhàng mở miệng, ta chuẩn bị xông thứ Dương học cùng, kiểm tra viện trưởng đại nhân nuôi con cá kia. Ngươi cái này, cũng quá làm cản. Ngài nói nha, thiếu niên liền nên tùy ý tư thế Dương. Ngươi cần cái gì? Cần một cái dám giết người đao, ngài biết rõ, ta thanh đao này không đủ sắc bén. Sơn Chi viện trưởng chán ghét ngại áo đen này, chúng ta không thể vào học cùng, chỉ có thể tại ngoài viện chờ ngươi. Đầy đủ. Khương Kinh Trập đứng dậy cáo tử. Thẩm Tinh Hà nhìn xem đi ra cửa bên ngoài Khương Kinh Trập, đột nhiên mở miệng nói, ngươi khả năng sẽ chết. Sơn Chi viện trưởng năm đó coi trọng nhất môn sinh chết tại đài bài trong tay đại nhân, hắn nâng bút viết thương sinh, phất tay áo lui đài bài, sau đó thân mặc áo đen người, không dám tiếp tục bước vào thứ Dương học cùng nửa bước. Có một số việc nhất định phải làm. Khương Kinh Trập quay đầu cười nói, mà còn tư tòa đại nhân nâng bút viết thương sinh tiếp, cuối cùng một bút vào giấy ba phần, ẩn có tiếp đuối, không phải cũng đang chờ ta đến nhà. Thẩm Tinh Hà hơi mẩn ra. Thật lâu mới nói khẽ. Chúc ngươi, còn sống trở về. Thứ Dương học cung hôm nay phong viện. Cho phép vào không cho phép ra. Thành Nam tòa kia mưa gió bất xâm phảng phất vĩnh viễn thanh nhàn thanh nhã văn sơn, hôm nay bỗng nhiên thay đổi đến có chút sao động. Đầy viện học sinh cấm túc, các khoa giáo dạy nghỉ học. Trong ngày thường dạy bảo các học sinh muốn lòng có kinh lôi mà mặt như bình hồ các tiên sinh, sắc mặt khó coi dò người. Có người nâng bút, có người cầm đao, còn có người xách theo nặng nề nghiên mực. Bọn họ đều tại làm cùng một sự kiện. Tìm một con cá, tìm đầu kia Sơn Chi viện trưởng đích thân giáo hóa cá, gánh chịu đầy hồ văn khí cá. Thứ Dương học cung văn khí, tại một núi một hồ. Cái kia núi tự nhiên chính là Sơn Chi tiên sinh, mà cái kia hồ thì là chân núi cái kia hình như bán nguyệt hồ. Theo lý mà nói núi sẽ không sập, hồ sẽ không làm. Có thể mà trong hồ ra một con cá, mà còn được Sơn Chi viện trưởng đích thân giáo hóa, bất chi bất giác lại độ khổ hải vọt long môn. Đem nửa hồ văn khí ăn hết, Thứ Dương học cung văn khí liền trở thành một núi một hồ một cá. Nguyên bản Tắc Hạ học cung cùng Thứ Dương học cung Nam Bắc giằng co, mỗi người mỗi vẻ, khó phân sản sản nhau. Nhưng bây giờ con cá kia không thấy, mất đi nửa hồ văn khí Thứ Dương học cung văn chuyển liền bị đè xuống một đầu. Càng quan trọng hơn là trăm năm kỳ hạn sắp tới, văn miếu hành tẩu sắp xuất hiện. Thứ Dương học cung nếu như bị ép một đầu, Sơn Chi viện trưởng mất đi văn chuyển gia trì, sợ rằng sẽ mất đi văn miếu hầu hạ cơ hội, học cung 3000 học sinh tu hành tốc độ cũng sẽ giảm bớt. Cái này tuyệt không thể chịu đựng. Cho nên cho dù là khắp toàn bộ học cung, cũng phải đem con cá kia tìm ra. Có thể theo thời gian trôi qua, Thứ Dương học cung các giáo sư càng hoảng sợ, bọn họ tìm khắp cả toàn bộ học cung, liền danh nước bẩn đều không dung tha, vẫn như cũng không tìm được con cá kia. Thậm chí liền khí tức của nó đều đã biến mất. Lão sư, không có tìm được. Cung phục lấy trí thánh tiên sư treo giống văn viện 7 tầng lầu bên trong, một cái tuổi trẻ giáo sư đẩy cửa vào, ngồi đối diện đang nói trước án nho bảo lão giả bẩm báo. Hắn là học cung luật viện văn bài, phó viện trưởng Trình Như cung thân truyền đệ tử, cũng là Sơn Chi tiên sinh độ tôn. Xuất thân Thanh Hà Thôi thị, tên là Thôi Ngọc, chữ Luật Trì, thiên tư không sai. Không đến 40 liền đưa thân kim thân cảnh thất trọng, mà còn nắm giữ một cái cực kỳ đặc thù bản mệnh chữ luật. Đích thân biên soạn và hiệu đính đổi mới học cung pháp lệnh. Mơ hồ có trở thành học cung đời thứ 3 văn bài xu thế. Trình Như cung mở ra con mắt, trong mắt hiện lên một tia ý lạnh, Luật Trì, nếu như hôm nay còn không có tìm được, chuyển thư Trường An phủ phong tỏa toàn thành, cho dù một trang giấy cũng không thể ra Trường An. Thôi Ngọc bình tĩnh đạo, học sinh đã để Trường An chi phủ Vương Thuận Đức tại bên ngoài học cung chờ lấy, chỉ được phép vào không cho phép ra. Thành Trường An là đại chu hoàng thành, kinh kỳ trọng địa, mỗi ngày không biết có bao nhiêu trọng muốn văn thư bức thư đi tới đi lui. Có thể Trình Như cung lại bởi vì một con cá liền muốn phong tỏa toàn thành, mà lại nói đến đương nhiên, phản phất chỉ là hắn chuyện một câu nói. Mà Trường An chi phủ Vương Thuận Đức càng là một phủ chấp trưởng, chính tứ phẩm quan viên, lại tại kinh kỳ trọng địa, theo thường lệ tự động tăng một cấp, nếu như tại nhiệm kỳ chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, về sau chiêu thiên các cái kia tám thanh ghế tựa có một chỗ của hắn. Tại Thôi Ngọc trong miệng lại phản phất cái gì Triệu Chi chính là đến tiểu con lại, liền học cung sơn môn đều không cho phép hắn bảo, tựa hồ cũng thấy đương nhiên. Trình Như cung khẽ gật đầu, tự nhiên cũng không có đem Trường An chi phủ để vào mắt, chỉ là bình tĩnh hỏi: Thanh Hòa vẫn là không có tin tức. Chương 49, hắn ngự kiếm tới chương 49, hắn ngự kiếm tới Thanh Hòa sư thúc không có tin tức. Đề cập vị sư thúc kia, Thôi Ngọc trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Đồng dạng niên kỷ, đồng dạng thiên tài, cùng một ngày nhập học cung. Có thể cái kia hàn môn xuất thân áo vải nhập viện Tô Thanh Hòa, lại lắc mình biến hóa thành sư thúc của hắn. Tựa như một mảnh mây đen bao phủ tại đỉnh đầu hắn, ngăn chặn hắn tiến lên đường. Hắn không hiểu, vì cái gì đồng dạng đọc sách, đồng dạng tu vi, Tô Thanh Hòa là đại nho, mà hắn lại đành phải một cái quân tử xưng hảo. Càng không hiểu vì cái gì tất cả mọi người đối Tô Thanh Hòa mắt khác đối đãi, cũng bởi vì hắn xuất thân hàn môn, đọc sách không dễ, cho nên hắn liền so với mình lợi hại. Thôi Ngọc không phục, hắn muốn dùng sự thật chứng minh, hắn Thôi Ngọc mới là Thứ Dương học cung văn tú, là nâng lên học cung đại kỳ không có hai nhân tuyển. Viện trưởng không nói, Thanh Hòa không ra. Trình Văn cung nhíu mày, đáy lòng lại không nguyên do có chút lo lắng. Chẳng lẽ liền ảnh hưởng ta học cung gần ngàn học sinh văn khí, trong mắt bọn hắn đều chỉ là chuyện nhỏ. Viện trưởng đại nhân có lẽ là không quan tâm, nhưng Thanh Hòa sư thúc chưa hẳn. Tại lão sư của mình trước mặt, Thôi Ngọc chưa từng che giấu chính mình thật tình, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắn trời sinh đạo nhãn, có thể thấy được nhân quả, lại phải dám chính đại nhân coi trọng, truyền thụ Khâm Thiên bí thuật, thậm chí vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo giám chính." Hắn như mở mắt, cho dù không nhìn thấy Văn Ngư hạ lạc, ít nhất cũng có thể thấy được mấy phần tuyến nhân quả tìm kiếm. có thể hắn đóng cửa không ra. Hiển nhiên không phải không quan tâm, mà là không muốn. Hay là việc này vốn là hắn cách làm. Ngậm miệng, Trình Văn Cung sắc mặt nghiêm một chút, quát lớn, Thanh Hòa chính là ngươi sư thúc, không có bằng chứng, ngươi sao có thể đối nó ác ý phỏng đoán? Hội học sinh tìm tới chứng cứ. Thôi Ngọc không cam lòng nói, hắn là bác nhân, trước bái tắc hạ phía sau vào thứ dương, bây giờ lại xuyên vào Khâm Thiên giám đạo ý đi, ba mặt chú ý bảy, bất trung bất hiếu, lại là người ư? Làm cản. Trình Văn Cung phất ống tay áo một cái, cuồng phong đột nhiên nổi lên, Thôi Ngọc bị ném ra thư phòng. Thôi Ngọc đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo, quật cường ngẩng đầu. Ba họ gia nô sự tình hắn cũng dám làm, ta còn không dám nói. Lão sư ngài thế nhưng là viện trưởng thủ đô, tiêu giao cảnh đại tông sư, đại nho đương thời, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tên kia đạp ngài thanh danh từng bước một đi lên? Nghiệt trướng, cút! Thư phòng bịch rung động, phản phất không ngừng cổ động máy thông gió. Cút thì cút! Thôi Ngọc hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Mãi đến thân hình hắn đi xa, thư phòng không ngừng cổ động cửa mới chậm rãi ngừng. Đại sư Minh, đến rồi. Thôi Ngọc vừa đi ra 7 tầng lầu, lập tức có một cái nho sinh chạy lên trước đến, đầy mặt vui mừng. Nhạc Tử Văn, ngươi bây giờ cũng là khai khiếu sĩ tử, sao có thể như vậy càng rỡ? Tại học cung hô to gọi nhỏ còn thể thống gì? Thôi Ngọc nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn răn dạy cái kia học sinh. Mãi đến cái kia học sinh cung cung kính kính đi xong lễ hắn mới hỏi, đến cái gì? Hồi bẩm đại sư Minh, Khương Thần Tú đến rồi. Nhạc Tử Văn cung kính nói, hắn ngự kiếm mà đến, muốn nhập học cung gặp một người, lúc này liền tại ngoài viện. Thần Tú tới. Thôi Ngọc sắc mặt đại hỉ, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát lớn, ngươi không nói sớm. Là sư đệ sai. Nhạc Tử Văn cung kính nhận sai, không có đem Thôi Ngọc quát lớn để ở trong lòng. Tất cả mọi người biết vị này đời thứ ba văn bài bản bệnh chữ là luật nặng nhất học cung quy củ giới luật. Nhưng Nhạc Tử Văn thân là bên cạnh hắn người thân thiết, tự nhiên có khác biệt quan điểm. Vị này đời thứ ba văn bài cực kỳ tiêu chuẩn kép. Một khi trở thành hắn môn hạ chó săn, đừng nói làm việc càn rỡ, chính là giết người phóng hỏa gian nhân thế nữ. Chỉ cần hướng trên mặt đất một quỷ đơn trung tâm, lại gạt ra mấy giọt hối hận nước mắt. Chuyện thiên đại trong mắt hắn liền cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Đi, theo ta đi tiếp hắn. Thôi Ngọc trong mắt vui mừng khó nén, vuốt thuận nho bảo liền hướng ngoài sơn môn đi đến. Khương Nội Hổ là Thanh Hà Thôi thị nữ tế, hắn thân tỷ phu. Nhưng Thôi Ngọc không thích Khương Nội Hổ, bởi vì cái kia mãng phu làm việc xúc động, không có thế gia phong phạm. Duy chỉ có đối cái kia cháu ngoại trai, hắn là từ nhỏ liền thích đến trong xương, mày kiếm mắt sáng, khí chất như tiên, lại cực kỳ hiểu lễ phép, trời sinh đọc sách hẳn giống. Phóng nhãn toàn bộ Đại Chu, thế hệ tuổi trẻ chỉ có Cơ Đạo Ngọc có thể cùng sánh vai, là hắn coi trọng nhất đệ tử. Đáng tiếc Khương Thần Tú là kiếm tiên chi thể, bị kiếm các vị kia kiếm tiên đoạt đi, hắn không dám cùng kiếm các tranh. Vì thế hắn không ít tại Trình Văn Cung trước mặt châm ngòi thổi gió, để Thứ Dương học cung ra mặt đem chính mình chất nhi cấp về. Trình Văn Cung bị hắn lẩm bẩm phiền, hưu thư một phòng, sau đó liền không có sau đó. Hai người vừa tới sơn một chỗ, liền thấy một cái thiếu niên áo trắng lưng đeo một cái cổ phát trường kiếm, bằng gió mà đứng ở trong mưa, giống như tiên nhân. Mưa to mưa lớn, cái kia trên người thiếu niên lại không có nhiễm nửa điểm. Phản phất có một đạo vô hình bình chướng đem cơn mưa gió này ngăn cách. Lúc này bên trong sơn môn đứng đầy học cung đệ tử, tương đạo hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người thiếu niên, hắn lại lù lù bất động, phản phất không ảnh hưởng tới hắn mảy may. Cho đến nhìn thấy Thôi Ngọc tới đón, thiếu niên khỏe miệng mới chậm rãi nổi lên một vệt cười yếu ớt, có chút không người, âm thanh truyền lại thật xa, Thần Tú gặp qua cứu cứu, ngoan cháu ngoại trai, ngươi quả thật bước vào lòng một cảnh. Thôi Ngọc bước nhanh đến phía trước đem Khương Thần Tú nâng lên, đau lòng nói, trở về liền tốt, những năm này khổ ngươi. Thần Tú không khổ. Khương Thần Tú cười nói, tu hành đường dài chậm đã, nhưng cũng làm cho lòng người hướng thần phi, vui vẻ chịu đựng. Ngươi tiểu tử này. Thôi Ngọc trong mắt tràn đầy vui mừng, nhìn thấy thiếu niên sau lưng thanh kia cổ phát trường kiếm về sau, càng là khuôn mặt có chút động, đây chính là ngươi bản mệnh kiếm kinh hồng truyền thuyết tiên nhân thất lạc nhân gian tiên kiếm. Đúng vậy. Khương Thần Tú ánh mắt tại những đệ tử kia trên thân đảo qua, nói khẽ, cứu cứu, không bằng chúng ta đi vào trước. Đúng đúng đúng, đi vào trước. Thôi Ngọc dắt lấy Khương Thần Tú tay liền hướng bên trong học cung đi. Ánh mắt nhìn thấy học cung chư học sinh lúc, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi đến nghiêm túc lên. Các ngươi rất nhàn sao, toàn bộ chạy trở về học xá đi. Lúc trước quá mức hưng phấn, hắn lại quên chính mình hạ cai lệnh, hôm nay học cung trừ luật ngoài viện, toàn bộ cấm túc. Tự nhiên cũng quên lấy Khương Thần Tú thân phận. Theo quy củ đến nói, Thứ Dương học cung không phải tùy tiện vào, đặc biệt là loại này đặc thù thời kỳ. Khương Thần Tú thân đã không có quan thân, cũng không phải là nho giáo học sinh, nên đưa lên bài thiếp, biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, trải qua lễ viện văn thư phê định mới có thể đi vào học cung. Chỉ là bây giờ Thôi Ngọc chấp trưởng luật viện, hắn lại là Trình Văn Cung cao túc, hơn nữa còn kiêm tìm kiếm văn ngư trách nhiệm, nguyên tắc nắm tại trên tay hắn, luật viện cùng lễ viện đều xem như nhìn không thấy. Nhưng mà Thứ Dương học cung dù sao cũng là sĩ lâm thanh quý chi địa, nho môn 72 viện đứng đầu. Thôi Ngọc cho dù cầm quy tắc, lại không còn biện pháp nào chân chính làm đến một tay che trời. Ví dụ như lúc này, liền tại Khương Thần Tú đi tại Thôi Ngọc bên người, chuẩn bị tiến vào đại chu tòa này nhất thanh quý nho đạo thánh sơn lúc, một bàn tay bỗng nhiên từ nghiêng bên trong đưa ra ngoài. Vị khách nhân này, xin lấy ra bài thiếp. Bàn tay kia có chút gầy gò, âm thanh cũng không thể coi là kiêu ngạo lạnh lùng, chỉ là bình dị, thậm chí có chút đần độn. Nhưng làm âm thanh kia vang lên lúc, nguyên bản giải tán lập tức đám học sinh bỗng nhiên ngừng lại bước chân, quay đầu nhìn âm thanh kia chủ nhân, ánh mắt đều thay đổi đến đặc biệt phức tạp, có cười trên nỗi đau của người khác, có chán ghét mà vứt bỏ bất mãn, phảng phất nhìn thấy một đống đá vừa xấu vừa cứng. đó là một cái chừng 30 tuổi thanh niên, mày rậm rậm mũi, gò má có chút trải qua gian nan vất vả đâm đỏ. Lớn trong ngày mùa đông trên thân còn mặc học cung nho sam, dưới chân bộ song giày vải, trên đầu khác lấy một chiếc chấm gỗ. Trên người hắn nho sam có chút cũ cũ, thậm chí lộ ra bên trong vải thô áo lót. Thoạt nhìn cùng xung quanh xuyên áo khoác áo lông đám học sinh không hợp nhau. Trương Văn Lý, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thôi Ngọc thấy là hắn, đầu tiên là sắc mặt đặc biệt khó coi chất vấn một câu, sau đó lại mặt lạnh quát lớn, còn không lấy mở tay bẩn thỉu của ngươi, thần tú là khách nhân của ta. Hôm nay lễ viện là ta đang trực. Dương Vạn Lý giải thích một câu, bàn tay không hề thả xuống, chậm rãi nói: Thôi sư minh, khách nhân không có đưa ra lễ viện văn bài che ấn bài thiếp, dựa theo quy củ, hắn không thể bảo. Chương 50, trong học cung tảng đá chương 50, trong học cung tảng đá tránh ra. Thôi Ngọc sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Đặc biệt là cảm nhận được nhà mình cháu ngoại trai kinh ngạc ánh mắt, hắn càng là cảm giác trên mặt lửa nóng. Trương Vạn Lý là lễ viện tảng đá. Bản danh không hề kêu Trương Vạn Lý, mà gọi là Trương Gián. Tây Lăng Phụng Tiên thành người. Tổ tiên cũng dọc qua, gia gia Trương Cự Giã từng quan đến ngự sử đại phu. Chỉ là Trương Cự Giã tính tình quá thẳng, làm quan đến càng lớn càng tìm đường chết. Lại dám tại trước điện thẳng thắn can gián, nói thái thượng hoàng tu hành phung phí quá lớn, tại sinh dân bất lợi, càng là sáng loáng cây đao luồn vào trong hoàng thất nô, nghĩ từ hoàng tộc tư khố lấy tiền bổ sung quốc khố. Thái thượng hoàng là người phương nào? Đó là đại chu hoàng thất chân chính chân quốc của đá. Trong năm trước thiên cơ các liệt tiên nhân bảng, phê bình thiên hạ 10 người. Đứng đầu bảng chính là đại chu thái thượng hoàng. Một tôn chỉ cảnh tầng 9 lao quái vật, nghe nói hắn tiên nhân có hy vọng, từng ngắn ngủi ngừng chân cái kia không thể biết cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc. Trăm năm đi qua, đứng đầu bảng vẫn như cũng là đánh hắn. Có thể nói không có thái thượng hoàng, đại chu còn có thể hay không ngồi vững chư quốc đệ nhất đều khó mà nói. Hắn chỉ là mượn các loại cái cơ tăng thêm 3 thành thuế má, chiêu mộ 10 vạn lao công đào quáng, chết đói chừng 100 vạn trăm họ mà thôi. Trương Cự Giã thất phu kia trực tiếp liền trên triều đình báo nổi. Nói thái thượng hoàng tìm kế, vì lợi ích một người vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, công khí tư dụng, cùng dân tranh sát, lấy quốc khố là bên trong nô, hao người tốn của, dùng sinh linh đổ thán. Tóm lại mắng cực kỳ khó nghe. Chỉ kém chỉ vào cái mũi mắng thái thượng hoàng già mà không chết, vì nước đại tặc. Lúc ấy cả triều đều là chấn. Liên ngự sử đài những cái kêu bình xịt đều cách hắn thật xa. Dù sao đánh thiên hạ chính là vì an thịt. Các triều đại đổi thay tạo phản đều đánh lấy vì bách tính là xã tắc cờ hiệu. Trên thực tế thật ngồi thiên hạ. Vương lên bàn không phải là những cái kia dân đen. Hoàng gia đao cùn cạo thịt, thế ra bọn họ mở ra xương nấu canh, các quan lại nhặt còn lại xương làm củi hỏa. Từ xưa giờ đã như vậy, tổng không đến mức thật vì bất tính. Chỗ tốt gì đều không ớt, vậy bọn hắn làm gì muốn đánh thiên hạ? Chỉ là có chút sự tình có thể nói không thể làm. Có một số việc mọi người đều biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tuyệt đối không thể nói. Trương Cự Giã cái kia toan nho trực tiếp xé hoàng thất tấm màn che. Muốn chết phải chết, bị tại chỗ gậy giết, máu phun ra năm bước. Nếu như không phải đế sư Sơn Chi tiên sinh mở miệng, Trương gia liền muốn di tộc. Cũng là ngày sau, thái thượng hoàng bị ép quy ẩn, gần 10 năm cũng không ở nhân gian hiển thánh. Triều chính bụng trộm suy đoán, hắn có lẽ đã chết. Trương Cự Giã cái kia toan nho dùng toàn tộc mệnh, cứ thế mà đem hắn từ phía sau màn lôi đến quầy lễ tân, thậm chí liền Sơn Chi tiên sinh đều mở miệng, thái thượng hoàng cũng không dám trắng trợn làm điều ngang ngược. Dù sao hắn toàn dựa vào thần dược duy trì, hoặc là phi thăng thành tiên, hoặc là ngồi chết thành xương. Hắn nếu thật bước vào cái kia không thể biết cảnh giới, hoàng gia những năm này cũng không đến mức tốt như vậy nói chuyện. Đương nhiên những sự tình kia đều không có quan hệ gì với Thôi Ngọc. Trương Vạn Lý người này, tính tình cùng gia gia hắn giống nhau như lúc. Đi bộ vạn dặm vào kinh thành, tại Thứ Dương học cung quý 3 năm cuối cùng thành công nhập học. Mặc dù tư chất kém, khai khiếu cũng muộn, lại ai cũng không sợ, vừa thối vừa cứng, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc. Bình thường thì cũng thôi đi. Thôi Ngọc thân cư cao vị, không đến mức cùng loại này ngớ ngẩn ngu xuẩn tính toán. Có thể hôm nay thân yêu cháu ngoại trai đến xem chính mình, hắn thế mà còn dám cản đường. Nay chỗ nào ngăn chính là Khương Thần Tú, rõ ràng là đánh hắn Thôi Ngọc mặt. Tránh ra. Thôi Ngọc sắc mặt tâm trầm, mở miệng lần nữa, trong mắt lệ khí liên tục xuất hiện, lạnh lùng nói: Trương Cự Giã ban cho có thể bảo vệ ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một đời. Thôi sư minh, hắn không có bài thiếp. Trương Vạn Lý giống một khối trầm mặc tảng đá, vẫn như cũ đưa tay ngăn ở trước sân môn. Cút. Thôi Ngọc sắc mặt khó coi tới cực điểm, bàng bạc nguyên khí càn quét mà ra. Trương Vạn Lý nháy mắt bị đập quỳ gối tại, đưa ra bàn tay kia càng là bất lực rủ xuống, trực tiếp bị phế. Không biết mùi vị. Thôi Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu hướng Khương Thần Tú cười nói: Thần Tú xin lỗi, cứu cứu để ngươi chịu bị quất. Không ngại, Thần Tú cũng không có cái gì việc gấp, không có gì. Khương Thần Tú trên mặt từ đầu đến cuối mang theo vừa vặn nụ cười, liền Trương Vạn Lý đưa tay ngăn lại hắn lúc nụ cười đều không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có dư ra nửa điểm ánh mắt cho Trương Vạn Lý. Bọn họ vốn cũng không phải là một cái thế giới người. Nếu như không phải là bởi vì Thứ Dương học cung cái kia thân nho sam, Trương Vạn Lý dạng này người đời này đều không có cơ hội nhích lại gần mình trong vòng ba thước. Thôi Ngọc nhìn xem chính mình cái này phong khinh vân đạm cháu ngoại trai, càng cảm thấy trên mặt không nhịn được, lạnh lùng liếc về trên mặt đất muốn lại lần nữa đưa tay Trương Vạn Lý một cái, phất tay áo vung lên, bàng bạc nguyên khí đè xuống, chỉ để đem hắn nện ghé vào địa, cái này mới nhẹ lướt đi. Trương Vạn Lý nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt tảm đạm. Hắn coi như chân bảo nho sam cũng tại nguyên khí xé rách bên dưới triệt để vỡ vụn, lộ ra bên trong may may vá vá áo lót, thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Học sinh xung quanh bọn họ yên tĩnh nhìn xem, lại không người đưa tay nâng lên hắn. Đá vừa xấu vừa cứng cuối cùng cũng chỉ là tảng đá, bình thường có thể đứng xa mà trông. Nhưng nếu thật sự trêu chọc thế gia quyền quý, Trên người hắn kiện kia nho sam làm sao lại có thể bảo vệ được hắn? Huống chi hắn xưa nay liền đắc tội không ít người, đều cảm thấy hắn đây là tự làm tự chịu. Thôi Ngọc xuất thân cao quý, lại là phó viện trưởng thủ tịch đệ tử, chấp trưởng luật viện, loại này sự tình mở một mắt nhắm một mắt liền đi qua, hà tất thượng cương thượng tuyến. Sơn môn náo kịch cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ. Thôi Ngọc bù trở về mặt mũi, tùy tiện liền ném ra sau đầu. Đi tại Thứ Dương học cung bậc đá xanh bên trên, nghĩ đến hôm nay kinh đô chuyển ôn, hắn hiếu kỳ hỏi, "Thần Tú, nghe nói ngươi muốn khiêu chiến thái tử, là có ý đó?" Khương Thần Tú thần sắc bình tĩnh nói, "Năm đó ta trước bại vào Lạc Chí Bạch, lại thua ở thái tử trong tay, cái này mới đi xa Bắc Tề bái nhập lao sư môn hạ, mặc dù thành công vượt qua khổ hải vọt long môn, có thể quay đầu đi qua, cuối cùng cảm giác có chút tiếc nuối." Thôi Ngọc nghĩ đến cái kia đè ở trên đầu của hắn mấy chục năm Tô Thanh Hỏa, tán thành gật gật đầu. "Cầu tiên lộ đại đạo 3000, thuật có khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển, ra không được nửa điểm sai lầm, đạo tâm trôi chảy càng là quan trọng nhất. Cương đạo hung hăng ngang ngược, ta nhưng nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, nhưng không thể vừa lui lại lui. Cái gọi là trong núi trộm dễ phá, trong lòng trộm có trừ. Ngươi có thể tại Long Môn cảnh nhìn thấy trong lòng trộm, cứu cứu rất cao hứng." Nói đến đây, hắn nghĩ tới trong lòng mình trộm càng ngày càng hung hăng ngang ngược, lập tức lại khó chịu. Yếu đất nói, "Cơ đạo ngọc là cơ gia trăm năm qua thiên phú tốt nhất người, đều đang đồn hắn có lẽ đã đưa thân Long Môn cảnh, mà còn tại độ khổ hải lúc sinh ra bất tử cửu phượng khủng bố dị tượng, ngươi nhưng có hoàn toàn chắc chắn?" "Không có." Thương Thần Tú thản nhiên nói, "Chỉ là một kiếm này Thần Tú nhất định phải chém ra đi, tâm ma đã sinh, nếu ngay cả kiếm cũng không dám rút, bó tay bó chân, nói gì thử kiếm thiên hạ, cầu cái kia kiếm tiên đại đạo. Là nên chém, nên chém." Thôi Ngọc gượng cười phụ họa hai tiếng. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được cái này cháu ngoại trai cũng không bằng lúc trước đáng yêu. Trong lúc nhất thời bầu không khí lại có chút xấu hổ. Hai người trầm mặc đi một hồi. Thương Thần Tú đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, dừng bước không tiến, mỉm cười nói, "Cứu cứu, nếu như ngươi có bên cạnh sự tình, trước tiên có thể đi làm, chính Thần Tú tại học cung dạo chơi, dính chút văn khí cũng tốt." Thôi Ngọc trong lòng chứa văn ngư sự tình, tăng thêm đấy lòng phiền muộn, không có lúc trước nhiệt tình. Khẽ bước cầm nói, "Thần Tú ngươi cứ việc đi dạo chính là, học cung thời buổi rối loạn, cứu cứu cũng không tốt bởi ngươi, chỉ là Văn Sơn cựu trọng lầu là học cung trọng địa, ngươi không cần thiết không cần loạn xông." Thương Thần Tú cười cười, "Thần Tú minh bạch." Chương 51, cho nên ngươi là khư phục, đến đây vân kiếm. Chương 51, cho nên ngươi là khư phục, đến đây vân kiếm. Thừa hứng mà tới, mất hứng mà về. Thôi Ngọc hứng thú bừng bừng rời núi cửa tiếp nhà mình cháu ngoại trai, thậm chí không tiếc loạn chính mình định quy củ, đánh thủ sơn môn trường và lý. Lại bị Khương Thần Tú răng ba câu kích động tâm ma, vứt xuống tình cảm chân thành người thân bạn bè. Nói đến làm mất thân phận. Có thể Khương Thần Tú đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn rời đi, thần sắc như cũng không có nửa điểm không vui. Mãi đến Thôi Ngọc thân ảnh biến mất tại tầm mắt, hắn mới chậm rãi quay người, hướng ẩn tại trong rừng mai lén lút thăm dò hắn một cái nữ thư sinh lộ ra cái ôn hòa nụ cười. "Xin hỏi nữ tiên sinh, có thể cho tại hạ biết, Mai Viên làm sao đi?" Cái kia nữ thư sinh tuổi chừng 16-17 tuổi, chính là thiếu nữ Hoài Xuân Nhân Kỷ. Lúc trước tại Sơn Môn chỗ thấy Khương Thần Tú, chỉ nhìn thoáng qua, vội vàng mà thôi, cảm thấy đã như hiệu con sông loạn, đầy trong đầu đều là cái bóng của hắn, tựa như cái kia trong tuyết đỉnh lập thiếu niên toàn thân đều tản ra thanh quang. Lúc này bị Khương Thần Tú một cái nói toạc ra thân hình, lập tức gò má ửng đỏ, so cả vườn hoa mai còn muốn diễm lệ. "Xem mỹ nhân như bạch cốt, khiến cho ta không muốn, xem bạch cốt như mỹ nhân, khiến cho ta không sợ, không muốn không sợ, đại sự có thể thành." Lầm nhầm nhiều lần thánh nhân cai dạy bảo. Nghiệm đến cuối cùng chỉ còn lại một câu xem mỹ nhân như bạch cốt, nhưng cũng không kiên định như vậy. "Cô nương." Tiểu cô nương ngẩng đầu lên, đã thấy cái kia bạch cốt gần trong gang tấc, đã thành mỹ nhân. Bối rối lui ra phía sau nửa bước, tiểu cô nương yếu ớt nói, "Gừng. Khương công tử, ngươi nói cái gì?" Khương Thần Tú chắp tay vái chào lễ, mỉm cười nói, "Tại hạ là muốn thỉnh giáo, Mai Viên nên như thế nào đi, nếu như không tiện cũng không sao." "Thuận tiện, thuận tiện." Tiểu cô nương cúi đầu nhẹ khép lại nho quán, ngượng ngùng cười cười, nói khẽ, "Công tử xin mời đi theo ta." "Làm phiền." Khương Thần Tú thần sắc không hiểu, "Mời nàng đi trước." Tựa hồ là vì làm dịu tiểu cô nương xấu hổ. Hắn tùy ý đáp lời nói, "Cô nương có chút quen mặt, nếu như tại hạ không có đoán sai, xác nhận cùng Bá An Hầu phủ có chút nguồn gốc. Ta là Lâm Linh Nhi, Bá An Hầu là huynh trưởng ta." Tiểu cô nương trên mặt càng thêm lúng túng mấy phần. Kinh đô ai không biết Bá An Hầu là cái bùn nhão không dính lên tường được, cả ngày lưu luyến câu lan, ngao diều hâu dắt chó, tận làm chút hạ lưu sự tình, tuổi đã hơn 20 vẫn chỉ là cái khai khiếu cảnh. Thậm chí từng làm qua đem thân muội muội áp tại tiểu lâu trả nợ chuyện hoang đường. Bá An Hầu phủ cùng trấn Bắc Vương phủ cũng coi như thế giao. Khi còn bé hai nhà trưởng bối còn chuẩn bị đính hôn, chỉ là già Bá An Hầu chết, Khương gia lại ra trận kia tai họa, tự nhiên cũng liền không người lại nâng chuyện này. Nguyên lai là Nhan Chi muội muội, hành nộ. Khương Thần Tú khẽ miệng khẽ nhếch, nói khẽ, "Mấy năm không thấy, Lâm muội muội đều lớn như vậy, ta nhớ kỹ khi còn bé nhàn nhi cùng ngươi như hình với bóng, còn kết kim lan, có thời gian có thể đi trong phủ tìm nàng chơi." "Thật có thể chứ?" Lâm Linh Nhi cặp kia con ngươi trong suốt hơi sáng, "Ta thật có thể đi tìm ai nhà sao?" Từ khi 6 năm trước trận kia biến cố phía sau, Khương Nhàn ăn ý lại không tìm đến qua nàng, mà nàng bị trong nhà quản, cũng lại không có đi tìm qua Khương Nhàn. Lúc này nghe đến Khương Thần Tú nói có thể đi tìm bạn tốt của mình, nội tâm của nàng vẫn là nhạy cẫng, chỉ là đến cùng là vì có thể nhìn thấy hồi nhỏ bạn chơi còn là bởi vì trước mắt cái này bạch cốt chính nàng cũng chia không rõ. Khương Thần Tú khỏe miệng hơi câu, thần sắc ôn hòa. "Hai nhà chúng ta là thế giao, Nhan Chi cũng là bằng hữu ta, đương nhiên đều có thể, mà còn ngươi cùng Tình Chập khi còn bé còn đặt trước qua thông gia từ bé, hắn bây giờ cũng trở về kinh đô, từ hẳn là đi lại. Lâm Linh Nhi nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt có chút phức tạp. Nàng không thích Khương Kinh Chập. Trước đây tất cả mọi người nói nàng sau khi lớn lên muốn gả cho Khương Kinh Chập. Nàng gặp qua Bá An hầu phủ người tại trấn Bắc Vương phủ ngoan ngoãn dáng dấp, đặc biệt là Di Nương. Loại kia hận không thể đem nàng đóng gói đưa đến trấn Bắc Vương phủ định nọ tư thái, để nàng rất khó chịu. Tốt tại có Khương Nhàn, cái kia con thứ bạn chơi, đồng dạng cẩn thận chặt chẽ, tựa như buông xuống lá, đem nàng đóa này hoa nhỏ nổi bật lên long lanh mấy phần. 6 năm trước nghe đến Khương Kinh Chập bỏ mình thông tin, nàng cười đến rất vui vẻ. Khi đó nàng niên kỷ còn nhỏ, còn sẽ không che lấp cảm xúc, bị huynh trưởng Lâm Bá An hung ác đánh đập một trận. Sau đó nàng liền rốt cuộc không có đi qua trấn Bắc Vương phủ. Khương Kinh Chập chết rồi. Nàng rất vui vẻ, đặc biệt là về sau gặp qua Khương Thần Tú về sau, nội tâm càng là nảy sinh một loại không hiểu tình cảm. Nếu như nhất định muốn gả cho trấn Bắc Vương phủ, vì cái gì không thể lấy là Khương Thần Tú? Nàng là Bá An hầu phủ đích nữ, là Thứ Dương học cung học sinh, năm gần 17 liền đưa thân bản sơn cảnh tiên mới, là danh chấn trường an tài nữ. Nàng dạng này thân phận, chỉ có Khương Thần Tú dạng này tiền tiêu chi tử mới có thể xứng với. Nàng một mực đang yên lặng hướng Khương Thần Tú dựa sát vào, lại cho nàng thời gian mấy năm, không dựa vào Bá An hầu phủ, nàng cũng có thể độc bên trên Thanh Tú bảng. Thế nhưng là nàng cái kia bùn nhão đồng dạng huynh trưởng, thế mà để nàng không muốn si tâm vọng tưởng. Vì vậy nàng vị huynh trưởng kia thành có tiếng xấu, bán ra thân muội hoàn khố phế vật. Có thể để nàng cảm thấy bất an là Khương Kinh Chập trở về. Cái kia đã chết 6 năm người bỗng nhiên xâm nhập Trường An, huynh trưởng càng là gửi thư để nàng chuẩn bị kỹ càng đến nhà. Năm đó nàng liền không thích người kia. Bây giờ người kia đã thành phế vật, nàng lại làm sao có thể tái giá? Phu quân của nàng, cho dù không phải Khương Thần Tú, cũng tuyệt không thể là cái phế vật. Cho nên lúc trước nàng nhận ra Khương Thần Tú về sau, mới liền ma xui quỷ khiến theo tới. Hai người đi nửa chén trà nhỏ, Lâm Linh Nhi tại một tòa vắng vẻ viện tử phía trước dừng bước. Khương công tử, phía trước chính là Mai Biên. Đa tạ Linh Nhi cô nương. Khương Thần Tú nhấc cánh tay hơi bái chào, âm thanh trong sáng, về sau Linh Nhi cô nương cùng với Kinh Chập thành hôn, ta đưa ngươi một phần đại lễ. Lâm Linh Nhi thân thể hơi cương, không nói thêm gì, cúi đầu rời đi. Khương Thần Tú quay đầu nhìn xem đóng chặt Mai Biên, khóe miệng mỉm cười, phong thanh lãng nguyệt. Cố nhân Thần Tú, cầu kiến Mai Viên chủ nhân. Cổ lão cửa dưới mái hiên, cổng tre chậm chậm mở ra. Một thân ảnh từ bên trong cửa lộ ra. Chính là vào kinh thành phía sau liền bị giam lỏng Mai Viên Lạc Chi Bạch. Nàng lúc này đã đổi về nữ trang, áo trắng không nhiễm, đứng ở hàn mai bụi rậm bên trong, như trích tiên lâm trần, ánh mắt rơi vào ngoài cửa trên thân Khương Thần Tú, lộ ra ngàn vạn dặm xa cách lạnh nhạt. 3 năm không thấy, ngươi ngược lại là nửa điểm không thay đổi. Khương Thần Tú khỏe miệng tràn ra, như trời đông giá rét bên trong đống nhiên nổi lên nắng ấm, để cái này lạnh viện đều nhiều hơn mấy phần ấm áp. Bằng hữu tới chơi, liền không mời ta đi vào ngồi một chút. Lạc Chi Bạch nhíu mày, chúng ta chỉ gặp qua một lần. Khương Thần Tú hơi nhíu mày, cười nói, cho nên. Lạc Chi Bạch nói ra, cho nên không tính là bằng hữu, tự nhiên cũng không cần ngồi. Ít nhất được cho là cố nhân. Khương Thần Tú cười nói, ta qua ra môn mà không vào, trực tiếp tới Thứ Dương học cùng, bởi vì ta nghe nói ngươi tại chỗ này. Lạc Chi Bạch cúi đầu trầm tư, giống như hơi nghi hoặc một chút. Thật lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu, cho nên ngươi là không phục, trước đến Vân Kiếm. Khương Thần Tú khỏe miệng hơi cương, không hiểu cảm thấy có chút thất vọng. Năm đó tại thành Trường An bên ngoài cũng là như vậy. Nàng xem chính mình như không, cây ngoại giả bên dưới chỉ một thương đưa ra, đã phân thắng bại. Nàng vĩnh viễn cao ngạo như vậy, cho dù bây giờ đã rơi xuống bụi bặm, vẫn như cũ chưa từng mảnh nhìn chính mình một cái. Chương 52, tìm được con cá kia chương 52, tìm được con cá kia ta nghe nói ngươi khí hải phế đi. Trầm mặc thật lâu, Khương Thần Tú chậm rãi nói, thế gian thiên tài như cá giết sang sông, ai cũng không thể độc lĩnh dẫn đầu, ngươi không cần để ý nhất thời. Ta vốn là không để ý. Lạc Chí Bạch tựa hồ minh bạch cái gì, từ rừng hoa mai lấy xuống một cái nhanh cây, nắm trong tay bình tĩnh nói, ngươi quả nhiên không phục, ta có thể cho ngươi cơ hội đi tâm mà, xuất kiếm đi. Khương Thần Tú cặp kia tựa hồ vĩnh viễn ngậm lấy ý cười, con mắt cuối cùng có chút không phục. Trong mắt ngươi, ta chính là cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Lạc Chí Bạch ngưng ngưng lông mày, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Khương Thần Tú nói ra, ngưỡng mộ núi cao, cảnh được được rừng, ta chưa từng sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ một ngày kia đứng tại đỉnh núi, nhìn quanh hai bên, lại không thể đáng giá rút kiếm người. Chuyến này, ta là vì cứu ngươi mà đến. Cứu ta? Đúng vậy, cứu ngươi. Khương Thần Tú nói ra, ngươi thân ở Mai Biên, chẳng lẽ không có phát hiện hai ngày này Thứ Dương học cung hướng gió không đúng? Lạc Chí Bạch lắc đầu. Nàng nhiều khi là bất động não, trừ phi là nàng quan tâm sự tình. Mà còn nàng bị giam lỏng tại Mai Biên, rất ít có thể nhìn thấy người khác. Thứ Dương học cung ném đi một con cá. Khương Thần Tú nói ra, mà còn ta nhận được tin tức, con cá kia cuối cùng xuất hiện địa phương, là ngươi nơi này. Một con cá. Lạc Chí Bạch bỗng nhiên trầm mặt xuống. Ngày hôm qua đồng thúc giết một con cá, bị Chu Cửu tại chỗ đấu. Mà còn không ăn xong còn đóng gói mang đến trấn Bắc Vương phủ. Thứ Dương học cung nhất sơn nhất thủy, núi tại Kỳ Sơn, nước tại Thắng Hồ, con cá kia phóng qua Long Môn, ăn tận nửa hồ bản khí, liền trở thành Thứ Dương học cung trấn sơn văn thú vật. Khương Thần Tú thần sắc không hiểu, chậm rãi nói, việc này Thứ Dương học cung truy cứu xuống, sợ rằng Bạch Đế cũng chỉ có thể cúi đầu, cho nên ta mới đến gặp ngươi. Lạc Chí Bạch bắt đầu suy nghĩ. Nàng là một cái rất ít suy nghĩ chuyện người. Ban đầu ở Cựu Nguyên Dịch gặp phải ám sát lúc, nàng thậm chí đều chẳng muốn suy nghĩ thân phận của những người đó. Có thể lười suy nghĩ, không hề ý vị nàng là ngớ ngẩn. Nàng chỉ là đối rất nhiều chuyện đều không để ý, bởi vì không quan tâm, cho nên bất động niệm. Làm nàng một khi động niệm, thế gian liền có rất ít người có thể lừa gạt đến nàng. Ví dụ như trước mắt Khương Thần Tú. Chuyện này, ngươi không hẳn phải biết. Nàng cuối cùng lần thứ nhất nhìn hướng Khương Thần Tú, chỉ là ánh mắt lãnh đạm, thậm chí có mấy phần sát ý. Ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi muốn tại trên người ta được đến thứ gì? Ngươi muốn lấy được ta? Không đúng, ngươi quả nhiên sinh tâm ma, ngươi muốn đem ta dẫm tại dưới chân, nhờ vào đó loạn cơ đạo ngọc đạo tâm, ngươi thay đổi đến so trước đây càng âm hiểm. Lạc Chí Bạch nói những lời này lúc cực kỳ bình tĩnh lại nghiêm túc, không có trào phúng, không có khinh thường, tất cả đều là thấu triệt tận xương phân tích. Cốt bởi ở trong mắt nàng, Khương Thần Tú vốn là cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, sẽ không bỏ ra nửa điểm dư thừa cảm xúc. Ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Khương Thần Tú than nhẹ, chợt mà tự rêu cười một tiếng. Ta một đường xuôi nam, sớm đã thuần dưỡng vô địch kiếm ý, cơ đạo ngọc tuy mạnh, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi, không cần bất luận cái gì mưu đồ, càng không cần dùng ngươi đến loạn đạo tâm. Ta sở dĩ tới gặp ngươi, chỉ là bởi vì ta biết ngươi cần ta. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi cùng Kinh Chập hôn ước, bởi vì hắn sớm đã đính hôn hẹn. Ta cũng không cần ngươi, mà còn ta cùng hắn đã trao đổi giấy hôn thú, đến mức ngươi nói hắn đính hôn hẹn, nếu như thông gia từ bé cũng coi như lời nói, vậy ta cùng hắn tại trong bụng mẹ liền đã định. Lạc Chí Bạch vốn là lạnh lạnh sắc mặt thay đổi đến càng thêm lạnh lùng rất nhiều. Ngăn cách một cánh cửa đều để Khương Thần Tú cảm thấy xa lánh, thậm chí còn có vẻ tức giận. Người như nàng, thế mà cũng sẽ bởi vì người khác sinh khí. Hắn không biết giận từ đâu đến, lại có thể mơ hồ cảm nhận được cùng Khương Kinh Chập có quan hệ. Chính vì vậy, hắn càng không hiểu, Khương Kinh Chập trên thân đến cùng có cái gì, đáng giá nàng như vậy để ý. Nếu như là lúc trước thì cũng thôi đi, Khương Kinh Chập là Trấn Bắc Vương thế tử, là thiếu niên thiên tài. Nhưng hôm nay hắn trường sinh cầu đã đứt, khí hải đã phế. Bất quá một cái bày ở ngoài sáng mặc người nắm quân cờ. Khương Thần Tú chưa hề đem coi là đối thủ. Nghĩ đến tổ mẫu chim đưa thư tin tức chuyển đến, Khương Thần Tú nụ cười trên mặt nhạt rất nhiều, bình tĩnh nói, nếu như ngươi cần chỗ dựa, ta so Kinh Chập càng thích hợp, mà còn Bạch Đế từng đi tin kiếm cắt, có ý lẫn nhau là công thủ đồng minh. Ta không cần chỗ dựa. Bạch Đế thành lựa chọn cũng không liên quan gì đến ta, huống chi, ta không hề cho rằng ngươi có tư cách làm ta chỗ dựa. Lạc Chí Bạch đứng ở mai bên dưới, mặc dù trên thân không có nửa điểm tu vi ba động, vẫn như trước để người không dám kinh thường. Phản phất nàng vẫn như cũng là cái kia trấn áp toàn bộ đại chu thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu Trích Tiên tử. Có lẽ, ngươi cần thời gian. Khương Thần Tú đùi ngùi thở dài, quay người rời đi. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Không thể không nói, Khương Thần Tú coi là đương thời ít có tuấn kiệt, luận khí độ mà nói, hắn không thể so vị kia lấy ôn hòa khiêm tốn lấy Dương Cơ thái tử kém nửa phần. Dù cho Lạc Chí Bạch gần như nhục nhã lời nói đện ở trên người hắn, vẫn không có trở mặt, thậm chí còn duy trì vốn có phong độ. Liên tại hắn rời đi không lâu, Mai Viên bên ngoài, vốn sớm nên trở về thư xá Lâm Linh Nhi lại xuất hiện ở nơi này. Nàng xa xa nhìn xem Khương Thần Tú đi xa bóng lưng, lại nhìn về phía Mai Viên bên trong cái kia tập áo trắng, hai mắt thay đổi đến đường đỏ, trầm mặc thật lâu, nàng khẽ cắn môi, hướng về nam tử giáp bỏ mà đi, tìm tới một cái đầy mắt lộ ra trong suốt cùng ái mộ thiếu niên thư sinh. Không bao lâu, thiếu niên thư sinh bước kích động bộ pháp tiến về văn viện, không có bẩm báo bất luận kẻ nào, trực tiếp gõ vang lên treo ngược tại quảng trường trung cổ. Chỉ một thoáng, Thứ Dương học cung vang lên nói tiếng Trung. Rất nhiều biển người hướng văn viện tụ đến, chỉ nửa chén trà nhỏ không đến, cả tòa học cung học sinh tụ tập quảng trường, đều tò mò nhìn thiếu niên thư sinh. Thiếu niên thư sinh nghĩ đến Lâm Linh Nhi lời nói, chỉ cảm thấy trong lồng ngực sinh ra lớn lao dũng khí. Dùng trước nay chưa từng có bao la hùng vĩ âm thanh hô. Chư vị đồng môn học trưởng, ta tìm tới Văn Ngư. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Những cái kia nguyên bản bị quấy rầy đọc sách mà bất mãn đám học sinh đều ánh mắt sáng ngời nhìn hướng hắn. Văn Ngư ở đâu? Nhanh đi mời luật viện văn bài Thôi Ngọc sư mình. Bị gần ngàn ánh mắt khóa chặt, thiếu niên thư sinh cảm giác toàn thân khô nóng, có thể hắn nhớ kỹ Lâm Linh Nhi lời nói, không có mở miệng, mà là trầm mặc chờ đợi càng nhiều người đi tới quảng trường. Hắn muốn nhất kích tất sát, không cho Mai Viên bên trong người nửa điểm sống sót cơ hội. Mãi đến trên quảng trường đám người càng ngày càng nhiều, liền Thôi Ngọc đều chắp tay đứng ở trên lầu quan sát hắn. Hắn mới nhẫn nhịn run rẩy âm thanh la lớn: "Chư vị đồng môn, ta là luật viện ất xá Vương Lương. Chúng ta vượt mọi chông gai, ngao đèn cổ độc, trải qua trùng điệp thử thách bái nhập học cung, là vì cầu đạo biết thật, tiếp sau thánh tuyệt học, trung đỉnh văn tên. Chúng ta lúc đầu đều có tốt đẹp tiền đồ, mở khí khiếu, đạt bàn sơn, độ khổ hải, khắc bản mệnh, chuyển tiền cổ. Nhưng là hôm nay, có như thế cái thần thông quảng đại nữ nhân, nàng không trải qua khảo hạch, không bái thánh hiển, không hỏi văn miếu, trực tiếp liền vào ở Mai Viên." Vương Lương oán giận âm thanh vang ở cổng trường, non nớt mà sụp sôi. Toàn trường học sinh cũng phẫn nộ. Nàng là ai, liễn nàng đi ra. Người sẽ chỉ tổng tình cảm chính mình. Ở đây học sinh trên cơ bản đều là các quận các huyện thiên tài, có thế gia thanh quý, cũng có hàn môn thế tử, nhưng vô luận là người nào muốn đi vào học cung đều muốn kinh lịch tam trọng khảo hạch. Cái kia Mai Viên bên trong nữ nhân lại dám làm chính mình không có làm được đặc quyền. Cái này không công bằng. Vương Lương gặp quần tình xúc động phẫn nộ đồng môn, vui mừng cười cười. Linh Nhi nói quả nhiên không sai, người tuổi trẻ xác thực dễ lắc lư. Hắn biết đã thành công nâng lên đám này thư sinh lựa giận. Sau đó cho dù nữ nhân kia không chết, cũng tuyệt không có khả năng lại lưu tại học cung. Mà hắn chân chính sát chiêu, còn tại phía sau. Chư vị đồng môn, lại nghe ta một lời. Vương Lương đứng tại gác chuông bên cạnh, đầy mặt xúc động phẫn nộ, lòng đầy căm phẫn nói, nàng thần thông quảng đại trực tiếp tiến vào học cung, đó là bản lĩnh của nàng, không liên quan gì đến chúng ta, thế nhưng là ngàn vạn lần không nên, nàng không nên mưu hại học cung, ta lúc trước nói tìm được Văn Ngư, trên thực tế. Nói đến đây, hắn tiếng nói ngừng lại, đầy mặt bi thiết. phảng phất chết lao tử, miệng không thể nói. Mãi đến những cái kia học sinh không được thúc giục, hắn mới gạt lệ tiếp tục mở miệng. Trên thực tế, Văn Ngư liền tại Mai Viên, bị cái nhà kia bên trong nữ nhân ăn. Tu tập nửa hồ văn khí Văn Ngư, vốn nên giúp các vị đồng môn học trưởng tu văn ngộ đạo, trung đỉnh minh văn văn khí, bị nữ nhân kia ăn. Lời vừa nói ra, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người biết Văn Ngư ném đi, lại không có người nghĩ qua Văn Ngư sẽ bị người ăn hết, dù sao đó là gánh chịu nửa hồ văn khí cá. Cho dù ai được đến đều sẽ làm tổ tông đồng dạng cung phụng, sợ có nửa điểm sơ suất. Có thể Vương Lương lại nói, nó bị người ăn. Mãi đến thật lâu, bọn họ mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chỉ một thoáng giận không nhịn nổi, tiếng mắng huyên náo. Giết nàng, là Văn Ngư báo thù.